Chương 99, Tô Thần đến, bốn vị mỹ nữ đại tông sư. Chương 99, Tô Thần đến, bốn vị mỹ nữ đại tông sư. Trong Hạnh Tử Lâm, một số chỗ ngồi cái bang chuẩn bị đã sắp ngồi đầy. Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Tử, Võ Đang phái Tống Biết Điều, Kim Tiền bang thượng quan Kim Hồng, Di Hoa cung Lân Tinh. Còn có Linh Nam Tống gia Thiên Đao Tống Khuyết đệ đệ địa kiếm Tống Chí, Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày, Kiếm Thần Tây môn Suy Tuyết, còn có Tạ Hiểu Phong, Sở Lưu Hương những tuấn kiệt trẻ tuổi này. Những trưởng môn tông phái cùng cao thủ trẻ tuổi này, bọn hắn đều được các trưởng lão cái bang an bài ngồi ở một số chỗ ngồi. Người trong giang hồ xung quanh đến càng ngày càng nhiều, toàn bộ Hạnh Tử Lâm tùy ý đều có thể nhìn thấy người trong giang hồ mang theo vũ khí. Bên cạnh Võ Lâm đại hội, một mỹ phụ nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh, nàng nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Thanh Nhi, chúng ta không đi đến ghế ngồi cái bang an bài sao?" Nữ tử xinh đẹp lắc đầu cười nói: "Không cần, Hà trưởng lão, lần này sư phó thông báo ta phải tìm được Võ Uy Hầu, chúng ta vẫn là đừng sinh thêm rắc rối, dù sao chúng ta là ma môn, cái bang sợ là cũng sẽ không hoan nên chúng ta đến." "Được rồi." Hai người này là đệ tử Bạch Thanh Nhi của Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên và Hà trưởng lão một trong Âm Quý phái Tứ Mỹ. Các nàng lần này đến cái bang Võ Lâm đại hội cũng đều muốn xem xét Tô Thần có đến nơi này hay không. Bạch Thanh Nhi đối với Tô Thần vô cùng cảm thấy hứng thú. Sư phó Trúc Ngọc Nghiên của nàng vì Võ Uy Hầu Tô Thần, vậy mà đem trụ sở Âm Quý phái rời đến Dương Châu thành. Võ Uy Hầu kia rốt cuộc có chỗ gì hơn người? Không chỉ sư phó Trúc Ngọc Nghiên của nàng nhìn hắn với con mắt khác, thậm chí ngay cả Loan Loan cái tiểu yêu nữ kia cũng đối với Võ Uy Hầu Tô Thần nhớ mãi không quên. Lúc này, hơn 10 trưởng lão cái bang đến, hơn nữa ở giữa bọn hắn còn có một nữ tử yêu diễm. Tiêu Phong mặt mũi bầm dập ngồi ở một vị trí không có đi ra, lần này cái bang Võ Lâm đại hội do Hồng Thất Công chủ trì, hắn là không có mặt mũi lúc này đứng ra. Hồng Thất Công vẻ mặt nghiêm túc đứng ở vị trí trung tâm Võ Lâm đại hội. Hắn ôm quyền với giang hồ xung quanh rồi lớn tiếng nói: "Chư vị anh hùng hào kiệt, lần này cái bang chúng ta tổ chức Võ Lâm đại hội là muốn liên hợp các anh hùng hào kiệt trên giang hồ, cùng nhau đối kháng Đại Tùy Đế quốc xâm lấn Đại Tống Đế quốc, cái bang chúng ta nhất định sẽ giúp Đại Tống Đế quốc đánh bại quân đội Đại Tùy Đế quốc." Thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền bang đối với Hồng Thất Công chào phúng nói: "Hồng Thất Công, Đại Tống Đế quốc đã chia làm hai, hiện tại nơi này gọi là Nam Tống. Lại nói, không phải dị tộc xâm lấn Trung Nguyên Đế quốc, người trong giang hồ chúng ta xưa nay không can thiệp vào phân tranh giữa các Trung Nguyên Đế quốc, cái bang các ngươi chẳng lẽ là sống chẳng sao?" Hồng Thất Công vẻ mặt chính khí nói với Thượng quan Kim Hồng: "Thượng quan bang chủ, chúng ta là người Đại Tống Đế quốc, tuy rằng Đại Tống Đế quốc chia làm hai, nhưng Bắc Tống cùng Nam Tống cùng nguồn gốc cùng tổ tiên, người trong giang hồ Đại Tống chúng ta không thể nhìn Đại Tống bị quân đội Đế quốc khác xâm lấn mà thờ ơ." Cưỡng từ đoạt lý. Thượng quan Kim Hồng khinh thường nhìn Hồng Thất Công. Cái bang có tính toán gì hắn biết rõ ràng. Cái bang giúp đỡ Nam Tống đối kháng quân đội Đại Tùy là giả, mục đích thực sự của việc cái bang tổ chức Võ Lâm đại hội này, hẳn là muốn để danh vọng của cái bang trên giang hồ càng thêm vang dội. Diệt Tuyệt sư thái đứng lên nhắc nhở Hồng Thất Công: "Hồng Thất Công, ngươi nếu là tham dự vào phân tranh giữa các đế quốc, cái bang các ngươi sau này nhưng là nguy hiểm rồi. Nếu như lần này quân đội Đại Tùy Đế quốc đánh bại quân đội Nam Tống, ta tin tưởng Võ Uy Hầu Đại Tùy sẽ tàn sát cái bang các ngươi, những điều này ngươi liền không có nghĩ tới sao?" Diệt Tuyệt sư thái không phải người Đại Tống, nàng đối với việc cái bang tham dự chiến tranh giữa đế quốc và đế quốc cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là lần này thống soái quân đội Đại Tùy là Võ Uy Hầu Tô Thần. Tô Bá Thiên nàng hôm qua nhìn thấy có thể chính là Võ Uy Hầu Tô Thần, thậm chí cũng là Đại Ma Vương Tô Thần. Lấy tính cách của Đại Ma Vương Tô Thần, cái bang dám cùng hắn đối đầu, Đại Ma Vương Tô Thần khẳng định sẽ hạ lệnh tàn sát toàn bộ cái bang. Cái bang dù sao cũng là danh môn chính phái, Diệt Tuyệt sư thái cũng không muốn cái bang từ đây bị xóa tên trên giang hồ. Hồng Thất Công len ken hữu lực lớn tiếng nói: "Sư thái, chúng ta đều là người trong giang hồ, cái gọi là hiệp chi đại nghĩa, vì nước vì dân, đây hẳn là chuyện người trong giang hồ chúng ta nên làm. Vậy tùy ngươi đi." Diệt Tuyệt sư thái nghe Hồng Thất Công nói thì lắc đầu. Hiệp chi đại nghĩa, vì nước vì dân. Cái này phải xem thế nào rồi, nếu như là dị tộc xâm lấn, bọn hắn những người trong giang hồ này đều sẽ nghĩa bất dung từ tham dự vào, nhưng là, lần này là chiến tranh giữa các Trung Nguyên Đế quốc, bọn hắn những người trong giang hồ này căn bản cũng không cần thiết tham dự vào. Lúc này, Tô Thần mang theo nữ nhân che mặt, Kinh Nghê, Lâm Triều Anh, Nô Tình Am, bốn vị đại tông sư này cùng nhau đi tới. Tô Thần khi nghe được lời của Hồng Thất Công, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn về phía Hồng Thất Công ở giữa, chào phúng nói: "Tốt, nói rất hay, Hồng Thất Công, không nghĩ tới ngươi còn là một hiệp khách vì nước vì dân. Chỉ là, ta làm sao nghe nói ngươi động một chút lại chạy vào trong Đại Tống Hoàng cung trộm mỹ thức ăn? Chẳng lẽ Đại Tống Hoàng đế cho lão cẩu ngươi ăn no, lão cẩu ngươi liền muốn thay Đại Tống Hoàng đế đi ra cắn người?" Tô Thần lần này sở dĩ đến có chút muộn, hắn cũng là ở trên đường cùng Kinh Nghê, nữ nhân che mặt hội họp, sau đó bọn hắn mới vội vàng chạy tới. Hơn nữa trên đường đi, bọn hắn cũng phát hiện có rất nhiều dị tộc cao thủ đang chạy về phía nơi này. Tô Thần nếu không phải vì tham dự cái bang Võ Lâm đại hội, hắn liền muốn nhìn xem những kẻ đó rốt cuộc là dị tộc gì. Tô Bá Thiên đến rồi, lần này có kịch hay để xem. Không sai, Tô Bá Thiên hôm qua liền giáo huấn cái bang bang chủ Kiều Phong, Tô Bá Thiên hôm nay sợ là lại muốn trêu chọc thị phi. Ha ha, chúng ta xem náo nhiệt, cái bang tự tìm đường chết muốn tham dự chiến tranh giữa các đế quốc, chúng ta cũng không phải kẻ ngu. Không sai, hôm nay chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Tô Bá Thiên lần này mang đến bốn đại tông sư, bất quá, Lâm Triều Anh là chuyện gì xảy ra? Nàng sao lại cùng Tô Bá Thiên cùng nhau đến? Chẳng lẽ tối hôm qua Lâm Triều Anh bị Tô Bá Thiên cầm xuống rồi? Ta đi, chuyện này không có khả năng. Nếu như Tô Bá Thiên cầm xuống Lâm Triều Anh, hôm nay Lâm Triều Anh sợ là sẽ giết Tô Bá Thiên, bọn hắn làm sao còn có thể chung sống hòa bình cùng nhau đến? Bốn đại tông sư, ngoan ngoãn, Tô Bá Thiên lần này muốn nghịch thiên rồi. Người trong giang hồ xung quanh nhìn thấy Tô Thần đến, bọn hắn đều nhao nhao nghị luận, nhất là nhìn thấy bốn đại tông sư bên cạnh Tô Thần, những người trong giang hồ này đối với Tô Bá Thiên một lát nữa muốn gây sự tràn đầy mong đợi. Hồng Thất Công nghe được lời của Tô Thần thì sầm mặt lại. Các đệ tử cái bang xung quanh cũng từng cái trợn mắt nhìn Tô Thần. Chuyện Tô Thần hôm qua tàn sát mấy trăm đệ tử cái bang, toàn bộ đệ tử cái bang đều biết. Hồng Thất Công vẻ mặt âm trầm nói với Tô Thần, "Tô Bá Thiên, ngươi tới làm cái gì? Cái bang chúng ta không hoan nên ngươi đến." "Không hoan nên ta?" "Lão khất cái, nơi này không phải Võ Lâm đại hội sao? Ta thân là người trong giang hồ tại sao không thể đến? Cái bang chẳng lẽ còn dám xua đuổi ta sao?" Chương 100, Linh Nam Tống Việt muốn cùng Tô Thần liên hôn. Chương 100, Linh Nam Tống Việt muốn cùng Tô Thần liên hôn. Tô Thần căn bản cũng không thèm để ý thái độ của Hồng Thất Công. Bên cạnh hắn thế nhưng là có bốn đại tông sư, khụ. Lâm Triều Anh đại mỹ nữ này Tô Thần cũng tính vào, dù sao Lâm Triều Anh cũng là cùng hắn cùng nhau đến. Hồng Thất Công dù có nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng không dám ra tay với mình, trừ phi Hồng Thất Công muốn chết sớm một chút. Hồng Thất Công âm trầm mặt nhìn Tô Thần, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng ra tay với Tô Thần, cũng không dám ra tay với Tô Thần, trừ phi giang hồ cao thủ nơi này đều giúp hắn. Nếu không, hắn nếu là dám ra tay, cái bang đệ tử không những giết không được tên hôn đản này, thậm chí bọn hắn cái bang đều có thể bị những đại tông sư này tàn sát không còn một ngống. Các trưởng môn tông phái giang hồ cùng giang hồ cao thủ đang ngồi xung quanh, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần đều vô cùng ngoài ý muốn. Chuyện hôm qua phát sinh bên ngoài cô Tô Thành bọn hắn đều có nghe thấy, một tông sư bên cạnh vậy mà có mấy đại tông sư bảo vệ, bọn hắn đối với thân phận của Tô Thần cũng vô cùng tò mò. Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong, thậm chí Lục Tiểu Phụng, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần liền đoán được thân phận của hắn. Đại Đường Vạn Hoa lâu Tô Bá Thiên xấu xí, Đại ủy Võ Uy hầu Tô Thần, Tiểu Bạch Kiểm Tô Bá Thiên, đây đều là cùng một người. Tô Thần còn là thống soái quân đội Đại Tùy Xâm lấn Đại Tống lần này. Tô Thần, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp lại ngươi. Lúc này, Sở Lưu Hương lóe lên một cái liền xuất hiện đối diện Tô Thần, hắn nhìn Tô Thần lạnh lùng kêu lên. Sở Lưu Hương, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị đánh sao? Tô Thần nhìn thấy Sở Lưu Hương xuất hiện, hắn liền đoán được Sở Lưu Hương đã biết thân phận của hắn, thậm chí Tạ Hiểu Phong cùng Lục Tiểu Phụng bên cạnh cũng đoán được thân phận của hắn. Dù sao tên của hắn chưa từng thay đổi, Tô Bá Thiên xấu xí, Tiểu Bạch Kiểm Tô Bá Thiên, cái tên này bọn hắn nghe được liền có thể đoán được thân phận của hắn. Tô Thần lần này đến đây cũng không có ý định lại giấu giếm thân phận Đại Tùy Võ Uy hầu sớm muộn cũng phải bại lộ ra. Tô Thần chỉ cần không đem thân phận Đại Ma Vương Tô Thần bại lộ ra, người trong giang hồ nơi này căn bản không có khả năng vây giết hắn. Sở Lưu Hương nghe Tô Thần nói thì mặt đen lại, hắn nhìn về phía xung quanh liền quyết định bại lộ thân phận tên hôn đản này. Chư vị, người này chính là Đại Tùy Võ Uy hầu Tô Thần, cũng là thống soái tối cao thống lĩnh quân đội Đại Tùy Xâm lấn Đại Tống lần này. Cái gì? Tô Bá Thiên vậy mà là Đại Tùy Võ Uy hầu? Trời ạ, cái tên Tô Bá Thiên này vậy mà là một quý tộc, thậm chí trong tay còn có mấy chục vạn quân đội. Lần này có kịch hay để xem rồi, cái bang muốn đối phó quân đội Đại Tùy, mà thống soái quân đội Đại Tùy vậy mà đến, cái bang lần này sợ là muốn đâm lao phải theo lao rồi. Các ngươi nói cái bang dám động thủ không? Cái bang dám cái dám, cái bang chỉ có một mình Hồng Thất Công là đại tông sư, bên cạnh Tô Thần thế nhưng là có bốn đại tông sư. Võ Uy hầu Tô Thần rốt cuộc có phải là Đại Ma Vương Tô Thần hay không? Không phải, ngươi không nghe nói Đại Tùy Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc đều ban bố thánh chỉ làm rõ thân phận của Võ Uy hầu sao? Không sai, Võ Uy hầu thế nhưng là một thế tập quý tộc, hơn nữa còn là thổ hoàng đế một châu của Đại Tùy, hắn không có khả năng là Đại Ma Vương Tô Thần. Người trong giang hồ xung quanh đều không nghĩ tới Tô Bá Thiên vậy mà là Võ Uy hầu Tô Thần, hơn nữa còn đến cái bang tổ chức Võ Lâm đại hội, đây là chuẩn bị vả mặt cái bang sao? Hồng Thất Công nghe Sở Lưu Hương nói thì vô cùng giật mình. Võ Uy hầu Tô Thần vậy mà đích thân đến Võ Lâm đại hội, chẳng lẽ Võ Uy hầu muốn diệt cái bang bọn hắn sao? Trong lòng Hồng Thất Công hiện tại vô cùng thấp thỏm. Hắn lo lắng xung quanh nhận dấu quân đội của Tô Thần, nếu như Tô Thần thật sự giấu quân đội ở Hạnh Tử Lâm, cái bang sợ là thật sự sẽ bị Võ Uy hầu Tô Thần một lần tiêu diệt. Võ Uy hầu Tô Thần, thú vị. Lân tinh của Di Hoa Cung nhìn về phía Tô Thần nhỏ giọng nói. Huyền Từ Phương trưởng của Thiếu Lâm tự nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, không nghĩ tới Võ Uy hầu cũng đến, hôm nay phải cùng Võ Uy hầu lý luận chuyện hư trúc bị đánh. Nhị thúc, người này chính là Võ Uy hầu Tô Thần. Không sai, Ngọc Hoa, Võ Uy hầu Tô Thần đối với lĩnh nam chúng ta uy hiếp cực lớn, phụ thân ngươi có ý cùng Võ Uy hầu liên hôn, ngươi có thể chính là nhân tuyển liên hôn. Cái gì? Phụ thân ta muốn ta gả cho Võ Uy hầu Tô Thần. Không sai, Dương Châu thành tiếp giáp với lĩnh nam chúng ta, Võ Uy hầu Tô Thần trong tay hiện tại có gần 50 vạn đại quân, nếu như Võ Uy hầu dùng binh với lĩnh nam chúng ta căn bản là ngăn không được quân đội của Võ Uy hầu. Tại chỗ lĩnh nam Tống gia, Tống Chí cùng Tống Ngọc Hoa nhìn về phía Tô Thần cũng trao đổi. Tống Chí biết một số tính toán của đại huynh hắn. Đối với Võ Uy hầu Tô Thần, lĩnh nam bọn hắn là không thể không phòng. Dương Châu có không sai biệt lắm 20 vạn quân đội, Tô Thần còn trưởng khống hơn 20 vạn quân đội tinh nhuệ xâm lấn Đại Tống. Nếu như sau này Tô Thần phát động chiến tranh với lĩnh nam, hơn 10 vạn quân đội của lĩnh nam căn bản cũng không phải là đối thủ của quân đội Tô Thần. Tống Chí biết đại huynh Tống Khuyết của hắn muốn cùng Tô Thần liên hôn. Võ Uy hầu Tô Thần còn chưa có phu nhân, nếu như Tống Ngọc Hoa gả đi, Tống Ngọc Hoa chính là chính thất phu nhân, điều này sẽ làm cho Tô Thần sẽ không phát động chiến tranh với lĩnh nam nữa, lĩnh nam cũng có thể cùng Dương Châu cùng tiến cùng lui. Tống Ngọc Hoa nghe Tống Chí nói, trong lòng một trận hoảng hốt. Nàng không nghĩ phụ thân nàng muốn đem nàng liên hôn với Võ Uy hầu Tô Thần, Tống Ngọc Hoa nhìn về phía Tô Thần vô cùng bất đắc dĩ. Nàng cảm giác Tô Thần chính là một hoa hoa công tử, nếu không, bên cạnh Tô Thần làm sao lại có bốn nữ tử xinh đẹp thiên kiều bá mỹ như vậy? Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt lạnh lùng hỏi Lục Tiểu Phụng bên cạnh, "Lục Tiểu Phụng, võ uy hầu Tô Thần thật sự không phải là đại ma vương Tô Thần sao? Lục Tiểu Phụng lắc đầu trả lời, không biết, bất quá, võ uy hầu Tô Thần hẳn không phải là đại ma vương Tô Thần. Còn có chuyện ngươi cũng không xác định. Lục Tiểu Phụng sờ lên hàng ria mép của hắn cười nói, Tây Môn, võ uy hầu Tô Thần là một đỉnh cấp quý tộc, mà đại ma vương Tô Thần chỉ là một người trong giang hồ. Lại nói đại ma vương Tô Thần bị bốn người Tạ Hiểu Phong đánh xuống vách núi, hắn đã có mấy tháng không có xuất hiện, đại ma vương Tô Thần chính là không chết, hắn hiện tại cũng hẳn là đang ở chỗ nào đó len lén chữa thương. Tây Môn Suy Tuyết gật gật đầu nhìn về phía Tô Thần nói, nói cũng đúng. Tây Môn Suy Tuyết, võ uy hầu Tô Thần thực lực không yếu, hơn nữa còn biết công pháp của đạo gia Thiên Tông cùng Âm Dương gia, ta bây giờ cũng đoán không ra Tô Thần rốt cuộc là đệ tử đạo gia hay là đệ tử Âm Dương gia. Thực lực cường đại. Vậy ta có hứng thú cùng hắn tỉ thí một chút. Lục Tiểu Phụng nghe Tây Môn Suy Tuyết muốn cùng Tô Thần tỉ thí, mặt hắn liền đen lại. Lục Tiểu Phụng thế nhưng là có chút hiểu rõ đối với Tô Thần. Lúc trước ở Vạn Hoa lâu, tên hỗn đản vô sỉ này quả thực đem vô sỉ không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, bất kể là ai cùng tên hỗn đản này tỉ thí, sợ là đều sẽ bị võ uy hầu Tô Thần chơi xấu đến chết. Lục Tiểu Phụng nghĩ đến những điều này liền vội vàng khuyên can Tây Môn Suy Tuyết, "Đừng, Tây Môn, ngàn vạn lần đừng cùng võ uy hầu Tô Thần tỉ thí, tên hỗn đản kia quá vô sỉ, quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ, ngươi cứ nhìn trước đã, sau này hãy quyết định có muốn cùng Tô Thần tỉ thí hay không." Chương 101, không gây sự, vậy còn là đại phản diện sao? Chương 101, không gây sự, vậy còn là đại phản diện sao? Tây Môn Suy Tuyết nghe Lục Tiểu Phụng nói thì vô cùng nghi hoặc, quá vô sỉ, quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ. Đây là đang nói một đỉnh cấp quý tộc sao? Võ uy hầu Tô Thần thế nhưng là một hầu tước, hơn nữa còn là một tông sư cao thủ, thậm chí còn là một thống soái thống lĩnh mấy chục vạn quân đội. Lục Tiểu Phụng tại sao lại nói một quý tộc thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ võ uy hầu Tô Thần thật sự giống như Lục Tiểu Phụng nói sao? Tây Môn Suy Tuyết dự định nhìn xem trước rồi nói sau. Hà trưởng lão của Âm Quý phái nhìn về phía Tô Thần cười nói, Thanh Nhi, võ uy hầu xuất hiện, không nghĩ tới võ uy hầu lại đổi một cái mặt nạ ra người, cái mặt nạ ra người này nhìn thoải mái hơn nhiều. Bạch Thanh Nhi nhìn về phía Tô Thần gật đầu cười nói, ha ha, võ uy hầu quả nhiên có chút thú vị. Hà trưởng lão, Loan Loan thật sự có quan hệ mật thiết với võ uy hầu Tô Thần sao? Hẳn là vậy. Ừ, võ uy hầu Tô Thần, lần này ta nhất định phải cùng Loan Loan so bị cao thấp. Thanh Nhi, ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên võ uy hầu, nếu không tông chủ biết được sẽ trừng phạt ngươi đấy. Yên tâm, ta sẽ không phá hỏng chuyện của võ uy hầu, ta chỉ là đối với võ uy hầu Tô Thần có chút tò mò mà thôi. Hà trưởng lão nghe Bạch Thanh Nhi nói thì lắc đầu. Bà biết Bạch Thanh Nhi đã hiểu sai ý tông chủ Trúc Ngọc Nghiên đối với Tô Thần cực kỳ hứng thú, thậm chí có khả năng võ uy hầu Tô Thần đã lọt vào mắt xanh của Trúc Ngọc Nghiên. Nếu Bạch Thanh Nhi dám xen vào, e rằng Trúc Ngọc Nghiên sẽ trừng phạt nàng thật nặng. Tại phía phái Nam Y, kể từ khi Tô Thần xuất hiện, Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, thậm chí bà còn liên tục nhìn sang Lâm Triều Anh. Diệt Tuyệt Sư Thái không ngờ thân phận của Tô Thần lại bị bại lộ. Hơn nữa Lâm Triều Anh lại giống như người không liên quan mà đi theo Tô Thần, điều này khiến bà có chút không hiểu nổi. Chu Chỉ Nhược, Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân vẫn luôn nhìn sư phụ mình. Các nàng cảm thấy sau khi võ uy hầu Tô Thần xuất hiện, thậm chí sau khi bị Sở Lưu Hương bạch trần thân phận, sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái liền tỏ ra căng thẳng. Các nàng đều cảm thấy sư phụ và võ uy hầu Tô Thần có quen biết, thậm chí quan hệ e rằng còn không đơn giản. Đặc biệt là ngày hôm qua, thái độ của võ uy hầu Tô Thần đối với sư phụ các nàng và đối với Lâm Triều Anh quả thực khác nhau một trời một vực. Chuyện này nếu nói không có quan hệ gì, ba người các nàng chắc chắn sẽ không tin. Võ uy hầu Tô Thần. Trên một cái cây lớn bên ngoài võ lâm đại hội, Mộ Dung Thu Địch nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng cảm giác võ uy hầu Tô Thần e rằng chính là đại ma vương Tô Thần. Kẻ đại ma vương đã trêu đùa nàng, Mộ Dung Thu Địch sẽ không bao giờ quên. Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt lạnh băng nhìn Tô Thần. Khi nàng nhìn thấy bốn nữ nhân thiên tiểu bá mị bên cạnh hắn, gương mặt nàng càng thêm lạnh lùng hờ hững. Tiễn Thập Tam cảm nhận được sự thay đổi của Mộ Dung Thu Địch, nhưng hắn không nói gì. Tiễn Thập Tam chỉ là một hộ vệ thẩm thích đại tiểu thư, hắn sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Mộ Dung Thu Địch. Hoàng Dung nhìn Tô Thần vừa xuất hiện, nàng liền nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Đại ma vương Tô Thần, tên khốn kiếp vô sỉ kia thế mà cũng đến võ lâm đại hội. Chẳng lẽ tên khốn đó không lo lắng sẽ bị giết tại võ lâm đại hội sao? Còn những nữ nhân xinh đẹp cường đại kia nữa, các nàng và Tô Thần có quan hệ gì? Dung Nhi, tên Tô Bá Thiên này vậy mà lại là võ uy hầu Tô Thần. Lần này nhất định không thể để hắn rời đi, cái bang tổ chức đại hội võ lâm lần này chính là muốn ngăn cản quân đội võ uy hầu xâm lược đại tống. Quách Tính nhìn về phía Tô Thần thì vô cùng phẫn nộ. Lúc trước tại Đại Tùy, chính Tô Thần đã bắt cóc Hoàng Dung đi. Võ uy hầu Tô Thần lần này lại là thống soái quân đội Đại Tùy. Quách Tính bất kể là vì báo thù cho Hoàng Dung, hay là vì cái bang trừ đi tên thống soái Đại Tùy này, hắn đều không thể buông tha võ uy hầu Tô Thần. Hoàng Dung nhìn Quách Tính nhắc nhở, Quách Tính, ngươi tốt nhất đừng đắc tội võ uy hầu Tô Thần. Các ngươi chẳng lẽ không thấy bốn vị đại tông sư bên cạnh võ uy hầu sao? Yên tâm, ở đây có 5-6 ngàn nhân sĩ giang hồ, hơn nữa đại tông sư cao thủ cũng có hơn 10 vị, võ uy hầu Tô Thần lần này chết chắc rồi. Hoàng Dung nghe Quách Tính nói thì lắc đầu. Nhân sĩ giang hồ ở đây tuy không ít, đại tông sư cao thủ cũng có nhiều, nhưng muốn bọn họ đối phó võ uy hầu Tô Thần, e rằng những người này đều sẽ không ra tay, trừ khi thân phận đại ma vương Tô Thần của võ uy hầu bị bại lộ. Nếu không, nhân sĩ giang hồ ở đây sẽ không đắc tội một quý tộc sở hữu mấy chục vạn quân đội. Tại trung tâm võ lâm đại hội, Tô Thần nhìn quanh đám nhân sĩ giang hồ rồi cười cười. Người trong giang hồ ở đây đều không thể ra tay với hắn, Sở Lưu Hương lần này coi như uổng phí tâm cơ rồi. Sở Lưu Hương, ngươi nói xem hôm nay ta phải giáo huấn ngươi thế nào đây?
Ngươi.
Sở Lưu Hương không ngờ nhân sĩ giang hồ xung quanh lại chẳng ai chịu ra mặt chém giết võ uy hầu Tô Thần, thậm chí ngay cả cái bang cũng không có ý định ra tay. Điều này khiến hắn không hiểu nổi. Cái bang triệu tập võ lâm đại hội lần này chẳng phải là để đối phó võ uy hầu Tô Thần sao? Sao võ uy hầu Tô Thần đến rồi, người giang hồ xung quanh không ra tay, cái bang cũng không ra tay?
Bút.
Tô Thần tung một cước cực nhanh đá bay Sở Lưu Hương. Một tên cặn bã nhỏ bé. Nếu không phải lát nữa còn muốn xem kịch hay của cái bang, Tô Thần lần này chắc chắn sẽ giáo huấn tên cặn bã này thêm một trận. Mấy cô gái ngôn tình am thấy Tô Thần bất ngờ đá bay Sở Lưu Hương, các nàng đều hơi kéo giãn khoảng cách với Tô Thần, thậm chí ngay cả Kinh Nghê cũng lặng lẽ lùi lại vài bước. Tô Thần quá vô sỉ. Các nàng nếu ở bên cạnh Tô Thần, đều sẽ cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Tên khốn kiếp vô sỉ này, ngươi vậy mà còn đánh lên ta. Sở Lưu Hương bị đá bay xa mấy chục mét, hắn phun ra mấy ngụm máu rồi trừng mắt nhìn Tô Thần mắng lớn. Tô Thần sờ sờ cằm buồn cười nói, "Sở Lưu Hương, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên gặp bản thiếu gia, chẳng lẽ đối mặt với bản thiếu gia ngươi lại không có chút lòng đề phòng nào sao? Ngươi chính là một tên khốn kiếp vô sỉ không biết xấu hổ."
"Hừ, Sở Lưu Hương, hôm nay bản thiếu gia đến là để xem kịch, ngươi nếu không biết điều, vậy thì đừng trách bản thiếu gia lại đánh ngươi thêm trận nữa."
Sở Lưu Hương nghe Tô Thần đe dọa, hắn cũng không dám trêu chọc tên khốn âm hiểm này nữa. Tất cả nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội lần này, căn bản không có ai muốn đối phó với kẻ âm hiểm này. Sở Lưu Hương một mình cũng không phải là đối thủ của Tô Thần. Hắn nếu còn gây khó dễ với Tô Thần, e rằng cảnh tượng trong Vạn Hoa lâu sẽ lại tái diễn một lần nữa. Tô Thần đi đến vị trí của phái Hoa Sơn rồi quát lạnh, "Cung này, vị trí này bản thiếu gia muốn." Một đệ tử phái Hoa Sơn đứng dậy quát Tô Thần, "Võ Uy Hầu, đây là vị trí của phái Hoa Sơn chúng ta, ngài hay là đi chỗ khác?"
"Bút."
Tô Thần không đợi tên đệ tử phái Hoa Sơn nói xong, hắn liền nhanh chóng tung một cước đá bay tên này. Hắn chính là một đại phản diện, không gây sự thì còn là đại phản diện sao? "Người phái Hoa Sơn, các ngươi nếu không nhường chỗ, ta giết hết các ngươi." Chương 102, Nhạc Bất Quẩn, để lại vợ rồi cút xéo. Chương 102, Nhạc Bất Quẩn, để lại vợ rồi cút xéo. Nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội ai nấy đều ngơ ngác nhìn Tô Thần. Tô Thần vừa rồi đánh lén Sở Lưu Hương, thậm chí còn đá bay Sở Lưu Hương ra ngoài, mà đạo soái Sở Lưu Hương vậy mà không dám đánh trả Tô Thần. Người trong giang hồ ở đây còn chưa kịp phản ứng, võ uy hầu Tô Thần vậy mà lại đi gây sự với phái Hoa Sơn, thậm chí một lời không hợp liền đá bay một đệ tử phái Hoa Sơn. Võ uy hầu Tô Thần lại còn đe dọa bắt người phái Hoa Sơn cút xéo. Võ uy hầu Tô Thần này sao giống thổ phỉ thế, đây là một đỉnh cấp quý tộc sao?
Ta kháo, thấy chưa, ta đã nói nơi nào có Tô Bá Thiên à không, là nơi nào có võ uy hầu Tô Thần xuất hiện, hắn sẽ liên tục gây chuyện. Đây mới vừa đến đã bắt đầu gây sự rồi.
Đúng vậy, võ uy hầu Tô Thần chính là một thai tinh.
Thai tinh cũng tốt, như vậy chúng ta lại có thể xem náo nhiệt.
Không sai, không sai, trước là uy hiếp hồng thất công của cái bang, sau lại đá bay đạo xoáy Sở Lưu Hương, bây giờ lại muốn xử phái Hoa Sơn, lần này đám người phái Hoa Sơn xui xẻo rồi. Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn chỉ là tông sư cảnh giới, hắn còn chưa mạnh bằng võ uy hầu, lần này phái Hoa Sơn mất mặt rồi.
Suy, Nhạc Bất Quần dù là đại tông sư thì có ích gì?
Võ uy hầu Tô Thần chính là có bốn vị đại tông sư cường đại đấy.
Ha ha, nhìn xem sắc mặt đám người phái Hoa Sơn khó coi chưa kìa, cũng không biết có đánh nhau không.
Nhân sĩ giang hồ xung quanh ai nấy đều hưng phấn bàn tán. Đám người này đối với Tô Thần cũng là bái phục, Tô Thần giống như một thai tinh, hắn đi đến đâu là nơi đó không được yên ổn. Các cao thủ đang ngồi tại Võ Lâm đại hội ai nấy đều vô cùng cả lời, bọn hắn nhìn Tô Thần cũng lười lo chuyện bao đồng, bọn hắn phát hiện Võ Uy Hầu Tô Thần chính là một tên khốn kiếp vô pháp vô thiên. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ vai Tây Môn Suy Tuyết nói, "Tây Môn Suy Tuyết, thấy chưa, tên Võ Uy Hầu Tô Thần này vô cùng vô sỉ, ngươi tốt nhất đừng tỉ thí với hắn. Đây mới chỉ lộ ra một chút thôi, sau này ngươi sẽ biết Võ Uy Hầu Tô Thần vô sỉ, âm hiểm và không biết xấu hổ đến mức nào." Tây Môn Suy Tuyết gật đầu. Hắn cũng không ngờ Tô Thần lại vô sỉ như vậy. Tuy nhiên, thực lực của Võ Uy Hầu Tô Thần lại vô cùng cường đại, ngay cả đạo soái Sở Lưu Hương bị đánh cũng không dám đánh trả. Võ Uy Hầu Tô Thần này đã khơi dậy hứng thú của hắn.
Vô sỉ, âm hiểm, không biết xấu hổ.
Những thứ này trước mặt thực lực tuyệt đối căn bản không đáng lo ngại. Tây Môn Suy Tuyết tin tưởng với thực lực cường đại của mình, những thủ đoạn nhỏ của Võ Uy Hầu Tô Thần sẽ không có chút tác dụng nào với hắn.
Lúc này, Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn vẻ mặt phẫn nộ nói với Tô Thần, "Võ Uy Hầu, ngài đây là muốn làm gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Đều cút xéo cho ta.
Ngươi không cút thì phải chết." Tô Thần không đợi Nhạc Bất Quần nói gì liền tiếp tục đe dọa.
"Phái Hoa Sơn, người trong phái Hoa Sơn không có ai là thứ tốt lành gì.
Ồ không, vợ của Nhạc Bất Quần là Ninh Trung Tắc là người tốt duy nhất, nhưng người tốt thường không sống thọ. Nhạc Bất Quần vì thực lực cường đại mà tự cung làm thái giám, Lệnh Hồ Sung chính là một tên bạch nhãn lang ăn cây táo rào cây sung, Nhạc Linh San thì là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Tuy nhiên, Nhạc Linh San sau này đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chết. Các đệ tử còn lại không phải phản đồ thì cũng là mấy kẻ qua đường." Sắc mặt Nhạc Bất Quần khó coi, có chút đâm lao phải theo lao. Hắn căn bản không phải đối thủ của Tô Thần, nhưng nếu cứ thế xám xịt nhường chỗ, mặt mũi phái Hoa Sơn coi như mất sạch. Hơn 10 đệ tử phái Hoa Sơn đều phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thần. Linh Trung Tắc cũng vẻ mặt phẫn nộ nhìn Tô Thần. Bọn họ đều không ngờ Võ Uy Hầu Tô Thần lại bá đạo như vậy. Xung quanh có nhiều người ngồi như thế, tại sao Võ Uy Hầu Tô Thần cứ nhất quyết gây khó dễ với phái Hoa Sơn bọn họ?
Giết!
Một đệ tử phái Hoa Sơn đột nhiên cầm trường kiếm, nhanh chóng lao về phía Tô Thần chém tới.
Lệnh Hồ Sung, Sung Nhi đừng. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc thấy lệnh Hồ Sung ra tay, bọn họ đều đội vàng hét lớn.
Lệnh Hồ Sung, không biết tự lượng sức mình.
Ầm. Tô Thần nhanh chóng tung quyền đánh bay lệnh Hồ Sung.
A a a.
Lệnh Hồ Sung ngã xuống đất, hộc máu kêu thảm thiết.
Ta kháo.
Lệnh Hồ Sung yếu nhất vậy sao? Một tên cảnh giới tiên thiên sơ kỳ sẽ không yếu ớt đến mức gió thổi cũng ngã chứ? Tô Thần nhìn lệnh Hồ Sung ngã xuống đất liên tục hộc máu thì vô cùng cả lời. Hắn vừa rồi căn bản chưa dùng sức. Tô Thần vừa rồi tối đa chỉ dùng 5 thành công lực, lệnh Hồ Sung tên cặn bã này vậy mà bị đánh đến không dậy nổi. Điều này khiến Tô Thần có chút toát mồ hôi. Tô Thần còn muốn đánh lệnh Hồ Sung một lúc để kiếm cái bảo dương, giờ xem ra là không thể nào rồi. Bây giờ còn chưa cút. Nhạc Bất Quần nhìn Tô Thần, vẻ mặt đầy chính khí quát, "Võ Uy Hầu Tô Thần, chuyện hôm nay phái Hoa Sơn ta nhớ kỹ." Tô Thần nghe Nhạc Bất Quần nói thì bật cười. Hắn không ngờ Nhạc Bất Quần vì sĩ diện mà dám nói lời hung ác với mình. Tô Thần nhìn sang Ninh Trung Tắc bên cạnh. Ninh Trung Tắc không hổ là một nữ hiệp mỹ lệ nổi danh. Tuy rằng tuổi tác có lớn hơn một chút, nhưng Ninh Trung Tắc vẫn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là dáng người tràn đầy phong vận, nữ nhân thành thục mới là hấp dẫn nhất. Tô Thần suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói, "Nhạc Bất Quần, ngươi còn dám uy hiếp bản thiếu gia? Phu nhân ngươi ở lại, những người khác cút xéo cho ta." Nhạc Bất Quần nghe Tô Thần nói thì vội vàng hỏi, "Võ Uy Hầu, ngài muốn làm gì?" Nhạc Bất Quần không ngờ Võ Uy Hầu lại muốn đánh chủ ý lên phu nhân hắn. Hắn có chút hối hận vì những lời vừa nói, nếu vừa rồi trực tiếp rời đi, phu nhân hắn cũng không thể bị Võ Uy Hầu để mắt tới. Tô Thần nhìn Nhạc Bất Quần khinh thường nói, "Làm gì? Bản thiếu gia vốn dĩ chỉ bảo các ngươi rời đi, nhưng ngươi dám uy hiếp bản thiếu gia, vậy thì phu nhân ngươi phải ở lại. Chúng ta lần này cũng không mang theo thị nữ, ngươi sau này chính là thị nữ của chúng ta." Linh Trung Tắc nghe Tô Thần nói, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Ánh mắt Võ Uy Hầu Tô Thần vừa rồi đánh giá nàng, nàng cũng đã thấy. Linh Trung Tắc chỉ sợ Tô Thần sẽ có ý đồ bất chính với nàng. Linh Trung Tắc nhìn Tô Thần phẫn nộ hét lớn, "Ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không đồng ý."
"Vậy sao?"
"Linh Trung Tắc, nếu ngươi không đồng ý, tất cả người phái Hoa Sơn đều sẽ chết ở đây, ngươi muốn thử xem sao?"
"Ngươi..."
Linh Trung Tắc nghe Tô Thần nói thì cảm thấy toàn thân vô lực. Nàng nếu không đồng ý, Nhạc Bất Quần và hơn 10 đệ tử đều sẽ chết ở đây. Nhưng nếu đồng ý, cả đời nàng coi như xong rồi. "Tên khốn kiếp vô sỉ nhà ngươi, ngươi làm như vậy còn là người sao?" Lúc này, Lâm Triều Anh bên cạnh Tô Thần nhìn không nổi nữa, nàng đi đến bên cạnh Tô Thần mắng lớn. "Lâm Triều Anh, gan ngươi lại lớn rồi nhỉ? Có phải còn muốn ta hôn cụ khụ khụ, còn muốn ta mê choáng ngươi không?" Chương 103, lời đe dọa không thể giải thích được, lại một nữ nhân trẻ mặt tập kích. Chương 103, lời đe dọa không thể giải thích được, lại một nữ nhân trẻ mặt tập kích. Lâm Triều Anh nghe Tô Thần nói thì muốn bóp chết tên con này. Nàng không ngờ Tô Thần suýt chút nữa nói lỡ miệng. Chỉ là, Lâm Triều Anh cảm giác bọn luôn tính am đều đang nhìn chằm chằm sau lưng nàng, điều này khiến Lâm Triều Anh có chút luống cuống. Tên tiểu khốn kiếp đáng chết. Nàng lần này thật sự bị tên tiểu khốn kiếp này hại chết rồi. Lâm Triều Anh nghĩ đến việc mấy người ngôn tình ám biết chuyện Tô Thần hôn nàng, nàng sau này làm sao đối mặt với các nàng đây? Tô Thần nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Lâm Triều Anh, hắn cũng không thèm quản bị Lâm đại mỹ nhân thích lo chuyện bao đồng này nữa. Tô Thần nhìn Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, "Nhạc Bất Quần, còn không mau mang theo đệ tử của ngươi cút xéo. Nếu không phải ngươi có một phu nhân xinh đẹp, các ngươi đều phải chết ở đây." Nhạc Bất Quần sắc mặt âm trầm nhìn Linh Trung Tắc một cái. Hắn liền mang theo các đệ tử rời đi. Nhạc Bất Quần không dám làm trái ý Tô Thần nữa, hắn sợ nói sai câu gì, vị Võ Uy Hầu này sẽ chém hắn ngay tại chỗ. Về phần Linh Trung Tắc, Nhạc Bất Quần cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng một tiếng xin lỗi. Linh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần mang theo đệ tử rời đi, trong mắt nàng lộ ra ánh mắt thất vọng. Nhạc Bất Quần cho dù là bị ép bất đắc dĩ, nhưng cứ thế bỏ lại phu nhân để giữ mạng, Linh Trung Tắc vẫn vô cùng thất vọng về Nhạc Bất Quần. Tô Thần nhìn Nhạc Bất Quần rời đi thì lắc đầu nói, Nhạc Bất Quần không hổ là một lão rùa già ẩn nhẫn nhiều năm, vì giữ mạng thật sự ngay cả vợ cũng không cần. Lâm Triều Anh khinh thường châm chọc Tô Thần, ngươi chính là một tên sắc phôi vô sỉ. Liên quan gì đến ngươi?
Lâm Triều Anh, đừng chọc giận ta, nếu không ngươi sẽ không yên đâu.
Ngươi dám?
Ngươi để ý đến người đàn bà điên như ngươi?
Tô Thần liếc nhìn Lâm Triều Anh một cái, sau đó gọi Kinh Nghê, nữ nhân che mặt và đám luôn tình am, các ngươi đều qua đây, chỗ này bây giờ là vị trí của chúng ta rồi, lát nữa chúng ta cùng xem kịch. Ba người luôn tình am nhìn nhau rồi đi tới ngồi xuống. Các nàng đều không muốn ngồi cùng tên khốn kiếp vô sỉ này, nhưng vì an toàn của Tô Thần, các nàng cũng đành phải ngồi cùng tên khốn này. Lúc này, nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy Tô Thần bá chiếm chỗ ngồi của phái Hoa Sơn, thậm chí còn cướp vợ của Nhạc Bất Quần, ai nấy đều đen mặt không biết nói gì cho phải. Đây đâu phải quý tộc, quả thực còn giống sơn tặc hơn cả sơn tặc. Hoàng Dung thấy Tô Thần không chỉ cướp chỗ ngồi của phái Hoa Sơn, thậm chí còn cướp phu nhân của Nhạc Bất Quần. Nàng vẻ mặt phẫn nộ mắng, thật là một tên khốn kiếp vô sỉ. Quách Tĩnh vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng nói, "Dung Nhi, loại người như vậy quả thực chết không đáng tiếc." Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói thì trong lòng vô cùng không vui. Nàng có thể mắng Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng Quách Tĩnh dựa vào đâu mà mắng Đại Ma Vương? Quách Tĩnh so với Đại Ma Vương quả thực chính là một phế vật, Quách Tĩnh còn có mặt mũi mắng Đại Ma Vương? Hoàng Dung cao mày nhìn Quách Tĩnh nói, "Quách Tĩnh, ngươi đi tìm sư phụ ngươi đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
"Dung Nhi, ngươi đi hay không?
Hay là để ta đi?" Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung xa sầm mặt mày, hắn vội vàng đứng dậy nói, ta đi ngay đây."
"Dung Nhi, nàng có việc gì cứ gọi ta."
Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh rời đi thì lắc đầu. Tâm tư Quách Tĩnh thế nào nàng không cần đoán cũng biết, chỉ là điều này có khả năng sao? Quách Tĩnh ngốc nghếch e rằng ngay cả cửa ải phụ thân hắn cũng không qua được. Hơn nữa, nàng cũng không thể nào thích tên tiểu tử ngốc Quách Tĩnh này. Tại Võ Lâm đại hội, các cao thủ giang hồ đang ngồi đều lắc đầu. Võ Lâm đại hội hôm nay e rằng sẽ không giải quyết được gì, cái bang căn bản không dám ra tay với Võ Uy Hầu Tô Thần. Vậy còn tổ chức Võ Lâm đại hội làm gì? Lần này không chỉ phái Hoa Sơn mất mặt, mà ngay cả danh tiếng cái bang cũng sẽ tụt dốc không thành. Lúc này, một trưởng lão cái bang lớn tuổi đi đến giữa sân. Hắn nói với nhân sĩ giang hồ xung quanh, "Chư vị, hôm nay mượn cơ hội này, cái bang muốn xử lý một chuyện lớn, việc này quan hệ đến sự tồn vong của cái bang." Một nhân sĩ giang hồ hét lớn với trưởng lão cái bang, "Từ trưởng lão, ông có lời gì cứ nói thẳng, nếu không Võ Lâm đại hội lần này coi như bỏ đi rồi." "Được, vậy lão hủ cũng không vòng vo nữa." Ngay khi Từ trưởng lão nói ra mật thư bang chủ tiền nhiệm để lại, Tô Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. "Mẹ kiếp, là ai đang truyền âm? Thậm chí còn biết thân phận của mình." Tô Thần có chút căng thẳng quan sát nhân sĩ giang hồ xung quanh, hắn không ngờ sẽ có người biết thân phận đại ma vương của hắn. Lúc này, giọng nói lạnh lùng lại truyền vào tai Tô Thần, "Hướng đông nam, cách ba dặm, ta đang đợi ngươi." "Không đến, thân phận đại ma vương của ngươi cả giang hồ đều sẽ biết. Nhớ kỹ, chỉ được một mình đến." Kinh Nê thấy Tô Thần ngó nghiêng xung quanh, thậm chí thần thái còn có chút căng thẳng. Nàng lo lắng hỏi Tô Thần, "Sao vậy?" Tô Thần nghe Kinh Nê hỏi, hắn cũng không dám để Kinh Nê đi cùng, lời đe dọa của nữ nhân kia khiến hắn không thể không cẩn thận đối phó. Tô Thần lắc đầu ho khan nói, "Khụ khụ, ta đi giải quyết nỗi buồn một chút, các ngươi ở đây đợi ta." Kinh Nê nhìn Tô Thần nhanh chóng rời đi, nàng cảm thấy vô cùng không ổn. Kinh Nê suy nghĩ một chút liền muốn lén đi theo, như vậy nàng cũng có thể âm thầm bảo vệ Tô Thần. Nữ nhân che mặt thấy Kinh Nê muốn lén đi theo Tô Thần, nàng đội vàng nói với Kinh Nê, "Đừng đi, vừa rồi có người truyền âm cho Tô Thần, người đó hẳn là không có ác ý." Nữ nhân che mặt sớm đã phát hiện sự khác thường của Tô Thần. Nàng vừa rồi cũng không tìm được người truyền âm cho Tô Thần. Tuy nhiên, nàng đoán người truyền âm cho Tô Thần hẳn là quen biết hắn, thậm chí còn biết thân phận đại ma vương của Tô Thần. Nữ nhân che mặt cảm thấy đây có thể là nợ Phong Lưu trước kia Tô Thần trêu chọc. Kinh Nê, Nôn Tính Âm và Lâm Triều Anh nghe nữ nhân che mặt nói xong, các nàng đều trầm tư. Các nàng không ngờ lại còn có người truyền âm cho Tô Thần, chẳng lẽ ở đây còn có bạn bè của Tô Thần. Lúc này, Tô Thần nhanh chóng đến vị trí cách ba dặm về phía đông nam. Hắn nhìn xung quanh không có một bóng người, Tô Thần cảm giác như bị người ta lừa. "Ta kháo." Tô Thần đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hắn vội vàng lách mình rời khỏi chỗ cũ. "Ầm." "Kẻ nào?" Tô Thần nhìn chỗ hắn vừa đứng bị oanh ra một cái hố to, sắc mặt hắn khó coi quá lớn. "Người giết ngươi." Một nữ nhân che mặt vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Tô Thần, đôi mắt nàng lạnh lùng trừng Tô Thần, không chút cảm xúc nói, "Mẹ kiếp." Lại một nữ nhân che mặt. "Cái đệ, mấy ngày nay sao toàn gặp nữ nhân che mặt thế này?" Tô Thần vậy mà không nhìn thấu tu vi cảnh giới của nữ nhân che mặt này. Hắn nhìn nữ nhân che mặt có dáng người quyến rũ liền phỏng đoán, nữ nhân che mặt e rằng đã tu luyện công pháp ẩn giấu thực lực, thậm chí có khả năng nàng cũng là một đại tông sư. Tô Thần nghĩ đến đây liền định bỏ chạy. Một đại tông sư cao thủ lạ mặt, hắn e rằng không phải đối thủ. "Mỹ nữ, chúng ta đều không quen biết, hà tất phải đánh giết, hay là chúng ta ngồi xuống uống trà trò chuyện?" "Không quen biết." "Hay cho câu không quen biết, vậy cái này ngươi có nhận ra không?" Chương 104, Tử Ngọc Ngọc Bội. Điên cuồng mộ dung tu địch. Chương 104, Tử Ngọc Ngọc Bội. Điên cuồng mộ dung tu địch. Nữ nhân che mặt Mộ Dung Thu Địch nghe Tô Thần nói thì vô cùng phẫn nộ. Mộ Dung Thu Địch không ngờ đại ma vương Tô Thần lại không nhận ra nàng, tên khốn này một năm trước đã trêu đùa nàng suốt cả tháng trời, bây giờ lại không nhận ra nàng. Mộ Dung Thu Địch phẫn nộ hận không thể một trưởng đánh chết tên khốn vô sỉ này. Nàng lấy ra một miếng ngọc bội ném cho Tô Thần rồi lạnh lùng nói, "Không quen biết, hay cho câu không quen biết, vậy cái này ngươi có nhận ra không?" "Từ Ngọc Ngọc Bội." Tô Thần đón lấy ngọc bội Mộ Dung Thu Địch ném tới liền ngửa người. "Từ Ngọc Ngọc Bội." Bên trên còn có một chữ Tô. Đây chính là ngọc bội tùy thân của hắn. Tô Thần nhớ lại lúc hắn vừa xuyên không đến, Tử Ngọc Ngọc Bội hắn đã thấy trong thư phòng, nhưng hai miếng Tử Ngọc Ngọc Bội thiếu mất một miếng, miếng Tử Ngọc Ngọc Bội còn lại Tô Thần cũng không dám đeo. Tô Thần cũng tùy tiện đeo một miếng Bạch Ngọc Ngọc Bội bình thường, mà chính miếng Bạch Ngọc Ngọc Bội bình thường đó hắn cũng đã làm mất ở Trường An Thành. Nữ nhân che mặt này rốt cuộc là ai? Tại sao nàng lại có một miếng Tử Ngọc Ngọc Bội khác? Nói như vậy, nữ nhân che mặt này thật sự biết thân phận đại ma vương của hắn. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch lạnh lùng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có Tử Ngọc Ngọc Bội của ta? Tại sao ngươi còn biết thân phận đại ma vương của ta?" Mộ Dung Thu Địch tháo khăn che mặt xuống lạnh lùng nói, "Đại Ma Vương, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không nhớ ra ta sao?" "Ta kháo." Nữ nhân che mặt lại xinh đẹp thế này. Tô Thần thấy Mộ Dung Thu Địch tháo khăn che mặt, hắn nhìn dung nhan tuyệt thế của Mộ Dung Thu Địch thì vô cùng kinh ngạc. Mái tóc đen dài xõa bay, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm mắt, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm quyến rũ, cộng thêm biểu cảm thanh lãnh không chút đủ cười, đây chính là tuyệt thế mỹ nữ xinh đẹp ngang ngửa Kinh Nê. Tô Thần nghĩ đến việc mỹ nữ này quen biết hắn, hơn nữa còn biết thân phận Đại Ma Vương của hắn. Tô Thần liền vội vàng nói với Mộ Dung Thu Địch, "Mỹ nữ, chúng ta quen nhau sao?" "Đúng rồi, ký ức trước kia của ta đều mất hết rồi, nàng có thể nói cho ta biết không?" "Ngươi mất trí nhớ?" "Đại Ma Vương, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ?" "Không có, không có, ta bị bọn Sở Lưu Hương bốn người đánh rơi xuống vực, một phần ký ức của ta đã mất, đây là sự thật." Mộ Dung Thu Địch nghe Tô Thần nói xong, nàng liền nhìn chằm chằm Tô Thần quan sát. Đại Ma Vương Tô Thần vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ, Mộ Dung Thu Địch cũng lo lắng Đại Ma Vương lại dở trò gì, thậm chí là cố ý lừa gạt nàng. Một lát sau, Mộ Dung Thu Địch phát hiện Tô Thần thật sự không nhận ra nàng. Tên khốn vô sỉ này thậm chí nhìn biểu cảm của nàng, giống hệt như cảnh tượng lần đầu tiên gặp nàng, đều là một bộ dạng sắc mị mị vô sỉ. "Ta tên là Mộ Dung Thu Địch, Đại Minh Giang Nam Thất Tinh Đường Mộ Dung Thế Gia đại tiểu thư, Mộ Dung Thu Địch." "Không sai." "Ta kháo." Mỹ nữ xinh đẹp này lại là Mộ Dung Thu Địch. Mẹ kiếp, Mộ Dung Thu Địch chính là một nhân vật tàn nhẫn. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch liền muốn trốn thật xa. Trong cốt truyện, Mộ Dung Thu Địch sau khi bị Tạ Hiểu Phong bỏ rơi, nàng đã thành lập một tổ chức bí mật để trả thù Tạ Hiểu Phong. Tâm địa của nữ nhân này vô cùng ngoan độc. Tô Thần không muốn trêu chọc nữ nhân này. Tuy rằng Tạ Hiểu Phong là kẻ thù của hắn, nhưng đối với Mộ Dung Thu Địch, Tô Thần cảm thấy tốt nhất đừng dây vào. Trong giang hồ, có một số tuyệt thế mỹ nữ không thể trêu chọc, Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung, Đông Vương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Chu Chỉ Nhược của phái Nam Mi, Thạch Quan Âm của Đại Mạc, còn có Giang Ngọc Yến, Hoa Bạch Phượng, v.v. Những nữ nhân này đều vô cùng tàn nhẫn vô tình, nếu trêu chọc những nữ nhân này, Tô Thần e rằng những ngày tháng sau này sẽ không yên ổn, thậm chí ngày đêm đều phải đề phòng sự trả thù của các nàng. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch tuyệt mỹ ho khan một tiếng nói, "Khụ, Mộ Dung tiểu thư, nếu ta trước kia đắc tội nàng, ta ở đây xin lỗi nàng, hy vọng nàng có thể tha thứ. Không có việc gì thì ta đi trước đây, ta còn có việc phải làm." Mộ Dung Thu Địch thấy Tô Thần muốn rời đi, nàng lách mình chặn đường Tô Thần. Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt lạnh băng nói, "Đứng lại, trả ngọc bội cho ta. Đây là ngọc bội của ta." "Trả ta?" "Ta kháo." Mộ Dung Thu Địch này có ý gì? Đây là muốn cướp đoạt trắng trợn sao? Mẹ kiếp, ngọc bội của mình tại sao phải đưa cho Mộ Dung Thu Địch? Tô Thần cất tử ngọc bội vào trong ngực nghiêm túc nói, "Mộ Dung tiểu thư, đây là ngọc bội của ta, ta không biết sao lại rơi vào tay nàng, nhưng tử ngọc bội là tượng trưng cho thân phận phu nhân tương lai của ta, ta không thể đưa cho nàng." "Ẩm." "Ta kháo." Tô Thần thấy Mộ Dung Thu Địch lại ra tay tấn công hắn, hắn vội vàng lùi lại nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch một trường đẩy lùi Tô Thần lạnh lùng quát, "Trả lại cho ta." Mộ Dung Thu Địch cũng không ngờ, tử ngọc bội nàng mang theo bên người, lại là tượng trưng cho phu nhân tương lai của tên con này. Chắc không được trên tử ngọc bội này có hoa văn phượng hoàng, Mộ Dung Thu Địch càng muốn thu hồi phượng văn tử ngọc bội. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch thì vô cùng ngạc bức. Hắn không ngờ Mộ Dung Thu Địch vì một miếng ngọc bội mà ra tay với hắn. Tô Thần cạn lời sờ sờ cằm. Tử ngọc bội chính là tượng trưng cho thân phận của hắn. Tô Thần tuy không biết tại sao hắn lại có hai miếng tử ngọc bội, nhưng một rồng một phượng tử ngọc bội đều có họ của hắn, hắn không thể giao tử ngọc bội cho người không liên quan. Miếng phượng văn tử ngọc bội này, Tô Thần muốn giao cho nữ nhân khác thì cũng chỉ có thể đưa cho Kinh Nghê, dù sao Kinh Nghê đã là vợ của hắn rồi. Mộ Dung Thu Địch, ta có thể bồi thường cho nàng, nàng cần gì cứ nói với ta, nhưng tử ngọc bội đối với ta vô cùng quan trọng, ta không. Ta mẹ nó. Ầm ầm. Tô Thần còn chưa nói xong, Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt phẫn nộ đã nhanh chóng tấn công hắn, Tô Thần cũng chỉ đành nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Mộ Dung Thu Địch. Nữ nhân điên này, Tô Thần đối với Mộ Dung Thu Địch coi như bó tay rồi. Thiên địa thất sắc. Ầm. Trong phạm vi một dặm xung quanh, thiên địa đột nhiên biến thành một màu trắng đen, vạn vật dường như điêu tàn, chim chóc bướm lượn trên không trung đều bị định trụ, thậm chí sinh mệnh cũng đang nhanh chóng trôi đi. Tô Thần vội vàng thi triển thiên địa thất sắc muốn trốn khỏi đây. Một đại tông sư, thiên địa thất sắc của hắn căn bản không định trụ được, Tô Thần cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian Mộ Dung Thu Địch truy sát hắn một chút. Phá. Ầm. Khô khụ. Ta kháo. Thực lực của Mộ Dung Thu Địch mạnh như vậy sao? Mẹ kiếp. Điều này căn bản không hợp lý chút nào. Tô Thần bị Mộ Dung Thu Địch một chiêu phá vỡ thiên địa thất sắc, hắn cũng bị công pháp phản vệ liên tục ho khan đổ máu. Tô Thần không ngờ thực lực của Mộ Dung Thu Địch lại mạnh đến thế. Trả lại cho ta, nếu không thì chết. Chương 105, Bạch Liên Giáo Thánh Mầu An Bích Như. Chương 105, Bạch Liên Giáo Thánh Mầu An Bích Như. Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Thần. Nàng không phải là Mộ Dung Thu Địch bị tên khốn này bắt nạt một năm trước. Mộ Dung Thu Địch kể từ khi gặp Kỳ Ngộ, thực lực hiện tại của nàng mạnh hơn tên khốn này rất nhiều. Nếu không phải trong lòng nàng vẫn luôn có hình bóng của tên khốn vô sỉ này, Mộ Dung Thu Địch đã sớm một trường đánh chết tên khốn trêu đùa nàng này rồi. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch thì vô cùng bất lực. Nữ nhân điên cuồng này rốt cuộc có ý gì? Từ ngọc bội có tác dụng gì với Mộ Dung Thu Địch? Còn nữa, Mộ Dung Thu Địch không đi tìm Tạ Hiểu Phong báo thủ, sao lại tìm đến mình? Đúng rồi, Mộ Dung Thu Địch bây giờ hẳn là đã có con rồi chứ? Chẳng lẽ trong thế giới tổng võ này, Mộ Dung Thu Địch sau khi có con với Tạ Hiểu Phong, nàng và Tạ Hiểu Phong đã gương vỡ lại lành? Vậy sao Mộ Dung Thu Địch không ở cùng Tạ Hiểu Phong? Mộ Dung Thu Địch, Từ ngọc bội nàng đừng nghĩ nữa, ta sẽ không đưa Từ ngọc bội cho. Ta kháo, từ từ, ta đưa cho nàng. Tô Thần đang định nói sẽ không đưa Từ ngọc bội cho Mộ Dung Thu Địch, hắn liền phát hiện Mộ Dung Thu Địch xa sầm mặt mày lại muốn ra tay, hắn vội vàng lấy Từ ngọc bội ném cho Mộ Dung Thu Địch. Bây giờ tình thế bắt buộc, Tô Thần cũng đành phải cúi đầu. Cũng may Mộ Dung Thu Địch không có ý định tiết lộ thân phận của hắn, nếu không, Tô Thần e rằng phải làm một cuộc đào tẩu loạn mục rồi. Kẻ nào? Ầm. Mộ Dung Thu Địch vừa đón lấy Từ ngọc bội, nàng đột nhiên nhận ra xung quanh có người, nàng nhanh chóng tung một trường về một phía. Lúc này, một lục y nữ tử đột nhiên từ bên cạnh bay ra. Nàng nhìn Mộ Dung Thu Địch cười trêu chọc, "Ha ha, hôm nay xem được một màn kịch hay thật. Mộ Dung Thu Địch, ngươi làm như vậy có xứng đáng với vị hôn phu Tạ Hiểu Phong của ngươi không?" Mộ Dung Thu Địch nhìn người vừa xuất hiện lạnh lùng quát, "Bạch Liên Giáo Thánh Mẫu, An Bích Như, ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì?" An Bích Như cười lớn nói với Mộ Dung Thu Địch, "Ha ha ha. Mộ Dung Thu Địch, đừng cảnh giác lớn như vậy, ta là muốn tham gia Võ Lâm đại hội của cái bang. Chỉ là giữa đường chậm trễ một chút, không ngờ ngươi lại ở đây tư hội tình lang. Nếu bị hôn phu Tạ Hiểu Phong của ngươi biết được, Mộ Dung Thu Địch, ngươi nói xem Tạ Hiểu Phong có phát điên không nhỉ?" An Bích Như cũng là vừa mới đến. Khi đi ngang qua đây nàng vô tình phát hiện Mộ Dung Thu Địch, nàng không ngờ Mộ Dung Thu Địch lại ở cùng một tên tiểu bạch kiểm. Hơn nữa Mộ Dung Thu Địch này vô cùng bí ẩn. Nàng không chỉ là vị hôn thê của Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang, mà còn là thủ lĩnh của một thế lực bí ẩn. An Bích Như cũng là vô tình mới phát hiện, Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư Mộ Dung Thu Địch vậy mà lại là một đại tông sư, thậm chí còn thành lập một thế lực cường đại bí ẩn. Tô Thần ngơ ngác nhìn mỹ nữ xinh đẹp yêu mị như hồ ly vừa xuất hiện. Nữ nhân yêu diễm này lại là An Bích Như, sư muội của Ninh Vũ Tích, thánh mẫu của Bạch Liên giáo. Mẹ kiếp, nữ nhân xinh đẹp trên giang hồ sao người nào cũng mạnh hơn người nào thế này? Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái, Phạm Thanh Huệ và Ngôn Tình Am của Từ Hàng Tinh Trai, Ninh Vũ Tích của Ngọc Đức Tiên Phường, Kinh Nghê của La Võng, Lâm Triều Anh của phái của Mộ, còn có một nữ nhân trẻ mặt không biết tên. Cậu thêm Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như ở đây. Những nữ nhân cường đại này hắn một người cũng đánh không lại, cao thủ trên giang hồ chẳng lẽ là Âm Thịnh Dương Suy sao? Mộ Dung Thu Địch lạnh lùng nói với An Bích Như, "An Bích Như, ở đây không có chuyện của ngươi, mau cút đi cho ta." An Bích Như vươn vai khoe dáng người hoàn hảo của mình. Nàng nhìn Tô Thần rồi cười duyên nói, "Mộ Dung Thu Địch, vị hôn phu Tạ Hiểu Phong của ngươi hình như cũng đã đến rừng hành tử, thậm chí có thể đang ở trong võ lâm đại hội của cái bang. Ngươi nói xem, nếu ta nói cho Tạ Hiểu Phong biết chuyện xảy ra ở đây, ngươi đoán Tạ Hiểu Phong có phát điên mà giết chết tên tiểu bạch kiểm này không?" "Ngươi muốn chết?" Ầm. Mộ Dung Thu Địch nghe An Bích Như nói, sắc mặt nàng khó coi nhanh chóng tung một trường về phía An Bích Như. Mộ Dung Thu Địch không ngờ An Bích Như lại nhắc đến Tạ Hiểu Phong, nàng lo lắng Tô Thần bên cạnh sẽ nghĩ nhiều. Tô Thần hiện tại đã không nhớ ra nàng, nếu Tô Thần biết nàng còn có một vị hôn phu, Mộ Dung Thu Địch không biết Tô Thần còn có để ý đến nàng nữa hay không. Bút. An Bích Như nhanh chóng đối trưởng với Mộ Dung Thu Địch. Nàng nhìn Mộ Dung Thu Địch lạnh lùng ngạo nghễ nói, "Mộ Dung Thu Địch, ngươi tuy thực lực cường đại, nhưng thực lực chúng ta ngang nhau, ngươi không giết được ta đâu. Vậy thì thử xem." Ầm ầm ầm. Mộ Dung Thu Địch không nói nhảm nhiều với An Bích Như. Nàng liên tục tấn công An Bích Như dồn dập. Thánh mẫu không biết xấu hổ của Bạch Liên giáo này, Mộ Dung Thu Địch bây giờ hận không thể lập tức giết chết nàng. Tô Thần đứng bên cạnh cạn lời nhìn hai tuyệt thế mỹ nữ đánh nhau. Hắn không lo chuyện bao đồng. Hai nữ nhân này, một là kẻ tâm ngoan thủ lạ tâm hiểm, một là yêu nữ Bạch Liên giáo muốn tạo phản, hơn nữa hai mỹ nữ xinh đẹp này đều là đại tông sư cường đại. Tô Thần không muốn tham gia vào tranh chấp giữa các nàng. An Bích Như không ngờ Mộ Dung Thu Địch ra tay tàn nhẫn như vậy, chiêu nào cũng vô cùng độc địa, đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. "Mộ Dung Thu Địch, ngươi thật sự muốn gây khó dễ với ta?" Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt lạnh băng quát, "An yêu nữ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vậy thì đừng trách ta không khách khí." Ầm ầm. Tô Thần nhìn xung quanh bị đánh đến lồi lõm, thậm chí ngay cả cây cối xung quanh cũng bị đánh đến siêu mẹo. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục ở lại nữa. Hai nữ nhân điên cuồng này cứ để các nàng đánh nhau ở đây đi, dù sao các nàng cũng không liên quan gì đến mình. Tô Thần không muốn bỏ lỡ màn kịch cái bang Vu Hoan Kiều Phong, một cái bảo dương vẫn đang đợi hắn ở Võ Lâm đại hội, thậm chí còn có thể là một bảo dương hoàng kim, Tô Thần không muốn bỏ lỡ một bảo dương hoàng kim. Bao vây lại, người ở đây một hai cũng không được tha. Lúc này, hàng ngàn quân đội dị tộc xuất hiện bên cạnh, thậm chí còn bao vây chặt chẽ Tô Thần, Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như. Tô Thần nhìn quân đội dị tộc xuất hiện thì vô cùng bất lực. Sao biến cố lại mẹ nó xuất hiện nữa rồi? Còn nữa, quân đội nhất phẩm đường của Tây Hạ không đi Võ Lâm đại hội, bọn hắn xuất hiện ở đây làm gì? Mộ Dung Thu Địch và An yêu nữ cũng dừng đánh nhau. Các nàng cũng không ngờ sẽ có hàng ngàn quân đội dị tộc xuất hiện. Những quân đội dị tộc này đều cầm cung tên và quân nỏ, thậm chí còn có hơn 10 cỗ bát lưu nỏ khổng lồ, những thứ này đối với các nàng uy hiếp vô cùng lớn. Lúc này, lại xuất hiện mấy trăm nhân sĩ giang hồ dị tộc, một tướng quân mặc áo giáp cưỡi ngựa đi đến trước quân đội. Một tiểu tướng hành lễ với vị tướng quân này, "Hách Liên tướng quân, những nhân sĩ giang hồ Trung Nguyên này có cần giết không?" "Hả? Vậy mà có hai mỹ nữ Trung Nguyên xinh đẹp. Mỹ nữ giết cái gì mà giết, bắt sống hai mỹ nữ xinh đẹp này cho bản tướng quân, còn tên tiểu bạch kiểm kia thì giết cho ta." Chương 106, biểu tỷ. Biểu đệ. Tô Thần mở bức. Chương 106, biểu tỷ. Biểu đệ. Tô Thần mở bức. Hách Liên tiết thủ của nhất phẩm đường nhìn Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt hắn liền sáng rực lên. Đây chính là mỹ nữ Trung Nguyên xinh đẹp nhất hắn từng gặp ngoại trừ Thái hậu Lý Thu Thủy. Mỹ nữ Trung Nguyên quả nhiên vô cùng nhiều, hơn nữa còn người nào cũng xinh đẹp diễm lệ hơn người nào. Hách Liên thiết thủ không muốn bỏ qua hai mỹ nữ xinh đẹp này. Tô Thần nghe tướng quân nhất phẩm đường Hách Liên thiết thủ nói, sắc mặt hắn liền vô cùng khó coi. "Mẹ kiếp, Tiểu Bạch Kiểm thì sao? Tiểu Bạch Kiểm thì đáng bị giết à?" "Phi, mẹ nó, mình cũng không phải Tiểu Bạch Kiểm. Nhất phẩm đường đáng chết, Hách Liên thiết thủ đáng chết, Lý Thu Thủy đáng chết." Tô Thần không ngờ lần này lại bị quân đội bao vây. Cung thủ, quân nỏ, thậm chí ngay cả bát nhu nỏ cũng mang đến. Tây Hạ nhất phẩm đường đây là muốn một mẻ lưới bắt gọn nhân sĩ giang hồ ở rừng hạnh từ sao? Một nam tử thanh niên đi đến trước mặt Hách Liên thiết thủ hành lễ nói, "Tướng quân, chúng ta đừng vì nhỏ mất lớn, phía trước chính là nơi tổ chức Võ Lâm đại hội, những nhân sĩ giang hồ này chỉ là mấy con tôm tép, chúng ta vẫn nên toàn lực đối phó nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội." Hách Liên thiết thủ nghe nam tử thanh niên nói, thân thể hắn liền run lên. Hách Liên thiết thủ nghĩ đến lần này nếu không hoàn thành mệnh lệnh của Thái hậu, hắn e rằng sẽ bị Thái hậu phẫn nộ giết chết. Hách Liên thiết thủ nhìn Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như xinh đẹp diễm lệ, hắn vẫn không muốn từ bỏ. Lần này có thể gặp được mỹ nữ xinh đẹp diễm lệ như vậy, Hách Liên thiết thủ nếu từ bỏ sẽ cảm thấy đau lòng. Hách Liên thiết thủ suy nghĩ một chút liền ra lệnh cho thanh niên kia, "Lý Duy Tông, hai mỹ nữ xinh đẹp này người phải bắt lấy cho ta, nếu không hậu quả ngươi tự hiểu." "Vâng, tướng quân." Khắc Lý Mục mang theo quân đội tiếp tục xuất phát. "Vâng, tướng quân." Một lát sau, Hách Liên thiết thủ mang theo hàng ngàn quân đội dị tộc rời đi, Lý Duyên Tông và hơn 10 nhân sĩ giang hồ dị tộc ở lại. Tô Thần nhìn Lý Duyên Tông ở lại thì cười cười. Lý Duyên Tông. Đây chẳng phải là Mộ Dung Phục sao? Đây chính là một vai phụ quan trọng, lần này nếu đánh Mộ Dung Phục một trận trước, sau đó giết hắn, Tô Thần có thể nhận được hai cái bảo dương, hôm nay đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Bút bút bút. Đột nhiên, Lý Duyên Tông nhanh chóng ra tay giết chết hơn 10 nhân sĩ giang hồ dị tộc xung quanh. Những nhân sĩ giang hồ dị tộc này trong tình huống không phòng bị, lần lượt bị Lý Duyên Tông nhanh chóng giết chết. Tô Thần, Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như đều không hiểu ra sao nhìn Lý Duyên Tông giết nhân sĩ giang hồ dị tộc. An Bích Như và Mộ Dung Thu Địch tuy không để ý những nhân sĩ giang hồ dị tộc này, nhưng việc Lý Duyên Tông đột nhiên ra tay giết người phe mình, điều này khiến các nàng cũng nghĩ không ra. Lúc này, sau khi Lý Duyên Tông giết chết hơn 10 nhân sĩ giang hồ dị tộc, hắn nhìn Mộ Dung Thu Địch cười nói, "Biểu tỷ, là đệ, đệ là Mộ Dung Phục." Mộ Dung Thu Địch không ngờ Lý Duyên Tông này lại là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Thu Địch tuy nhận được tin tức Mộ Dung Phục dẫn dụ Tây Hạ nhất phẩm đường muốn vây giết cái bang, nhưng nàng không ngờ Mộ Dung Phục lại dịch dung ẩn thân trong nhất phẩm đường. "Mộ Dung Phục, ngươi vậy mà ngụy trang đầu quân cho Tây Hạ?" Mộ Dung Phục nhìn Tô Thần và An Bích Như một cái, sau đó nói với Mộ Dung Thu Địch, "Biểu tỷ, chuyện này sau này hãy nói, đệ hy vọng biểu tỷ lát nữa giúp đệ kiểm chế hồng thất công của cái bang." Mộ Dung Thu Địch nghe Mộ Dung Phục nói, nàng liền cảm thấy có chút buồn cười. Mộ Dung Phục lần này muốn một mẻ lưới bắt gọn nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội, nhưng ở đó có 5-6 ngàn nhân sĩ giang hồ, thậm chí tông sư cao thủ cường đại và đại tông sư cũng có 20-30 vị. Mộ Dung Phục muốn dựa vào quân đội Tây Hạ và nhân sĩ giang hồ, hắn liền muốn một lần tiêu diệt tất cả nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội. Mộ Dung Phục đây là tự tìm đường chết. Mộ Dung Thu Địch suy nghĩ một chút rồi thanh lanh nói, "Mộ Dung Phục, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng lần này ta đồng ý giúp ngươi kiểm chế hồng thất công của cái bang." "Đa tạ biểu tỷ." "Biểu tỷ, đệ đi trước, lát nữa đệ sẽ liên lạc lại với biểu tỷ." Mộ Dung Phục nghe Mộ Dung Thu Địch nói, hắn vui vẻ vội vàng cảm tạ Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Phục cảm thấy kế hoạch lần này của hắn nhất định sẽ thành công. Chỉ cần nhân sĩ giang hồ Nam Tống đều bị giết chết, nhập môn bí tịch của những người này, thậm chí vàng bạc châu báu hắn đều có thể đoạt được. Đến lúc đó Nam Tống một khi loạn lên, Mộ Dung Phục cũng có thể lập tức khởi binh tạo phản, đại yến quốc của Mộ Dung gia sẽ lại phục quốc. Sau khi Mộ Dung Phục nhanh chóng rời đi, Tô Thần, Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng. Tô Thần nhìn Mộ Dung Phục rời đi thì vô cùng cả lời. Cái đệ, Mộ Dung Phục lại là biểu đệ của Mộ Dung Thu Địch. Mẹ kiếp, Mộ Dung Thu Địch, Mộ Dung Phục, chẳng lẽ Mộ Dung Thu Địch cũng là người tiên ti? Dự định xử Mộ Dung Phục của Tô Thần cũng tan thành mây khói. Có Mộ Dung Thu Địch vị đại tông sư này ở đây, Tô Thần căn bản không giết được Mộ Dung Phục, xem ra sau này phải để phòng Mộ Dung Thu Địch và Mộ Dung thế gia của Thất Tinh Đường một chút. An Bích Như lúc này đôi mắt vô cùng sáng ngời. Nàng nghĩ đến nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội nếu bị quân đội Tây Hạ tàn sát hết, thậm chí quân đội Tây Hạ bắt đầu tấn công Nam Tống. Nam Tống dưới sự tấn công của Đại Tùy và Tây Hạ chắc chắn sẽ đầu đuôi không lo xuể. Đến lúc đó, Bạch Liên giáo của nàng sẽ có cơ hội khởi sự tạo phản. Mộ Dung Thu Địch vẫn luôn cúi đầu. Nàng sẽ không quản sống chết của Mộ Dung Phục. Nhưng Tô Thần đã biết nàng và Tạ Hiểu Phong có hôn ước, điều này khiến nàng không biết nên giải thích với Tô Thần thế nào. Đại Ma Vương Tô Thần dù sao cũng mất trí nhớ, chuyện trước kia của Tô Thần e rằng đều đã quên sạch sẽ, Mộ Dung Thu Địch đối với Tô Thần cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Khu, các nàng tiếp tục đi, ta đi trước đây." Tô Thần vây tay với Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như, hắn liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tô Thần không muốn đối mặt với hai nữ nhân điên cuồng này. Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như tuy đều vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hai mỹ nữ này đều là hạng người ăn người không nhà xương, tâm ngoan thủ lạn. Tô Thần cũng không muốn trêu chọc các nàng nữa. An Bích Như thấy Tô Thần nhanh chóng rời đi, thậm chí còn chưa chào hỏi Mộ Dung Thu Địch đã đi. Điều này khiến nàng có chút không hiểu nổi. Tuy nhiên, An Bích Như phát hiện Mộ Dung Thu Địch vô cùng căng thẳng vì Tô Thần, chỉ là tại sao Tô Thần lại có vẻ không muốn ở cùng Mộ Dung Thu Địch? Chẳng lẽ là vì Tạ Hiểu Phong sao? An Bích Như nhìn Mộ Dung Thu Địch cười duyên nói, "Mộ Dung Thu Địch, tiểu tình lang của ngươi chạy rồi, chẳng lẽ ngươi không đuổi theo sao?" Mộ Dung Thu Địch lạnh lùng trừng mắt nhìn An Bích Như đe dọa, "An Bích Như, khuyên ngươi một câu, đừng trêu chọc Tô Thần, nếu không, chân trời góc biển ta cũng sẽ giết ngươi." Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần. Tên tiểu bạch kiểm kia là Đại Ma Vương Tô Thần. Điều này sao có thể? Chương 107, anh hùng mạt lộ tiểu phòng, Tô Thần và Hoàng Dung không hợp nhau. Chương 107, anh hùng mạt lộ tiểu phòng, Tô Thần và Hoàng Dung không hợp nhau. An Bích Như nghe Mộ Dung Thu Địch nói thì vô cùng kinh ngạc. Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần. Tên tiểu bạch kiểm vừa rồi là Đại Ma Vương Tô Thần. Điều này sao có thể? Đại Ma Vương Tô Thần sao dám xuất hiện tại Võ Lâm đại hội này? Hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi đến Võ Lâm đại hội sẽ biết tên khốn đó có thân phận gì. Mộ Dung Thu Địch liếc nhìn An Bích Như một cái rồi lách mình biến mất. Mộ Dung Thu Địch lần này cũng không ngờ sẽ gặp được Đại Ma Vương Tô Thần. Đây đối với nàng là một niềm vui bất ngờ. Thân phận của Đại Ma Vương Tô Thần là võ uy hầu của Đại Tùy, nàng sau này cũng không cần phái người đi khắp nơi tìm kiếm tên khốn đó nữa. Còn Từ Ngọc Ngọc Bội, đây vậy mà là tượng trưng cho thân phận phu nhân tương lai của Tô Thần. Ha ha, Từ Ngọc Ngọc Bội đã vào tay nàng, Đại Ma Vương Tô Thần đừng hòng đòi lại. An Bích Như cao mày suy nghĩ lời Mộ Dung Thu Địch nói. Tên tiểu bạch kiểm kia chẳng lẽ không phải Đại Ma Vương Tô Thần? Còn nữa, đến Võ Lâm đại hội là có thể biết thân phận của tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm đó vô cùng nổi tiếng? Vậy sao nàng chưa từng nghe nói trên giang hồ có một tiểu bạch kiểm như vậy? Thôi bỏ đi, đến Võ Lâm đại hội rồi mọi chuyện sẽ rõ. Lúc này, tại Võ Lâm đại hội, Tiểu Phong đã bị các đệ tử cái bang bao vây. Tiểu Phong vẻ mặt bi vẫn nhìn các đệ tử cái bang muốn vây giết hắn. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là người khiết đan, các đệ tử cái bang liền không niệm tình xưa nghĩa cũ muốn giết hắn? Hắn căn bản không hề giết bang chủ tiền nhiệm ông Kiếm Thông, tại sao các trưởng lão cái bang lại hãm hại mình? Không ngờ Kiều Phong lại là người khiết đan, đáng tiếc thật. Các trưởng lão cái bang e rằng đã sớm thông đồng tốt rồi, bọn họ chính là muốn khiến Kiều Phong thân bại danh liệt tại Võ Lâm đại hội. Một vị anh hùng hào kiệt e rằng sắp bị giết rồi. Kiều Phong là người khiết đan thì sao? Hắn chẳng lẽ đã làm chuyện gì tổn hại đến người Trung Nguyên chúng ta? Các trưởng lão cái bang đều là một đám tiểu nhân bị uội. Đúng vậy, Võ Uy Hầu Tô Thần tuy cũng bị uội, nhưng so với cái bang thì quả thực là tiểu bu gặp đại bu. Cái bang, sau này sẽ không có nhân sĩ giang hồ nào coi trọng cái bang nữa. Đáng tiếc cho Kiều Phong, vì cái bang vào sinh ra tử, đến cuối cùng lại bị người mình giết chết, anh hùng mạt lộ a. Nói cũng phải. Lúc này, Quách Tĩnh bị Hồng Thất Công giữ chặt. Hồng Thất Công không muốn để Quách Tĩnh đi cứu Kiều Phong. Hắn tuy rất coi trọng Kiều Phong, nhưng Kiều Phong dù sao cũng là người khiết đan, Hồng Thất Công cũng không muốn đường đường cái bang bị một người khiết đan nắm giữ. Quách Tĩnh vẻ mặt phẫn nộ hét lên với Hồng Thất Công: "Sư phụ, Kiều bang chủ làm người chính nghĩa, quang minh lỗi lạc, lần này rõ ràng là các trưởng lao cái bang muốn hãm hại Kiều bang chủ, tại sao người không đi cứu Kiều bang chủ?" Hồng Thất Công quát mắng Quách Tĩnh: "Tĩnh nhi, Kiều Phong là người khiết đan, cái bang không thể bị dị tộc nắm giữ. Người khiết đan thì sao? Kiều bang chủ đã làm chuyện gì tổn hại đại tông chưa? Hắn có từng làm hại đệ tử cái bang chưa? Tĩnh nhi, con nhìn xem, các trưởng lao cái bang đã sớm nắm giữ bằng chứng, bọn họ tại sao không nói cho ta biết, chính là lo lắng ta sẽ báo cho Kiều Phong. Hơn nữa cái chết của tiền nhiệm cái bang ông Kiếm Thông, Kiều Phong cũng có hiểm nghi. Kiều bang chủ không thể nào giết chết tiền nhiệm bang chủ." Bút. Hồng Thất Công trực tiếp điểm huyệt đạo của Quách Tĩnh. Hắn không thể để Quách Tĩnh tham gia vào chuyện này. Chuyện lần này rõ ràng là các trưởng lão cái bang liên kết với một số nhân sĩ giang hồ muốn nhắm vào Kiều Phong. Nếu Kiều Phong không phải người khiết đan, Hồng Thất Công chắc chắn sẽ giúp Kiều Phong, nhưng Kiều Phong dù sao cũng là một người khiết đan. Bút. Lúc này, Tô Thần cũng đã trở lại. Hắn nhìn Kiều Phong bị cái bang bao vây giữa Võ Lâm đại hội thì lắc đầu. Anh hùng mặt lộ. Điểm cuối cuộc đời Kiều Phong e rằng sẽ dừng lại ở đây, một đời hào hiệp cứ thế chết đi có chút đáng tiếc. Nhưng Tô Thần không thể cứu Kiều Phong. Giữa bọn họ dù sao cũng là kẻ thù sinh tử. Tô Thần nhìn về phía chỗ ngồi của mình thì ngớ người. Mẹ kiếp, Hoàng Dung sao lại đến rồi? Chẳng lẽ Hoàng Dược Sư đã nói cho Hoàng Dung những lời mình nói rồi sao? Còn hai mỹ nữ lạ mặt bên cạnh là ai? Các nàng sao cũng ngồi cùng đám Nôn Tinh Am? Ầm ầm ầm. Bút bút bút. Lúc này, các trưởng lão cái bang dẫn theo đệ tử cái bang ra tay với Kiều Phong, hơn nữa còn có một số nhân sĩ giang hồ cũng nhao nhao vây giết Kiều Phong. Đúng là tự tìm đường chết, người của Tây Hạ nhất phẩm đường đã mò đến bên cạnh rồi, đám người này còn đang tự tương tàn, người cái bang đều là chết chưa hết tội. Tô Thần lắc đầu, tạm thời không quan tâm đến việc đệ tử cái bang chém giết Kiều Phong. Nhân sĩ giang hồ của Tây Hạ nhất phẩm đường, trong tay bọn hắn có một loại độc dược khiến người ta toàn thân vô lực. Tô Thần muốn nhắc nhở đám nữ nhân kinh nghe một chút, tránh để lát nữa các nàng bị trúng độc. Hừ. Hoàng Dung thấy Tô Thần đến thì hừ lạnh một tiếng. Tô Thần nghe tiếng hừ lạnh của Hoàng Dung liền kêu lên, hừ cái rắm, tiểu mỹ nữ, ngươi ngồi vào chỗ của ta rồi. Mấy người Ngôn Tĩnh Am thấy Tô Thần trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bọn họ thấy trên quần áo Tô Thần dính bụi đất, thậm chí còn có chút vết máu, mấy người các nàng đều cao mày. Bạch Thanh Nhi gật đầu với Tô Thần vừa đến. Lần này nàng chính là muốn đến làm quen với Tô Thần. Bạch Thanh Nhi thậm chí còn định tranh giành Võ Uy Hầu Tô Thần với Loan Loan, nàng không muốn cứ thua Loan Loan mãi. Võ Uy Hầu Tô Thần chính là một hầu tước có quyền thế, nếu nàng có thể thu phục Tô Thần, điều này bất kể là đả kích Loan Loan hay là đối với cuộc sống sau này của nàng đều vô cùng có lợi. Tống Ngọc Hoa sau khi Tô Thần đến vẫn luôn cúi đầu. Nàng vốn không muốn đến, nhưng nhị thúc nàng cứ bảo nàng gặp mặt Võ Uy Hầu Tô Thần trước, Tống Ngọc Hoa không còn cách nào mới đến chỗ Tô Thần. Hoàng Dung vươn cái cổ trắng ngần trầm trọng, chỗ này có tên ngươi sao? Tô Thần đi đến bên cạnh Hoàng Dung dọa dẫm, Hoàng Dung, ngươi không tránh ra đúng không? Vậy ta sẽ ngồi lên người ngươi đấy. Vô sỉ, ngươi chính là một tên khôn kiếp vô sỉ. Hoàng Dung nghe Tô Thần nói thì vội vàng đứng dậy, nàng thật sự lo lắng tên đại ma vương này sẽ ngồi lên người nàng. Ngại danh, đấu với ta. Ngươi còn non lắm. Tô Thần ngồi xuống nhìn Hoàng Dung cười cười. Tô Thần hiện tại xác định Hoàng Dung chưa gặp Hoàng Dược Sư, nếu không tiểu mỹ nữ này e rằng đã xách kiếm muốn giết mình rồi. Tô Thần từng nói với Hoàng Dược Sư rằng Hoàng Dung đã mang thai con của hắn. Hoàng Dung nếu biết chuyện không phát điên mới lạ. Vô sỉ. Hoàng Dung tức đến mức toàn thân run rẩy, nàng thật sự bị tên khốn kiếp vô sỉ này đánh bại rồi. Đại ma vương chết tiệt. Hoàng Dung nhịn không được muốn vạch trần thân phận tên khốn vô sỉ này. Các ngươi đều chú ý một chút, người của Tây Hạ nhất phẩm đường đến rồi. Lát nữa người Tây Hạ nhất phẩm đường có thể sẽ dùng độc, một loại độc không màu không mùi, có thể khiến người ta tạm thời mất đi công lực, thậm chí toàn thân vô lực không thể phản kháng. Chương 108, Bạch Thanh Nhi. Làm Tô Thần phát ngộng Trúc Ngọc Nghiên. Chương 108, Bạch Thanh Nhi. Làm Tô Thần phát ngộng Trúc Ngọc Nghiên. Tô Thần ngồi xuống liền nhắc nhở Kinh Nê và mấy người Ngôn Tinh Am. Tô Thần có Bách Linh Đan hắn không sợ trúng độc, nhưng nếu mấy người Ngôn Tinh Am đều trúng độc, Bách Linh Đan trong tay hắn cũng không đủ dùng. Bách Linh Đan trong tay Tô Thần chỉ còn lại 4 viên. Đây chính là linh đan cứu mạng, hắn cũng không muốn lãng phí như vậy. Ngôn Tinh Am nhìn Tô Thần nghi hoặc hỏi, Tây Hạ nhất phẩm đường. Vừa rồi ngươi giao thủ với người của Tây Hạ nhất phẩm đường? Không có, ta luận bàn với một người khác một chút. Tô Thần lắc đầu không nói nhiều. Nữ nhân điên cuồng Mộ Dung Tu Địch kia vẫn là ít nhắc đến thì hơn. Hắn không muốn bị nữ nhân điên đó nhớ thương, chỉ là Tử Ngọc Ngọc đội phải đòi lại thế nào đây? Tô Thần cảm thấy có chút đau đầu. Lâm Triều Anh, nữ nhân che mặt, Nô Tĩnh Am, Kinh Nghê, các nàng đều lập tức cảnh giác. Các nàng đều là đại tông sư cao thủ, vạn nhất nếu chúng độc, các nàng cũng sẽ mặc người chém giết. Hoàng Dung và Tống Ngọc Hoa nghe Tô Thần nói thì vô cùng kinh ngạc. Tống Ngọc Hoa hành lễ với Tô Thần rồi vội vàng rời đi, nàng muốn báo cho Tống Chí cẩn thận độc dược của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường. Bạch Thanh Nhi cười cười không lo lắng. Độc dược? Nàng chính là người trong Ma Môn. Độc dược nàng từng thấy nhiều vô kể. Trên người Bạch Thanh Nhi còn mang theo không ít đan dược giải độc, cho dù chúng độc, nàng cũng có thể nhanh chóng giải độc. Hoàng Dung nhìn Tô Thần nghi hoặc hỏi, ngươi không báo cho nhân sĩ giang hồ ở đây sao? Tại sao ta phải báo cho nhân sĩ giang hồ ở đây? Ngươi? Tô Thần không vui nói với Hoàng Dung, ngươi cái rắm, tiểu mỹ nữ, ngươi bây giờ nói cho nhân sĩ giang hồ ở đây biết cao thủ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đến rồi, ngươi cảm thấy nhân sĩ giang hồ ở đây sẽ sợ sao? Ta? Hoàng Dung nghe Tô Thần nói thì im lặng. Nhân sĩ giang hồ ở đây có hơn 10 đại tông sư và mấy chục tông sư, bọn họ dù nghe có cao thủ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đến, những nhân sĩ giang hồ cường đại này cũng sẽ không sợ hãi. Tô Thần nhìn sang Bạch Thanh Nhi bên cạnh nghi hoặc hỏi, tiểu mỹ nữ, ngươi lại là ai? Bạch Thanh Nhi cười với Tô Thần trả lời, âm quý phái Bạch Thanh Nhi, ra mắt võ uy hầu. Ta kháo. Bạch Thanh Nhi, đây chẳng phải là sư muội của Loan Loan sao? Tô Thần nhìn về phía Bạch Thanh Nhi thì vô cùng bất ngờ. Bạch Thanh Nhi quả nhiên xinh đẹp, mái tóc đen dài thẳng tắp, dung nhan tinh xảo mỹ lệ, eo thon như rắn nước, dáng người lồi lõm quyến rũ, đặc biệt là sức cám dỗ của ma nữ kia khiến người ta bất chi bất giác bị thu hút. Chắc không được Bạch Thanh Nhi lại được xếp hạng 27 trên võ lâm mỹ nữ bảng. Bất quá, Bạch Thanh Nhi và Loan Loan hình như rất không hợp nhau. Ma nữ này lần này tìm mình có việc gì? Chẳng lẽ Trúc Ngọc Nghiên sợ mình nuốt riêng Tà Đế Xá Lợi? Bạch Thanh Nhi, ngươi là do Trúc Ngọc Nghiên phái tới tìm ta? Bạch Thanh Nhi cười ngọt ngào nói, đúng vậy võ uy hầu, sư phụ ta bảo ta chuyển lời cho ngài, âm quý phái trụ sở của chúng ta đã chuyển đến Dương Châu thành của ngài, sau này hy vọng võ uy hầu chiếu cố âm quý phái chúng ta nhiều hơn. Mẹ kiếp, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đây là muốn ăn vạ mình sao? Mẹ nó, mình chẳng qua chỉ là nhìn hết thân thể nàng ta thôi mà. Khu khu, còn có cái nội ý kia chưa trả lại cho Trúc Ngọc Nghiên nữa. Tô Thần cảm thấy đau đầu. Dương Châu thành sau này e rằng sẽ vô cùng náo nhiệt. Nếu từ hàng tĩnh trai cũng chuyển trụ sở đến Dương Châu thành, vậy thì Dương Châu sau này đừng hòng được yên ổn. Bạch Thanh Nhi, Nô Tính Nam sắc mặt lạnh băng nhìn về phía Bạch Thanh Nhi. Nàng không ngờ nữ nhân này lại là đồ đệ của Trúc Ngọc Nghiên, trách không được dáng vẻ lại lẳng lơ quyến rũ như vậy. Nô Tính Nam lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Nhi rồi suy nghĩ. Bạch Thanh Nhi đến đây, chẳng lẽ Trúc Ngọc Nghiên để Bạch Thanh Nhi đến quyến rũ Tô Thần? Vậy tại sao âm quý phái lại chuyển cả trụ sở đến Dương Châu thành? Nô Tính Nam có chút nghĩ không ra Trúc Ngọc Nghiên rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Thanh Nhi thầm mắng một câu xui xẻo. Bạch Thanh Nhi biết thân phận của nàng không giấu được, Tô Thần trở về thì thân phận của nàng sẽ tự động bại lộ. Bạch Thanh Nhi cũng là đang đánh cược, nàng cược Tô Thần sẽ không để Nôn Tĩnh Am giết nàng. Nôn tiền bối, lần này ta chỉ là phụ mệnh mà đến, ta cũng không có ý định ra tay với Tử Hàng Tĩnh trai các người. Một cái tông sư sơ kỳ, ngươi cũng phải có tư cách để ta ra tay đã. Nôn Tĩnh Am không ra tay, nàng còn chưa đến mức phải ra tay với một tiểu bối. Hơn nữa Bạch Thanh Nhi là tới tìm Tô Thần, Nôn Tĩnh Am cũng muốn biết âm quý phái đối với Tô Thần có âm mưu gì. Tô Thần nhìn Nôn Tĩnh Am, lại nhìn Bạch Thanh Nhi. Hắn không ngờ Nôn Tĩnh Am lại không ra tay với Bạch Thanh Nhi. Tô Thần cầm chén trà trên bàn định uống, nhưng chén trà đã cạn. Tô Thần nhìn về phía Ninh Trung Tắc bên cạnh liền hét lớn, "Ninh Trung Tắc, ta đều đến nửa ngày rồi, sao còn không rót trà cho ta?" Ninh Trung Tắc nắm chặt nắm đấm đi tới. Nàng vẻ mặt phẫn nộ chỉ muốn giết chết tên khốn nạn này, nhưng nàng biết căn bản không giết được tên vô sĩ sắc lang này. Ninh Trung Tắc nàng chỉ là một tiên thiên cảnh giới, mỗi một người ở đây đều mạnh hơn nàng rất nhiều. Ninh Trung Tắc lạnh lùng rót trà cho Tô Thần. Ninh Trung Tắc không dám không làm theo lời Tô Thần, vạn nhất tên khốn này để đám đại tông sư ở đây đi Hoa Sơn phái giết người, đám đệ tử Hoa Sơn phái kia e rằng đều sẽ bị giết sạch, thậm chí nữ nhi của nàng cũng có thể bị giết. Lúc này, tại trung tâm võ lâm đại hội, Tiêu Phong đánh lui một số đệ tử cái bang liền hét lớn, "Đừng ép ta, còn ra tay với ta nữa thì đừng trách ta không khách khí." Một trưởng lao cái bang vẻ mặt phẫn khái ra lệnh, "Chó khế đan, lần này nhất định phải giết ngươi, vì danh dự của cái bang, Tiêu Phong không thể giữ lại, đệ tử cái bang đâu, giết cho ta." "Giết! Giết chó khế đan!" Cùng nhau lên, "Giết chó khế đan!" Các đệ tử cái bang và một số nhân sĩ giang hồ nhao nhao lao vào giết Tiêu Phong. "Các ngươi muốn chết?" Phi Long Tại Thiên. "Vâng." Tiêu Phong một trưởng liền đánh bay hơn 10 tên đệ tử cái bang đang vây giết hắn. Hắn hiện tại cũng là buông thả rồi. Đệ tử cái bang và một số nhân sĩ giang hồ đều muốn dồn hắn vào chỗ chết. Tiêu Phong hắn hiện tại còn chưa thể chết, bí ẩn thân thế của hắn còn chưa giải khai, cha mẹ hắn là ai còn chưa biết. Tiêu Phong định bỏ chạy trước rồi tính sau. Tiêu Phong muốn chạy, vây khốn Tiêu Phong, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy thoát. Kháng Long hữu hối. "Vâng." "Thần Long bãi vĩ." "Vâng." Một trưởng lao cái bang thấy Tiêu Phong ra tay tàn nhẫn, thậm chí liên tiếp giết chết mấy chục đệ tử cái bang. Hắn kinh hồn bạt vía vội vàng kêu lên với Hồng Thất Công, "Hồng lao bang chủ, chẳng lẽ ngài cứ trơ mắt nhìn đệ tử cái bang bị Tiểu Phong tàn sát sao?" Lúc này, từ trong Thiếu Lâm tự bước ra một lão hòa thượng. Hắn niệm một câu Phật hiệu rồi nói với Tiểu Phong, "A Di Đà Phật, lão nạp Thiếu Lâm tự huyền không. Tiểu thí chủ, ngươi vẫn là nên bó tay chịu trói đi." Chương 109, Tô Thần lắm miệng, Lâm Triều Anh lo chuyện bao đồng. Chương 109, Tô Thần lắm miệng, Lâm Triều Anh lo chuyện bao đồng. Tiểu Phong nghe được lời của Thiếu Lâm tự huyền không thì vô cùng phẫn nộ. Hắn chưa từng làm hại bất kỳ người vô tội nào. Sự vô tình vô nghĩa của trưởng lão và đệ tử cái bang, bây giờ ngay cả Thiếu Lâm tự trong giang hồ cũng muốn ra tay với hắn, trong lòng Tiểu Phong là một mảnh lạnh lẽo. Tiểu Phong sắc mặt cho tàn hét lớn, "Muốn Tiểu Phong ta bó tay chịu trói, trừ khi các ngươi giết ta." "Ha ha ha, đến đây đi, kẻ nào muốn giết Tiểu Phong ta thì ra tay đi. A Di Đà Phật, vậy lao nạp đắc tội. Huyền Không Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tự nghe Tiểu Phong nói vậy, hắn nhanh chóng lao về phía Tiểu Phong tấn công. Tô Thần thấy Thiếu Lâm Tự xuất động một cao thủ đại tông sư sơ kỳ còn muốn giết Tiểu Phong. Tô Thần cũng biết tại sao Thiếu Lâm Tự muốn giết Tiểu Phong. Thảm án Nhạn Môn Quan năm xưa, phương trưởng Thiếu Lâm Tự Huyền Từ chính là kẻ cầm đầu, Thiếu Lâm Tự lần này e rằng muốn giết Tiểu Phong để diệt trừ hậu họa. Tô Thần nghĩ đến những điều này liền khinh thường mắng, mẹ nó, Thiếu Lâm Tự thật đúng là bị ổi vô sỉ. Hoàng Dung nghe Tô Thần nói thì nhịn không được buột miệng tốt ra, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Tiểu mỹ nữ, xem ra thật sự phải dạy dỗ ngươi một chút rồi. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta không dám nữa, Tô Thần, tha cho ta lần này, ta thật sự không dám nữa. Hoàng Dung bị Tô Thần đột nhiên tóm lấy thì sợ hãi. Tô Thần chính là một đại ma vương, một năm trước đại ma vương này đã hại nàng bị ngâm dưới biển cả ngày trời, Hoàng Dung lo lắng đại ma vương này lại nghĩ ra cách khác trừng trị nàng. Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hoàng Dung cười cười nói, "Hoàng Dung, lần này tha cho ngươi, nếu có lần sau, hừ hừ, ta liền ngủ tiểu mỹ nữ ngươi." Hoàng Dung nghe Tô Thần nói thì mặt tức đến đỏ bừng. Nàng không ngờ đại ma vương này lại khốn nạn như vậy. Ngủ mình, tên khốn kiếp đáng chết này. Hoàng Dung quyết định sau này nếu bắt được tên khốn vô sỉ này, nàng nhất định phải thiến đại ma vương này. Nôn Tĩnh Am ở bên cạnh lắc đầu nói, Tiểu Phong một lát nữa sẽ bị đánh bại, một cao thủ đại tông sư, hiện tại vẫn chưa phải là thứ Tiểu Phong có thể đối phó. Tô Thần sau khi buông Hoàng Dung ra, hắn nghe Nôn Tĩnh Am nói liền trầm trọng, Nôn Tĩnh Am, ngươi không phải danh môn chính phái sao? Tiểu Phong rõ ràng là một kẻ xui xẻo bị hoan, tại sao ngươi không đi cứu hắn? Đây là chuyện nội bộ của cái bang, ta sẽ không tham gia, từ hàng tính trai cũng sẽ không tham gia. Ta đi. Lúc này, Lâm Triều Anh nhìn không được nữa, nàng rút trường kiếm phi thân lao về phía Lao Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự. Ta kháo. Nữ nhân tinh thần trọng nghĩa bùng nổ này. Tô Thần thấy Lâm Triều Anh đi giải cứu Tiểu Phong thì đầy đầu hát tuyến. Hắn chỉ là muốn châm chọc Nôn đại mỹ nữ một chút. Nhưng Lâm Triều Anh, cái cô nàng xinh đẹp này làm loạn cái gì vậy? Mẹ nó, mình đúng là lắm miệng. Không có việc gì sao lại đi châm chọc Nôn Tĩnh Am? Bây giờ thì hay rồi, Lâm Triều Anh hồ đồ này đi cứu viện Tiểu Phong, vậy lát nữa phụ thân của Tiểu Phong còn xuất hiện không? Tô Thần nhìn xung quanh cũng vô cùng buồn bực, người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường lẽ ra phải đến sớm rồi, sao bọn hắn còn chưa động thủ? Chẳng lẽ người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường còn có âm mưu khác? Nôn Tĩnh Am, Kinh Nê và nữ nhân che mặt đều vô cùng cả lời. Các nàng cũng không ngờ Lâm Triều Anh sẽ ra tay. Lâm Triều Anh ra tay rồi, đây không phải là mang đến phiền toái cho Tô Thần sao? Lâm Triều Anh chính là cùng Tô Thần đến đây, nhân sĩ giang hồ xung quanh khẳng định sẽ cho rằng đây là Tô Thần bảo Lâm Triều Anh đi cứu Tiểu Phong. Vâng. Bút. Lâm Triều Anh nhanh chóng vung một kiếm đánh lui Lão Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự. Một cảnh giới đại tông sư sơ kỳ, Lâm Triều Anh căn bản không để vào mắt. Huyền Không của Thiếu Lâm Tự không ngờ sẽ có người cứu Tiểu Phong. Khi hắn nhìn rõ người tới, Huyền Không vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Lâm trưởng môn, ngươi làm vậy là có ý gì?" Lâm Triều Anh vẻ mặt khinh thường trầm trọng nói, "Có ý gì? Ta chính là nhìn không quen đám khốn kiếp giả nhân giả nghĩa các ngươi." Tiểu Phong thấy Lâm Triều Anh đến giải vây cho hắn, điều này làm cho trong lòng Tiểu Phong dễ chịu hơn một chút, ít nhất hắn không bị cả giang hồ bứt bỏ. Tiểu Phong ôm quyền cảm tạ Lâm Triều Anh, "Lâm trưởng môn, Tiểu Phong ở đây tạ ơn, bất quá, Tiểu Phong không muốn liên lụy Lâm trưởng môn, vẫn xin Lâm trưởng môn rời đi đi." "Tiểu Phong, ngươi là một hảo hiệp quang minh lỗi lạc, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị những kẻ vô sỉ này hại chết." "Lâm trưởng môn." Lâm Triều Anh xua tay nói, "Không cần nói nhiều, Tiểu Phong, hôm nay không ai có thể giết ngươi. Người Trung Nguyên thì sao? Người Khế Đan thì thế nào? Người Trung Nguyên không có kẻ xấu sao? Người Khế Đan chẳng lẽ không có người tốt sao?" "Tiểu Phong, ngươi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, ngươi so với đám ngụy quân tử cái bang kia còn tốt hơn nhiều." "Đa tạ Lâm trưởng môn." Tiểu Phong thấy Lâm Triều Anh không chịu rời đi, thậm chí còn muốn cứu mạng hắn, điều này khiến Tiểu Phong vô cùng cảm kích Lâm Triều Anh. Huyền Không của Thiếu Lâm Tự thấy Lâm Triều Anh khăng khăng muốn cứu Tiểu Phong, hắn liền chuẩn bị ra tay với Lâm Triều Anh. "A Di Đà Phật, Lâm trưởng môn, vậy để lão nạp thử xem thân thủ của ngươi." "Hừ, ngươi không đủ tư cách." Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn Huyền Không Hòa Thượng một cái. Nàng liên nhìn về phía Thiếu Lâm Tự, nơi đó ít nhất còn có 3 vị đại tông sư, Lâm Triều Anh cũng có chút lo lắng đại tông sư của Thiếu Lâm Tự sẽ cùng nhau ra tay. "Mau nhìn, Lâm Triều Anh ra tay rồi, các ngươi nói xem đây có phải là Võ Uy Hầu bảo Lâm Triều Anh ra tay không?" "Không thể nào. Võ Uy Hầu Tô Thần và Kiều Phong hôm qua còn đánh nhau to, thậm chí Võ Uy Hầu còn đánh Kiều Phong một trận tới bời, tại sao Võ Uy Hầu lại muốn cứu Kiều Phong?" "Ta cũng cảm thấy không thể nào, đây có thể là Lâm nữ hiệp nhìn không được mới ra tay cứu Kiều Phong. Ta lại cảm thấy là Võ Uy Hầu Tô Thần bảo Lâm Triều Anh ra tay, Lâm Triều Anh chính là đi cùng Võ Uy Hầu đến đây, nếu không có sự đồng ý của Võ Uy Hầu, Lâm Triều Anh cứu Tiểu Phong không sợ đắc tội Võ Uy Hầu sao?" "Không sai, ta cũng cảm thấy là Võ Uy Hầu sai bảo. Võ Uy Hầu Tô Thần có thể là anh hùng trọng anh hùng trăng, Tiểu Phong là một hảo hán tử, Võ Uy Hầu e rằng cũng không muốn Tiểu Phong cứ thế bị giết chết." "Có lý." Nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy Lâm Triều Anh ra tay, bọn hắn đều nhao nhao suy đoán. Đám giang hồ này cũng không biết là quyết định của riêng Lâm Triều Anh hay là Võ Uy Hầu Tô Thần sai bảo, nhưng Lâm Triều Anh đã ra tay rồi, kết cục của Tiểu Phong e rằng sẽ thay đổi. Lúc này, lại có một lão hòa thượng xuất hiện ở giữa sân. Lão hòa thượng đến nơi liền nói với Lâm Triều Anh, "A Di Đà Phật, Lâm trưởng môn, sư đệ ta không phải đối thủ của ngươi, vậy để lão nạp tới lĩnh giáo thực lực của Lâm trưởng môn một chút." Lâm Triều Anh thấy một lão hòa thượng có tu vi cảnh giới ngang ngửa nàng đến, sắc mặt nàng liền nghiêm túc hẳn lên. "Hừm, đại tông sư trung kỳ. Lão hòa thượng, xem ra cao thủ Thiếu Lâm Tự các ngươi đến lần này rất nhiều a." lão nạp Huyền Diệu, xin Lâm trưởng môn chỉ giáo. Huyền Diệu đại sư, Bần Nhi Nga Mi phái diệt tuyệt, muốn lĩnh giáo tuyệt học của Thiếu Lâm tự một chút, xin đại sư chỉ giáo. Chương 110, Diệt Tuyệt sư thái ra tay trưởng nghĩa, Hàng Long thập bát trưởng đấu Hàng Long thập bát trưởng. Chương 110, Diệt Tuyệt sư thái ra tay trưởng nghĩa, Hàng Long thập bát trưởng đấu Hàng Long thập bát trưởng. Tại sân bãi trung tâm Võ Lâm đại hội, đệ tử cái bang và một số nhân sĩ giang hồ xung quanh cũng không còn tấn công Tiểu Phong nữa. Lúc này có đại tông sư tham gia, bọn hắn những kẻ tép dịu này đối mặt với đại tông sư căn bản không đủ nhìn. Lâm Triều Anh đối mặt với Lao Hòa Thượng Huyền Diệu đang chuẩn bị ra tay, nàng không ngờ Diệt Tuyệt sư thái của Nga Mi phái lại đứng ra. Lao Hòa Thượng Huyền Diệu thấy Diệt Tuyệt sư thái xuất hiện, hắn nhíu mày nhắc nhở, "Diệt Tuyệt sư thái, không ngờ hơn một năm, ngươi đã từ tông sư cảnh giới thăng lên đại tông sư trung kỳ, ngươi thật sự muốn ngăn cản lão nạp sao? Phải biết Tiểu Phong chính là một người khế đan." Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt nghiêm túc nói, "Huyền Diệu đại sư, Tiểu Phong tuy là người khế đan, nhưng Tiểu Phong quang minh lỗi lạc, là một anh hùng hào kiệt ai cũng biết, Bần Nhi sẽ không để một anh hùng hào kiệt như vậy bỏ mạng tại đây." Diệt Tuyệt sư thái đối mặt với Huyền Diệu của Thiếu Lâm tự, nàng cũng muốn thử xem thực lực của mình có thể đánh bại Huyền Diệu hòa thượng hay không. Từ sau khi nàng được Đại Ma Vương Tô Thần cứu, Diệt Tuyệt sư thái cũng gặp được kỳ ngộ, võ học công pháp đỉnh cấp, linh đan cực phẩm, lúc này mới khiến nàng trong vòng hơn một năm ngắn ngủi thăng cấp đến đại tông sư trung kỳ. Huyền Diệu hòa thượng thấy Diệt Tuyệt sư thái quyết tâm bảo vệ Tiểu Phong, hắn liền xa sầm mặt nói, "Hừ, vậy thì đừng trách lão nạp." Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu nói, "Huyền Diệu đại sư, ngươi cứ việc ra tay là được." Ngay khi Diệt Tuyệt sư thái định giao thủ với Huyền Diệu hòa thượng, hồng thất công của cái bang nhanh chóng phi thân đến hét lớn, "Khoan đã, Diệt Tuyệt sư thái, Lâm Triều Anh, đây là chuyện của cái bang chúng ta, xin hai vị đừng nhúng tay vào." Lâm Triều Anh nghe hồng thất công nói thì lạnh lùng đáp, "Hồng thất công, ta trước kia thật sự nhìn lầm ngươi rồi, ngươi bảo chúng ta đừng tham gia vào chuyện của cái bang, vậy Thiếu Lâm tự thì sao? Lão ăn mày ngươi thật đúng là đáng ghét." Lâm Triều Anh cũng không ngờ hồng thất công vốn luôn vô cùng chính nghĩa lại có thể vô sỉ như vậy. Khi Tiểu Phong bị oan uổng, hồng thất công không ra mặt. Khi Tiểu Phong bị đông đảo đệ tử cái bang và người giang hồ vây giết, hồng thất công vẫn chưa ra mặt. Hòa thượng Thiếu Lâm tự muốn giết Tiểu Phong, hồng thất công cũng không ra mặt. Nhưng khi Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt sư thái ra mặt muốn cứu Tiểu Phong, hồng thất công lại nói đây là chuyện của cái bang, chẳng lẽ hòa thượng Thiếu Lâm tự cũng là đệ tử cái bang sao? Diệt Tuyệt sư thái nhìn hồng thất công lạnh lùng nói, "Hừ, một lao ăn mày tư lợi, hồng thất công, ngươi cả đời quang minh lỗi lạc, không ngờ lớn tuổi rồi lại trở nên ích kỷ như vậy, Vân Nhi coi như nhìn là người." Hồng thất công nghe Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt sư thái trầm trọng, trong lòng hắn vô cùng náo nề. Chỉ là Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt sư thái đều là cảnh giới đại tông sư trung kỳ, hồng thất công dù muốn ra tay cũng lực bất tòng tâm. Hồng thất công sầm mặt suy nghĩ một chút rồi nói với bốn vị đại tông sư, "Hai vị, hôm nay là chuyện trong nội bộ cái bang chúng ta, xin hai vị đừng can thiệp vào chuyện cái bang, hai vị đại sư Thiếu Lâm tự cũng đừng can thiệp. Hôm nay hồng thất công ta muốn báo thù cho ông bang chủ, cũng vì danh dự mấy trăm năm của cái bang mà giết Tiểu Phong." Ha ha ha. Tiểu Phong nghe hồng thất công nói thì cười lớn, chỉ là nụ cười của hắn có chút thê lương. Khi Tiểu Phong bị cái bang oan uổng, hắn vẫn luôn hy vọng hồng thất công có thể nói đỡ cho hắn, nhưng hồng thất công vẫn luôn không xuất hiện. Mà bây giờ, hồng thất công lại muốn giết hắn để thanh lý môn hộ cho cái bang. Trong lòng Tiểu Phong thật sự vô cùng thất vọng. Tiểu Phong cười lớn một hồi rồi ôm quyền nói, "Lâm trưởng môn, Diệt Tuyệt sư thái, Tiểu Phong ở đây tạ ơn sự giúp đỡ của hai vị tiền bối. Hôm nay đích xác là chuyện của cái bang, nếu hồng thất công muốn thanh lý môn hộ cho cái bang, Tiểu Phong ta sẽ để hắn được toàn nguyện." "Tiểu Phong, hồng thất công chính là đại tông sư, ngươi..." Tiểu Phong không đợi Lâm Triều Anh nói xong, hắn liền ngắt lời, "Lâm trưởng môn, sống chết có số, nếu hôm nay ông trời muốn thu mạng Tiểu Phong ta, vậy đưa cho hắn thì có làm sao?" Lâm Triều Anh nghe Tiểu Phong nói vậy thì thở dài một hơi. Tiểu Phong đã nói như vậy, nàng cũng không tiện khuyên can nữa. Khí khái anh hùng của Tiểu Phong khiến Lâm Triều Anh vô cùng căm phục. Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu đứng sang một bên, nàng không khuyên can Tiểu Phong nữa, một anh hùng hào kiệt không cần sự thương hại, Tiểu Phong dù có chết, hắn cũng muốn chết đường đường chính chính. Hai hòa thượng Thiếu Lâm tự cũng đứng sang một bên, nếu hồng thất công muốn giết Tiểu Phong, bọn hắn cũng không cần thiết phải ra tay nữa. Kháng Long hữu hối, Kháng Long hữu hối. Oanh oanh oanh. Hồng thất công và Tiểu Phong đồng thời ra tay, bọn hắn còn dùng cùng một chiêu thức, đều là tuyệt học Hàng Long thập bát trưởng. "Lục Tiểu Phụng, ngươi không ra tay? Ngươi không phải cũng không ra tay sao?" "Ta không nổi, ta cũng không nổi." Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết nhìn Hồng Thất Công và Kiều Phong đánh nhau, bọn hắn nhìn nhau nói. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết cũng bị khí khái anh hùng của Kiều Phong thuyết phục, bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn Kiều Phong bị giết. Tạ Hiểu Phong không lo chuyện bao đồng, hắn nhìn nữ nhân che mặt bên ngoài Võ Lâm đại hội, cảm thấy vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Tạ Hiểu Phong vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ xem nữ nhân che mặt kia rốt cuộc là ai. Sở Lưu Hương vẫn ngồi trên ghế uống rượu. Hôm nay hắn lại bị Tô Thần dạy dỗ, lần này còn là bị dạy dỗ trước mặt mấy ngàn nhân sĩ giang hồ. Còn về Kiều Phong, hắn hiện tại không còn được. Sở Lưu Hương nghĩ sau Võ Lâm đại hội hôm nay, hắn e rằng sẽ nổi danh trong giang hồ, bị đánh còn không dám đánh trả. Sở Lưu Hương nghĩ đến những điều này liền hận không thể băm bằm Tô Thần thành trăm mảnh. Giờ phút này, Tô Thần thấy Hồng Thất Công và Kiều Phong đã đánh nhau, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt sư thái vừa rồi đi giúp Kiều Phong khiến Tô Thần vô cùng bực bội và bất lực. Kiều Phong là một anh hùng hào kiệt, cũng là một nam nhân đầu đội trời chân đất, thậm chí khí khai anh hùng của Kiều Phong khiến Tô Thần cũng vô cùng khâm phục. Nhưng Tô Thần sẽ không cứu Kiều Phong. Tô Thần chính là một đại phản diện, Tiểu Phong có thể cùng những người khác vây giết hắn một lần, thì sẽ có lần thứ hai vây giết hắn. Hắn và Tiểu Phong mệnh chung chú định sẽ trở thành kẻ địch. Tô Thần lần này không bỏ đá xuống giếng, cũng là sự tôn trọng đối với anh hùng hào kiệt như Tiểu Phong. Tô Thần nói với Kinh Nghê bên cạnh, "Kinh Nghê, gọi con ngốc Lâm Triều Anh kia qua đây, nàng nếu dám không đến thì hậu quả tự chịu."
"Được rồi."
Kinh Nghê nghe Tô Thần nói thì gật đầu. Nàng không biết Tô Thần có tính toán gì, nhưng vừa rồi nàng cảm thấy Tô Thần có chút tức giận, điều này khiến Kinh Nghê có chút không hiểu tại sao. Nữ nhân che mặt nhìn Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Ngươi hình như không hy vọng có người cứu Tiểu Phong."
"Không sai, người muốn cứu Tiểu Phong còn chưa xuất hiện, Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt Sư Thái chính là lo chuyện bao đồng, nếu không phải hai người các nàng nhúng tay vào, người cứu Tiểu Phong e rằng đã sớm hiện thân rồi."
Chương 111, tình ý miên man.
Suy tính của An Yêu Tinh.
Chương 111, tình ý miên man.
Suy tính của An Yêu Tinh. Người mà Tô Thần đợi chính là phụ thân của Kiều Phong, Tiêu Viễn Sơn. Chỉ cần Tiêu Viễn Sơn xuất hiện, phụ thân của Mộ Dung Phục là Mộ Dung Bắc e rằng cũng sẽ bị ép phải xuất hiện. Đến lúc đó mới thật sự là kinh hay. Lần này suýt chút nữa bị Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt Sư Thái phá hỏng. Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt Sư Thái đều là những nữ nhân ghét cái ác như kẻ thù, các nàng thậm chí đều là những nữ nhân đầu óc nóng nảy không biết suy nghĩ. Nô Tính Ngam nghe Tô Thần nói liền hỏi, "Là ai?"
Nữ nhân che mặt, Bạch Thanh Nhi, Hoàng Dung, thậm chí Ninh Trung Tắc đều nhìn về phía Tô Thần, các nàng đều muốn biết người Tô Thần nói là ai. Tình cảnh của Kiều Phong đã vô cùng nguy hiểm rồi, còn có ai sẽ mạo hiểm đến cứu Kiều Phong?
Tô Thần nhìn chúng nữ lắc đầu nói, "Các ngươi đừng hỏi nhiều, xem tiếp sẽ rõ."
Một lát sau, Lâm Triều Anh tức giận đi tới bên cạnh Tô Thần. Nàng trừng mắt nhìn Tô Thần lớn tiếng quát, "Tô Thần, ngươi có ý gì? Ta đi cứu Tiểu Phong là chuyện của ta, tại sao ngươi lại gọi ta qua đây? Thậm chí còn vô sỉ uy hiếp ta."
Tô Thần nhìn Lâm Triều Anh lạnh mặt uy hiếp, "Câm miệng, Lâm Triều Anh, nếu ngươi không muốn lại ngất đi, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Ngươi..."
Hoàng Dung thấy Lâm Triều Anh muốn ra tay với Tô Thần, nàng đội vàng kéo Lâm Triều Anh lại giải thích, "Lâm tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm Tô Thần rồi, chuyện là thế này, Tô Thần nói sẽ có."
Hoàng Dung quen biết Lâm Triều Anh và phụ thân nàng Hoàng Dược Sư quan hệ không tệ, nàng cũng không muốn Lâm Triều Anh bị Đại Ma Vương bắt nạt. Lâm Triều Anh nghe Hoàng Dung giải thích, nàng nhìn Tô Thần thì vô cùng xấu hổ. Lâm Triều Anh không ngờ sau lưng Tiểu Phong còn có cao thủ, lần này nàng đích xác suýt chút nữa phá hỏng kế hoạch của Tô Thần.
"Không, là âm mưu."
Lâm Triều Anh cũng nghĩ không ra, Tô Thần vì sao nhất định phải đợi người cứu Tiểu Phong xuất hiện? Vạn nhất suy đoán của Tô Thần là sai thì sao? Tiểu Phong chẳng phải sẽ bị giết oan uổng sao?
Tô Thần truyền âm cho Kinh Nghê, "Kinh Nghê, bảo ảnh tử thích khách đi kiểm tra người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường một chút, sao đã đến lúc này rồi mà người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường còn chưa động thủ, ta lo lắng sẽ xảy ra biến cố gì. Ta lập tức thông báo cho ảnh tử thích khách."
Sau khi Kinh Nghê truyền âm cho Tô Thần, nàng lập tức biến mất bên cạnh Tô Thần. Mấy cô gái Ngôn Tình Am thấy Kinh Nghê rời đi, các nàng đều nhìn Tô Thần. Các nàng đoán vừa rồi Tô Thần khẳng định đã truyền âm cho Kinh Nghê, còn về việc tên khốn này bảo Kinh Nghê đi làm gì, các nàng đều đoán không ra.
Tô Thần không quan tâm đến những nữ nhân này, hắn hiện tại vẫn đang đoán xem nữ nhân che mặt bên cạnh rốt cuộc là ai. Trước đó trên đường đến Hạnh Tử Lâm, Tô Thần cũng từng hỏi nữ nhân che mặt là thần thánh phương nào, nhưng nữ nhân che mặt không nói cho hắn, chỉ nói thời gian đến hắn sẽ biết nàng là ai.
Họ Thạch.
Tô Thần nhớ tới Ninh Đạo Kỳ gọi nữ nhân che mặt này là Thạch Tôn Chủ, hắn nghĩ nát óc tất cả các nữ cao thủ trong cốt truyện võ hiệp, đều không nghĩ ra có cao thủ giang hồ nào họ Thạch.
Thạch.
Ta đi.
Thạch Quan Âm.
Mẹ nó.
Nữ nhân che mặt này sẽ không phải là Thạch Quan Âm chứ?
Tô Thần nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thể là Thạch Quan Âm.
Thạch Quan Âm chính là một nữ nhân vô cùng tự luyến, nàng ghét nhất là nhìn thấy nữ nhân khác xinh đẹp hơn nàng. Hình như đệ nhất mỹ nữ võ lâm tên là Thu gì đó, chính vì dung mạo quá mức tuyệt mỹ xinh đẹp nên đã bị Thạch Quan Âm hủy dung. Nữ nhân bên cạnh Tô Thần đều vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp, nếu nữ nhân che mặt là Thạch Quan Âm, nàng e rằng đã sớm ra tay hủy hoại dung mạo của đám Ngôn Tinh Am rồi.
Thôi, không nghĩ nữa.
Dù sao nữ nhân che mặt cũng không có ác ý với hắn. Sau này mặc kệ nàng rốt cuộc là ai, miễn là không có ác ý với mình, Tô Thần mới chẳng thèm quan tâm nữ nhân che mặt rốt cuộc là người nào.
Giờ phút này, Hồng Thất Công và Kiều Phong đều đã đánh ra chân hỏa.
Kiều Phong tuy bị Hồng Thất Công đánh bay nhiều lần, nhưng Kiều Phong càng đánh càng hăng, Kiều Phong cũng mặc kệ cả người đầy thương tích, hắn chỉ có một mục đích, phải đánh ngã Hồng Thất Công. Hồng Thất Công đối mặt với lối đánh liều mạng của Kiều Phong, hắn cũng vô cùng cẩn thận. Hắn không ngờ Kiều Phong lần này thật sự liều mạng, hơn nữa Hàng Long Thập Bát Trưởng của Kiều Phong so với hắn vận dụng còn thuần thục hơn. Hồng Thất Công nếu không phải có tu vi cảnh giới cao hơn Kiều Phong không ít, hắn hiện tại e rằng đã bị Kiều Phong giết chết rồi.
"Ta đi, Kiều Phong thật đúng là dũng mãnh, một tông sư lại có thể đánh với một đại tông sư cả trăm chiêu. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu Kiều Phong là tu vi đại tông sư sơ kỳ, Hồng Thất Công cho dù là một đại tông sư trung kỳ e rằng cũng không phải đối thủ của Kiều Phong."
"Đúng vậy, đáng tiếc Kiều Phong chỉ là một tông sư đỉnh phong tu vi cảnh giới.
Kiều Phong hẳn là kiên trì không được bao lâu nữa, hắn hiện tại cả người đầy thương tích, một lát nữa hắn có thể sẽ bại trận bị giết.
Một anh hùng hào kiệt, một hào hiệp dám làm dám chịu, lần này chết đi thật sự có chút đáng tiếc."
"Không còn cách nào, ai bảo Kiều Phong là một người khế đan?
Trưởng môn và cao thủ xung quanh cũng không biết có cứu Kiều Phong nữa hay không."
"E rằng sẽ không, vừa rồi Kiều Phong đã nói, đây là chuyện của cái bang, Kiều Phong ngay cả Lâm Triều Anh và Diệt Tuyệt Sư Thái đều từ chối, nhân sĩ giang hồ khác e rằng đều sẽ không ra tay nữa."
Nhân sĩ giang hồ xung quanh nhìn trận chiến cuối cùng của Kiều Phong và Hồng Thất Công, bọn hắn đều vô cùng cảm khái, nếu không có ai đi cứu Kiều Phong, đây e rằng là trận chiến cuối cùng của Kiều Phong.
"Tô Thần, ta có thể ngồi đấy không?"
Lúc này, An Bích Như đi tới chỗ Tô Thần cười nói.
Tô Thần không ngờ An Bích Như lại đến chỗ hắn.
An Yêu Tinh này cũng không phải là người hiền lành gì, Tô Thần cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với nàng.
Hơn nữa, hắn và Ninh Vũ Tích quan hệ cũng không tệ.
An Yêu Tinh không chỉ là thánh mẫu Bạch Liên giáo muốn tạo phản, nàng còn đối đầu với Ninh Vũ Tích, Tô Thần càng không thể nào tiếp xúc quá nhiều với An Yêu Tinh. Tô Thần nhìn An Bích Như lắc đầu nói, không được, chúng ta không thân, ngươi mau rời đi đi. Ngươi? An Bích Như không ngờ tên tiểu Bạch Kiểm này sẽ từ chối nàng. Điều này làm cho sắc mặt nàng trở nên khó coi, nếu không phải ở đây có mấy cao thủ đại tông sư, An Bích Như nhất định sẽ đánh chết tên tiểu Bạch Kiểm này. Sở dĩ An Bích Như tới tìm Tô Thần, là vì nàng không ngờ Tô Thần lại là võ uy hầu của Đại Tùy, thậm chí còn là thống soái tối cao của hơn 20 vạn quân Đại Tùy xâm lược Đại Tống. An Bích Như muốn lôi kéo quan hệ với Tô Thần, như vậy, Bạch Liên giáo của nàng muốn tạo phản cũng có một đồng minh cường đại. Chỉ là tên tiểu Bạch Kiểm này lại không chút khách khí muốn đuổi nàng đi, điều này khiến An Bích Như nhất thời không có cách nào giải quyết Tô Thần. An Bích Như nhìn mấy nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, nàng cười cười thâm tình nói với Tô Thần, "Võ Uy Hầu, vừa rồi ở trong rừng cây, chúng ta còn tình ý miên man nói sau này sẽ ở bên nhau, sao bây giờ lại đối với ta chẳng quan tâm gì cả? Chẳng lẽ những nữ nhân ở đây đều là hồng nhan tri kỷ của chàng, chàng sợ các nàng biết quan hệ của chúng ta sao?" Chương 112, Tiểu Phong đột phá, đông đảo người giang hồ cảm thán. Chương 112, Tiểu Phong đột phá, đông đảo người giang hồ cảm thán. Tô Thần nghe An Bích Như nói thì ngẩn người. Trong rừng cây, tình ý miên man, còn hứa hẹn ở bên nhau. Mẹ nó, An Yêu Tinh quả nhiên không hổ là An Yêu Tinh. Tô Thần coi như cạn lời với An Bích Như. Bất quá, hồ ly tinh An Bích Như này tính sai rồi. Nữ nhân ở đây và hắn có quan hệ cái dám gì, người duy nhất có quan hệ là Kinh Nê thì đã rời đi rồi, Tô Thần cũng không để ý cái nhìn của những nữ nhân ở đây đối với hắn. Mấy cô gái ngôn tính An đều không tin lời An Bích Như nói. Các nàng ngoại trừ bất ngờ việc An Bích Như là một đại tông sư ra, những lời An Bích Như nói các nàng một chữ cũng không tin. Tô Thần uống một ngụm trà cảnh cáo An Bích Như, An Yêu Tinh, ngươi không cần ở đây diễn kịch nữa, ngươi muốn làm gì ta đều biết, âm mưu của ngươi và Thành Vương ta cũng biết, Bạch Liên giáo muốn tạo phản thì cứ tạo phản, chuyện này không liên quan đến ta. Nhưng mà, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên ta, tông chủ Ngọc Đức Tiên Phường Ninh Vũ Tích ta cũng quen biết, nếu ngươi không muốn để Ninh Vũ Tích biết âm mưu tạo phản của ngươi, ngươi tốt nhất thành thật một chút cho ta. An Bích Như nghe Tô Thần nói sắc mặt đều thay đổi. An Bích Như không ngờ Tô Thần lại biết nàng muốn tạo phản, còn biết nàng và Thành Vương của Đại Tống âm thầm liên hệ, thậm chí tên tiểu Bạch Kiểm này còn quen biết cả tiện nhân Ninh Vũ Tích kia. An Bích Như không dám coi thường Võ Uy Hầu Tô Thần này nữa. Đây đâu phải là tiểu Bạch Kiểm. Võ Uy Hầu này e rằng tất cả mọi người đều đã coi thường hắn. An Bích Như vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta chính là muốn làm quen với ngươi một chút, ta không có ý gì khác." "An Bích Như, hồ ly tinh nhà ngươi muốn làm?" "Ta kháo, Tiểu Phong vậy mà đột phá đến đại tông sư rồi." Tô Thần đang định đuổi An Bích Như đi, hắn đột nhiên thấy Tiểu Phong đang chém giết với Hồng Thất Công bỗng bộc phát ra khí tức cường đại. Cái này mẹ nó vậy mà đột phá rồi. Tiểu Phong vậy mà trong hiểm cảnh đột phá đến đại tông sư. Tô Thần ngây người nhìn Tiểu Phong. Mẹ nó, Tiểu Phong bây giờ đột phá đến đại tông sư, vậy Hồng Thất Công còn có thể đánh bại Tiểu Phong sao? Nữ nhân che mặt, Tiểu Phong vậy mà trong nghịch cảnh đột phá. Lâm Triều Anh, ha ha, lần này lao ăn mày phải khó chịu rồi. Ngôn Tinh Am, Tiểu Phong vốn dĩ là tông sư đỉnh phong tu vi, lần này Tiểu Phong trong tuyệt vọng cùng bi vẫn có thể đột phá, điều này cũng nói được. Hoàng Dung, Tiểu Phong lần này hẳn là không chết được nữa rồi chứ? An Bích Như, Bạch Thanh Nhi và Ninh Trung Tắc cũng vô cùng bất ngờ, các nàng đều không ngờ Tiểu Phong lại đột phá, các nàng đều cảm thấy Tiểu Phong hẳn là có thể xoay chuyển nhân sinh của hắn rồi. Nhân sĩ giang hồ xung quanh phát hiện Tiểu Phong đột phá. Mau nhìn, Tiểu Phong đột phá rồi, không ngờ Tiểu Phong lại đột phá trong chiến đấu. Ta kháo, Tiểu Phong đột phá đến đại tông sư, vậy Hồng Thất Công còn là đối thủ của Tiểu Phong sao? Hồng Thất Công tuy là cao thủ đại tông sư trung kỳ, nhưng hắn dù sao cũng già rồi, nếu tiếp tục chiến đấu, Hồng Thất Công thất bại không nghi ngờ. Không sai, ha ha, lần này có kịch hay để xem rồi. Hồng Thất Công vừa rồi còn nói đây là chuyện của cái bang, không cần bất kỳ người giang hồ nào nhúng tay, lát nữa Hồng Thất Công nếu bị Tiểu Phong đánh bại, mặt mũi già nua của Hồng Thất Công đều mất hết. Hồng Thất Công đây là đáng đời, hắn một đại tông sư muốn giết một tông sư, đã là không biết xấu hổ rồi, bây giờ Tiểu Phong đột phá đến đại tông sư, Tiểu Phong lát nữa có thể sẽ phản sát Hồng Thất Công. Ha ha, xem kịch, chúng ta xem kịch. Nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy Tiểu Phong đột phá trong chiến đấu, người giang hồ ở đây đều vô cùng kinh ngạc, bất quá, những người này nhìn về phía Hồng Thất Công đều tràn đầy biểu cảm chế giễu. Tây Môn Suy Tuyết nhìn Tiểu Phong tán thán nói, vậy mà đột phá, là một đối thủ mạnh. Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, Tiểu Phong tuy đột phá đến đại tông sư, nhưng tình hình của hắn vẫn không lạc quan, Hòa Thượng Thiếu Lâm tự bên cạnh e rằng còn sẽ ra tay. Vậy bọn hắn là muốn chết. Tây Môn Suy Tuyết nghe Lục Tiểu Phụng nói, hắn lạnh lùng nhìn đám Hòa Thượng Thiếu Lâm tự, tay chạm vào kiếm, nếu Hòa Thượng Thiếu Lâm tự còn dám ra tay, Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ ra tay. Phía Di Hoa Cung, Lân Tinh nhìn Tiểu Phong gật đầu nói, tư chất của Tiểu Phong không tồi, chỉ là đáng tiếc, hắn hôm nay e rằng không thể sống sót rời khỏi Võ Lâm đại hội. Một nữ nhân thanh tú hỏi Lân Tinh, nhị cung chủ, lát nữa người muốn cứu Tiểu Phong sao? Lân Tinh nghe Hoa Tinh Nô nói thì lắc đầu. Tiểu Phong cùng Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong, Trương Vô Kỵ, bốn người này từng vây giết Đại Ma Vương Tô Thần. Di Hoa Cung muốn tìm Đại Ma Vương Tô Thần, bốn người này là mấu chốt. Đại Ma Vương Tô Thần nếu còn sống, Đại Ma Vương nhất định sẽ trả thù bốn người Sở Lưu Hương này. Di Hoa Cung cũng muốn lợi dụng bốn người này để dụ Đại Ma Vương Tô Thần xuất hiện. Hơn nữa, tàn tật ở tay và chân của Lân Tinh chính là được Đại Ma Vương Tô Thần chữa khỏi cho nàng. Lân Tinh sao có thể đi cứu Tiểu Phong? Cứu Tiểu Phong? Ha ha ha, Hoa Tinh Nô, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không ra tay giết Tiểu Phong, đây đã là nể tình hắn là một anh hùng hào kiệt, nếu không, ngươi cho rằng Tiểu Phong bây giờ còn có thể sống sao? Hoa Tinh Nâu nghe Lân Tinh nói thì cúi đầu. Nàng biết vừa rồi nói sai, Tiểu Phong chính là kẻ thù của Đại Ma Vương Tô Thần, mà Đại Ma Vương Tô Thần và hai vị cung chủ của Di Hoa Cung đều có quan hệ, nhị cung chủ Lân Tinh sao có thể cứu kẻ thù của Đại Ma Vương? Hoa Tinh Nâu đột nhiên nghĩ đến Võ Uy Hầu Tô Thần. Nàng nghi hoặc hỏi Lân Tinh, nhị cung chủ, Võ Uy Hầu Tô Thần có phải là Đại Ma Vương Tô Thần không? Lân Tinh nhìn về phía Tô Thần ở xa xa nhíu mày nói, không rõ, cái này cần phải kiểm chứng một chút, bất quá, sự vô sỉ của Võ Uy Hầu Tô Thần ngược lại rất giống với Đại Ma Vương Tô Thần. Các cao thủ khác đều hứng thú nhìn về phía Tiểu Phong, Tiểu Phong bây giờ đột phá đến đại tông sư, vậy Hồng Thất Công giản mua còn là đối thủ của Tiểu Phong sao? Giờ phút này, Tiểu Phong cười lớn hét với Hồng Thất Công, ha ha ha, Hồng Thất Công, không ngờ tới phải không, Tiểu Phong ta bây giờ đột phá đến đại tông sư, ngươi còn có thể giết ta sao? Kiến Long tại điện. Hồng Thất Công sầm mặt không trả lời Tiểu Phong. Hồng Thất Công nhìn Tiểu Phong toàn thân đẫm máu, nếu Tiểu Phong tiếp tục chảy máu, Tiểu Phong nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hồng Thất Công suy nghĩ một chút liền tiếp tục không ngừng tấn công Tiểu Phong, hắn muốn mài chết Tiểu Phong ở đây. Thần Long bãi vĩ. Tiểu Phong cũng nhanh chóng tấn công về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công đã không muốn dừng tay, còn muốn giết mình, Tiểu Phong chỉ có thể đánh bại hoặc chém giết Hồng Thất Công. Lúc này, Kinh Nê nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần thì thầm, "Tô Thần, không xong rồi, người của Nhất Phẩm Đường bị một thế lực khác chặn lại, hiện tại thế lực thần bí kia đang đàm phán với Nhất Phẩm Đường, hẳn là không bao lâu nữa sẽ đến nơi." Chương 113, Đại Ma Vương lên sàn, Tô Thần lại muốn gây chuyện. Chương 113, Đại Ma Vương lên sàn, Tô Thần lại muốn gây chuyện. Tô Thần nghe Kinh Nê nói thì vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ nhân mã của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường lại bị chặn lại. Nhân mã của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường chính là có 5-6 ngàn người, rốt cuộc là thế lực nào có thể chặn lại nhiều người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường như vậy? Còn nữa, hơn 5 ngàn quân của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đều đã thâm nhập vào nội địa rồi. Quan phủ và quân đội đồn trú của Nam Tống và Bắc Tống đều không phát hiện, đế quốc hủ bại như vậy không bị diệt mới là lạ. Kinh Nghê, thế lực thần bí có bao nhiêu nhân mã? Bọn hắn là người Trung Nguyên hay là dị tộc? Kinh Nghê suy nghĩ một chút rồi trả lời Tô Thần, thế lực thần bí hẳn là có hơn 3 ngàn nhân mã, những người đó tuy mặc quần áo của người Trung Nguyên chúng ta, nhưng bọn hắn hẳn đều là dị tộc. Hơn 3 ngàn người. Dị tộc, Y quốc, Liêu quốc hay là Đại Nguyên? Tô Thần sờ cằm suy nghĩ xem thế lực dị tộc đến lần này rốt cuộc sẽ là dị tộc nước nào. Kim quốc e rằng không thể đến, Kim quốc bị Đại Nguyên đánh cho sắp diệt quốc rồi, Kim quốc sẽ không trêu chọc Nam Tống vào lúc này. Liêu quốc, Liêu quốc hẳn là cũng không thể, Liêu quốc đang xảy ra nội loạn, lúc này Liêu quốc cũng không thể nào có tâm tư đối phó Nam Tống. Đại Nguyên, mẹ nó, sẽ không phải là tiểu ma nữ Triệu Mẫn đến rồi chứ? Tô Thần nghĩ nghĩ liền cảm thấy tỷ lệ Triệu Mẫn đến là vô cùng lớn. Triệu Mẫn đối với chuyện trên giang hồ vô cùng hứng thú. Hơn nữa cao thủ trong tay Triệu Mẫn cũng rất nhiều, Tây Hạ Nhất Phẩm Đường trước mặt Triệu Mẫn căn bản không đáng lo. Tô Thần đoán Triệu Mẫn e rằng muốn liên hợp với người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, cùng nhau đối phó nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm Đại Hội. Mấy cô gái ngôn tính nghe Kinh Nghê nói cũng vô cùng kinh ngạc. Trong Hạnh Tử Lâm ngoại trừ nhân mã của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, vậy mà còn có một thế lực khác, điều này làm cho các nàng cũng đều không ngờ tới. Nữ nhân che mặt nhìn Tô Thần mở miệng nói, "Tô Thần, hay là chúng ta rời đi đi?" Nữ nhân che mặt lo lắng lần này có cao thủ đến, thậm chí có lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân đến, thân phận của Tô Thần vô cùng nhạy cảm. Hắn ở lại đây có chút nguy hiểm. Không cần. Tô Thần nhìn dáng vẻ nghiêm túc của mấy cô gái liền cười từ chối. Hắn lần này đến là muốn giải quyết cái bang. Dị tộc tuy đến không ít nhân mã, thậm chí có thể tiểu ma nữ Triệu Mẫn cũng đến. Nhưng mà, hắn và chúng nữ muốn chạy trốn hẳn là không khó. Hơn nữa giải dược của thập hương nhuyễn cân tán Tô Thần cũng có, Tô Thần căn bản không lo lắng Triệu Mẫn dùng độc với bọn hắn. Vâng. Lúc này, Hồng Thất Công bị Tiểu Phong đánh cho liên tục lui về phía sau, thậm chí có chút luống cuống tay chân ngăn cản đòn tấn công của Tiểu Phong. Phi Long Tại Thiên. Hàng Ma Trưởng. Tiểu Phong đột nhiên bay lên không trung vung trưởng tấn công Hồng Thất Công. Hòa thượng Huyền Diệu của Thiếu Lâm tự đột nhiên ra tay, hắn thấy Hồng Thất Công căn bản không đỡ được đòn tấn công lần này của Tiểu Phong, Huyền Diệu không thể trơ mắt nhìn Tiểu Phong giết Hồng Thất Công. Tiểu Phong bị Huyền Diệu hòa thượng đánh lui hơn 10 bước, miệng hắn chảy máu hét lớn với Huyền Diệu, "Huyền Diệu, đây là chuyện trong nội bộ cái bang, Thiếu Lâm tự các ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay?" Huyền Diệu nhìn Tiểu Phong niệm một câu Phật hiệu, "A Di Đà Phật, Tiểu Phong, Thiếu Lâm tự ta làm việc còn chưa đến lượt người dị tộc như ngươi quản." Giờ phút này, Hồng Thất Công sầm mặt thở hổn hển, hắn không ngờ Tiểu Phong sau khi tấn cấp đại tông sư, thực lực lại cường đại như vậy, Tiểu Phong tuy không giết được hắn, nhưng hắn nhất định sẽ bị Tiểu Phong đánh trọng thương. Hồng Thất Công cảm thấy lần này là mất hết mặt mũi. Hắn có chút hối hận vừa rồi đã đứng ra. Tại Võ Lâm đại hội của cái bang, hắn trước là bị Võ Uy Hầu Tô Thần sỉ nhục, bây giờ lại bị một hậu bối Tiểu Phong suýt chút nữa đánh thành trọng thương, danh tiếng tích lũy mấy chục năm của Hồng Thất Công coi như hoàn toàn bị hủy rồi. Tiểu Phong vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hồng Thất Công hét lớn, "Hồng Thất Công, lời ngươi vừa nói là đánh giám sao? Ngươi nếu còn là bắt cái hiệp nghĩa, thì bảo hòa thượng Thiếu Lâm tự lui ra, chúng ta đường đường chính chính làm một cái kết thúc." Hồng Thất Công sắc mặt khó coi nói, "Tiểu Phong, Thiếu Lâm tự và cái bang đều là danh môn chính phái trên giang hồ, Thiếu Lâm tự chủ trì công đạo cho cái bang, ta tại sao phải bảo các đại sư Thiếu Lâm tự lui ra?" Tiểu Phong nghe Hồng Thất Công nói xong, hắn vẻ mặt châm chọc cười lớn nói, "Ha ha, bắt cái bang, Thiếu Lâm tự, các ngươi đều là hạng người lừa đời lấy tiếng. A Di Đà Phật, Tiểu Phong, bó tay chịu trói, nếu không thì đừng trách lão nạp." Tiểu Phong ôm ngực khinh thường nói, "Được cười, Hồng Thất Công, Huyền Diệu, các ngươi thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cần, Tiểu Phong ta trước kia thật sự mù mắt mới quen biết các ngươi. Võ Uy Hầu Tô Thần đang ở ngay bên cạnh, các ngươi không phải muốn ngăn cản quân đội Đại Tùy xâm lược sao? Võ Uy Hầu Tô Thần các ngươi sao không đi đối phó? các ngươi đều là một đám vô sỉ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Huyền Diệu nghe Tiểu Phong nói thì mặt không biểu cảm đáp, Võ Uy Hầu Tô Thần. Hắn chạy không thoát, Thiếu Lâm tự ta sẽ không thả Võ Uy Hầu Tô Thần rời đi. Lúc này, Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Huyền Diệu hòa thượng. Hắn nhìn Huyền Diệu lạnh lùng nói, lão hòa thượng, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói lại cho bổn thiếu gia nghe một lần nữa xem. Tô Thần vốn không định lo chuyện bao đồng, nhưng việc Triệu Mẫn đến khiến Tô Thần thay đổi kế hoạch. Dị tộc đến lần này có chút nhiều, nếu chỉ dựa vào hắn và mấy cô gái e rằng không đối phó được đám dị tộc đó. Nhân sĩ giang hồ ở đây cũng có 5-6 ngàn người, Tô Thần liền định để đám nhân sĩ giang hồ ở đây làm bia đỡ đạn. Võ Uy Hầu, nơi này là Đại Tống, nhân sĩ giang hồ ở đây cơ bản đều là người Đại Tống, ngươi lần này đến Võ Lâm đại hội chính là tự chui đầu vào lưới. Còn nữa, thư trúc của Thiếu Lâm tự chúng ta cũng bị ngươi vô cớ đánh trọng thương, ngươi cảm thấy Thiếu Lâm tự chúng ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Tô Thần nghe Huyền Diệu nói thì lạnh mặt gọi Kinh Nghê, Kinh Nghê, giết lão hòa thượng này. Được. Kinh Nghê rút ra Kinh Nghê kiếm nhanh chóng tấn công về phía Huyền Diệu hòa thượng. Bành! Kinh Nghê một kiếm liền ép lui Huyền Diệu hòa thượng. Một tu vi cảnh giới đại tông sư trung kỳ, Kinh Nghê trong vòng 10 chiêu có thể chém giết lão hòa thượng này. Sư minh, ta đến giúp minh. Tô Thần thấy Huyền Không hòa thượng bên cạnh muốn ra tay, hắn liền xua tay với Ngôn Tình Am, Ngôn Tình Am, giết lão hòa thượng này. Khốn kiếp vô sỉ. Ngôn Tình Am nghe Tô Thần nói sắc mặt vô cùng khó coi, tên tiểu khốn kiếp này thật sự coi nàng là tay sai rồi. Bất quá, nàng cũng không còn cách nào. Ngôn Tình Am dù sao cũng có việc cầu tên khốn này, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần rồi vung một kiếm về phía Huyền Không. Tô Thần sờ sờ mũi không thèm để ý Ngôn Tình Am. Tay sai miễn phí này hắn không dùng tỉ phí. Còn có An Yêu Tình, Tô Thần cũng không định để nàng rảnh rỗi, hắn lần này đã đứng ra, vậy thì làm lớn chuyện luôn. Tô Thần khoanh tay trước ngực nói với An Bích Như, An Yêu Tình, giết Hồng Thất Công, ta có thể giúp ngươi một lần. Thật chứ? Thật. Được, Hồng Thất Công hôm nay chết chắc rồi. An Bích Như nghe Tô Thần xác nhận, nàng liền nở nụ cười. An Bích Như nghĩ đến việc Tô Thần vậy mà đồng ý giúp nàng một lần, vậy thì sau này Bạch Liên giáo tạo phản nắm chắc 10 phần rồi. Tên tiểu Bạch Kiểm này chính là có mấy chục vạn quân đội, An Bích Như chỉ cần để Tô Thần giúp nàng đánh hạ một tòa thành lớn, Bạch Liên giáo là có thể dựa vào một tòa thành trì để phát triển lớn mạnh. Tô Thần thấy An Bích Như đi giết Hồng Thất Công, hắn liền nhìn về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong, ta biết ngươi vừa rồi là cố ý họa thủy đồng dẫn, bất quá ta không để ý Tiểu Phong, ta cho ngươi thời gian chữa thương, ân oán giữa chúng ta lát nữa sẽ là một cái kết thúc. Chương 114, Diệt Tuyệt Sư Thái ra tay trưởng nghĩa, sự hối hận của Lâm Triều Anh. Chương 114, Diệt Tuyệt Sư Thái ra tay trưởng nghĩa, sự hối hận của Lâm Triều Anh. Tiểu Phong nghe Tô Thần nói thì gật đầu. Hắn vừa rồi đúng là cố ý họa thủy đồng dẫn, đổ vạ lên người khác. Thương thế của Tiểu Phong hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Nếu tiếp tục đánh nhau, hắn cho dù không bị lão hòa thượng giết chết, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tiểu Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, "Một canh giờ, ta một canh giờ sau sẽ đánh với ngươi một trận." Tô Thần gật đầu nói, "Được, Tiểu Phong, trong vòng một canh giờ không ai có thể quấy rầy người chữa thương." Tô Thần phát hiện Tiểu Phong không nghe ra ý tứ hắn vừa nói, nhưng mà, hắn cũng sẽ không nhắc nhở Tiểu Phong. Tiểu Phong cũng không biết hắn chính là đại ma vương Tô Thần, Tiểu Phong vừa rồi e rằng cho rằng là ân oán hôm qua với mình. Tiểu Phong nghe Tô Thần nói thì gật đầu, hắn ngồi sang một bên uống đan dược chữa thương rồi bắt đầu khôi phục thương thế. Lúc này, Phương Trượng Thiếu Lâm tự Huyền Từ và một lão hòa thượng cùng nhau đi tới trước mặt Tô Thần. Huyền Từ vẻ mặt chính khí nói với Tô Thần, "Thí chủ, ngươi muốn bao che người khế đan Tiểu Phong?" Cút. Tô Thần nhìn thấy Huyền Từ liền khinh thường mắng, "Một lão hòa thượng lục căn không tịnh." Tô Thần coi thường nhất là loại cha nam dám làm không dám chịu. Nếu không phải tại Huyền Từ, Diệp Nhị Nương e rằng cũng không thể trở thành một tác nhân. Huyền Từ đã làm hại Diệp Nhị Nương, tại sao hắn không che chở Diệp Nhị Nương cả đời? Một Phương Trượng Thiếu Lâm tự, Huyền Từ chỉ cần một câu nói, Diệp Nhị Nương cũng không thể sống thê thảm như vậy, thậm chí ngay cả con cũng bị Tiêu Viễn Sơn trộm đi. Một lão hòa thượng bên cạnh nghe Tô Thần mắng chửi, hắn nhìn Tô Thần phẫn nộ hét lớn, "Làm càn, dám ăn nói lô mạng với Phương Trượng sư mình, Võ Uy Hầu, ngươi đây là muốn chết." Tô Thần nhìn cũng không thèm nhìn lão hòa thượng này. Hắn nhìn về phía Lâm Triều Anh bên cạnh gọi, "Lâm Triều Anh, lão hòa thượng này giao cho ngươi." "Tại sao ta phải nghe lời ngươi?" Lâm Triều Anh khoanh tay trước ngực châm chọc Tô Thần. Nàng tuy muốn ra tay với đám hòa thượng này, nhưng Tô Thần dựa vào cái gì mà ra lệnh cho nàng? Lâm Triều Anh mới sẽ không nghe theo mệnh lệnh của tên tiểu khốn kiếp này, nàng chính là muốn nhìn Tô Thần lát nữa rơi vào nguy cảnh cầu xin nàng bảo vệ. Tô Thần nghe Lâm Triều Anh nói thì nhíu mày. Hắn không ngờ Lâm Triều Anh lại không muốn ra tay, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Thần. Tô Thần không thèm để ý Lâm Triều Anh nữa. Hắn nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái một bên mở miệng hỏi, "Diệt Tuyệt Sư Thái, lão hòa thượng này có thể giao cho sư thái đối phó không?" Diệt Tuyệt Sư Thái mỉm cười gật đầu đáp, "Có thể, Võ Uy Hầu, hôm qua ngươi đã đồng ý thỉnh cầu của Bần Nhi, hôm nay Bần Nhi sẽ thay ngươi ra tay một lần." Diệt Tuyệt Sư Thái không ngờ Tô Thần sẽ cầu xin nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút vui vẻ. Tên khốn này chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần tuy từng bắt cóc nàng, nhưng cũng đã cứu nàng, thậm chí nàng có thể sở hữu thực lực đại tông sư, đây cũng là cơ duyên Đại Ma Vương Tô Thần mang đến cho nàng. Diệt Tuyệt Sư Thái cho dù không cần Tô Thần cầu xin nàng, nàng hôm nay cũng sẽ bảo vệ Tô Thần không xảy ra chuyện. Đa tạ sư thái. Tô Thần ôm quyền cảm tạ Diệt Tuyệt Sư Thái. Tô Thần cũng không ngờ Diệt Tuyệt Sư Thái dễ nói chuyện như vậy. Hắn vừa rồi cũng là nghĩ đến Diệt Tuyệt Sư Thái ghét cái ác như kẻ thù, mà lần này Thiếu Lâm tự rõ ràng là muốn dồn Tiểu Phong vào chỗ chết. Diệt Tuyệt Sư Thái trước đó đã muốn ra tay cứu Tiểu Phong, Tô Thần cũng là muốn thử xem Diệt Tuyệt Sư Thái còn có thể ra tay hay không, xem ra thái độ ghét cái ác như kẻ thù của Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn không thay đổi. vị đại sư này, Diệt Tuyệt đắc tội. Diệt Tuyệt sư thái nhìn lão hòa thượng đứng ra ôm quyền nói, mời Diệt Tuyệt sư thái chỉ giáo.
Đại lực kim cương trưởng, Phượng huyết kiếm pháp, Tuyết Mai tranh huy.
Vâng. Lão hòa thượng Thiếu Lâm tự và Diệt Tuyệt sư thái sau khi giao thủ, Diệt Tuyệt sư thái một kiếm liền đánh bay lão hòa thượng Thiếu Lâm tự. Lão hòa thượng bị Diệt Tuyệt sư thái đánh bay hơn 10 mét, hắn nhìn vết kiếm thương trên vai vô cùng kinh hãi. Hắn chính là một cao thủ đại tông sư trung kỳ, Diệt Tuyệt sư thái cũng là cao thủ đại tông sư trung kỳ, hắn sao có thể bị Diệt Tuyệt sư thái một kiếm liền đâm bị thương? La Hán quyền, Phượng huyết kiếm pháp, Tuyết Hoa phiên tiến.
Vâng.
Lão hòa thượng không tin thực lực của Diệt Tuyệt sư thái mạnh hơn hắn, hắn vung quyền lại tấn công về phía Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái khinh thường lại vung kiếm lao về phía lão hòa thượng, nàng lần này dùng chỉ là trường kiếm bình thường, nàng vừa rồi nếu dùng là ý thiên kiếm, bả vai của lão hòa thượng này đều sẽ bị gọt sạch.
Ta đi.
Diệt Tuyệt sư thái châu bỏ như vậy. Phượng huyết kiếm pháp. Đây không phải là kiếm pháp trong Tuyết Hoa nữ thần long sao?
Mẹ nó,
tổng võ thế giới sẽ không phải cũng có cốt truyện của Tuyết Hoa nữ thần long chứ? Chỉ là Diệt Tuyệt sư thái sao lại biết Phượng huyết kiếm pháp? Điều này có chút không hợp lý. Tô Thần nhìn Diệt Tuyệt sư thái và lão hòa thượng giao thủ, hắn vô cùng kinh ngạc. Diệt Tuyệt sư thái trong tổng võ thế giới thay đổi quá lớn, Diệt Tuyệt sư thái không chỉ dung mạo cực kỳ mỹ lệ, thậm chí thực lực còn cường đại như vậy, đây vẫn là lão ni cô trong Ỷ Thiên Đồ Long ký sao? Lâm Triều Anh thấy Diệt Tuyệt sư thái thay Tô Thần ra tay, điều này làm cho nàng đứng ở đây vô cùng xấu hổ. Nàng không ngờ Tô Thần vậy mà chỉ hỏi nàng một câu, thậm chí căn bản không có yêu cầu nàng ra tay. Lâm Triều Anh có chút hối hận vừa rồi không đồng ý với tên con này. Huyền Từ thấy ba cao thủ đại tông sư của Thiếu Lâm tự đều bị người chặn lại, hắn sắc mặt khó coi chất vấn Tô Thần, "Thí chủ, ngươi làm như vậy không cảm thấy có chút quá đáng sao?" Tô Thần nghe Huyền Từ nói thì trầm trọng, "Quá đáng? Vừa rồi tên Huyền Diệu kia không phải muốn bắt ta sao? Thậm chí còn muốn báo thù cho tiểu hòa thượng hư trúc, ta làm như vậy quá đáng sao?"
"Huyền Từ, ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này vô cùng vô sỉ sao?"
Huyền Từ niệm một câu Phật hiệu rồi tiến lên một bước nói, "A Di Đà Phật, Võ Uy Hầu, ngươi đã nhập ma rồi, lão nạp không thể không ra tay bắt giữ ngươi."
"Hừ."
Tô Thần nghe Huyền Từ nói thì hừ lạnh một tiếng. Đám hòa thượng đáng chết này, nói không lại thì nói cái gì mà nhập ma, thậm chí không có lý do gì thì sẽ nói là tà môn ngoại đạo. Tô Thần sau này nếu đánh hạ Nam Thống, tất cả chùa chiền đều sẽ phá hủy. Tô Thần quay đầu nhìn về phía nữ nhân che mặt nói, "Lại mỹ nữ, lao hòa thượng này giao cho nàng." Nữ nhân che mặt lạnh lùng liếc nhìn Huyền Từ một cái, sau đó hỏi Tô Thần, "Muốn giết không?" Tô Thần nghe nữ nhân che mặt nói thì có chút toát mồ hôi. Nữ nhân che mặt này sát tâm quá nặng rồi. Bất quá, phương trưởng Thiếu Lâm tự Huyền Từ còn có chút tác dụng, nếu không, Tô Thần thật sự muốn để nữ nhân che mặt xử lý lao hòa thượng Huyền Từ. Tô Thần ho khan vội vàng nói với nữ nhân che mặt, "Khụ khụ, lao hòa thượng này đừng giết, trước bắt giữ lao hòa thượng này, hắn còn có chút tác dụng."
"Được."
Nữ nhân che mặt gật đầu nhanh chóng vung trưởng tấn công về phía Huyền Từ. Một Huyền Từ đại tông sư hậu kỳ, nữ nhân che mặt căn bản không để vào mắt. Nàng ngay cả linh đạo kỳ nửa bước thiên nhân cảnh còn có thể đánh bại thậm chí chém giết, một Huyền Từ đại tông sư hậu kỳ, nữ nhân che mặt trong vòng 10 chiêu liền bắt giữ lao hòa thượng Huyền Từ. "Võ Uy Hầu, ngươi bây giờ bên cạnh không còn cao thủ đại tông sư, ngươi lần này chết chắc rồi." Chương 115, Tiểu Bạch Kiếm. Nữ giả nam trang. Triệu Mẫn quận chúa. Chương 115, Tiểu Bạch Kiếm. Nữ giả nam trang. Triệu Mẫn quận chúa. Tại Võ Lâm đại hội, nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy Tô Thần xuất hiện, thậm chí liên tiếp phái ra 5 vị đại tông sư. Nô tính ngang của Từ Hàng Tĩnh Trai, cao thủ dùng kiếm kinh nghê, nữ tử yêu diễm An Bích Như, Diệt Tuyệt sư thái của Nga Mi phái, còn có nữ nhân che mặt cường đại. Tất cả nhân sĩ giang hồ ở đây đều hưng phấn. 5 vị cao thủ đại tông sư cường đại xinh đẹp mỹ lệ, lần này phân biệt đối đầu với 4 vị đại tông sư hòa thượng của Thiếu Lâm tự, còn có cao thủ đại tông sư của cái bang là Hồng Thất Công. Trang diện như vậy so với hôm qua còn kích thích hơn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, Võ Uy Hầu hôm nay lại bắt đầu gây chuyện rồi. Không sai, hôm nay so với hôm qua càng thêm bùng nổ. Đây đã là 10 vị cao thủ đại tông sư đang giao thủ rồi, cũng không biết còn có cao thủ đại tông sư nào khác xuất hiện hay không. Nhất định sẽ có, các ngươi ngẫm lại chuyện xảy ra bên hồ hôm qua xem, đại tông sư chính là từng người một xuất hiện.
Ha ha, không sai, không sai.
Bên cạnh Võ Uy Hầu Tô Thần chỉ còn lại Lâm Triều Anh, chỉ là Lâm Triều Anh hình như sẽ không giúp Võ Uy Hầu Tô Thần, lát nữa nếu lại xuất hiện đại tông sư, Võ Uy Hầu e rằng sẽ không còn đại tông sư nào để dùng nữa.
Nói cũng đúng, chúng ta xem nói không chừng lát nữa sẽ xuất hiện biến cố khác.
Cùng nhau xem, chúng ta đều xem Võ Uy Hầu cái thai tinh này còn có cao thủ đại tông sư nào không.
Tại chỗ ngồi bên cạnh Võ Lâm đại hội, các cao thủ giang hồ và một số trưởng môn ở đây đều nhìn về phía Tô Thần, bọn hắn đều không ngờ Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà có thể chỉ huy 5 vị cao thủ đại tông sư cường đại, hơn nữa còn từng người vô cùng xinh đẹp mỹ lệ. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía Tô Thần thì vô cùng cả lời. Bọn hắn không ngờ Tô Thần sẽ xuất hiện gây sự. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn vừa rồi định ra ngoài cứu Tiểu Phong, xem ra lần này cũng không cần bọn hắn ra tay nữa rồi. Sở Lưu Hương và Tạ Hiểu Phong nhìn về phía Tô Thần tâm trạng mỗi người một khác. Sở Lưu Hương hận không thể có thêm đại tông sư cao thủ xuất hiện giết Tô Thần, thậm chí hy vọng cái bang đệ tử xung quanh đi vây giết hắn. Còn Tạ Hiểu Phong nhìn về phía Tô Thần thì vô cùng coi thường. Võ Uy Hầu Tô Thần không chỉ vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ, thậm chí còn là một tên tiểu bạch kiểm triệt đầu triệt đuôi, Tạ Hiểu Phong coi thường nhất là loại tiểu bạch kiểm dựa vào nữ nhân bảo vệ. Lân Tinh nhìn về phía Tô Thần, chớp mắt một cái rồi nói, "Thú vị, xem ra Võ Uy Hầu Tô Thần không đơn giản." Hoa Tinh Nô đứng bên cạnh Lân Tinh nghi hoặc hỏi, "Nhị công chủ,
sao ta cảm thấy Võ Uy Hầu Tô Thần rất giống Đại Ma Vương Tô Thần.
Ừm, ta cũng cảm thấy rất giống, sau Võ Lâm Đại hội lần này, ta muốn hội kiến vị Võ Uy Hầu Tô Thần này một chút.
Bên phía Lĩnh Nam Tống gia, Tống Nguyệt Hoa nhìn về phía Tô Thần thì vô cùng bất ngờ. Nàng không ngờ Tô Thần lại bá đạo như vậy, hơn nữa nữ nhân bên cạnh Võ Uy Hầu Tô Thần lại đều là đại tông sư cao thủ. Tống Nguyệt Hoa có chút tự ti túi lầu xuống. Nàng chỉ là tiên tiên cảnh giới, nàng căn bản không thể so sánh với những đại tông sư xinh đẹp diễm lệ kia. Tống Nguyệt Hoa đối với việc phụ thân nàng liên hôn cũng không còn hy vọng.
Võ Uy Hầu, ngươi hiện tại bên cạnh không còn đại tông sư cao thủ, lần này ngươi chết chắc rồi.
Lúc này, một vị bạch diện công tử ca đi tới đối diện, sau lưng hắn còn mang theo hơn 10 vị giang hồ cao thủ. Bạch diện công tử ca cầm một cây quan xếp phe phẩy, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Thần. Vị bạch diện công tử này chính là Đại Nguyên Triệu Mẫn của chúa, nàng lần này cải trang giả dạng đến Hạnh Tử Lâm, chính là muốn một lưới bắt hết nhân sĩ giang hồ Trung Nguyên. Chỉ là Triệu Mẫn quận chúa không ngờ đại tùy Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà cũng xuất hiện tại Võ Lâm đại hội. Điều này làm cho Triệu Mẫn vô cùng cao hứng. Triệu Mẫn nghĩ đến nếu bắt được Võ Uy Hầu Tô Thần, thậm chí giết Võ Uy Hầu Tô Thần, đại quân đại tùy sẽ như rắn mất đầu, điều này đối với Đại Nguyên Đế quốc bọn hắn vô cùng có lợi. Tô Thần nhìn bạch diện công tử ca vừa xuất hiện, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là ai?" Tô Thần dường như chưa từng đắc tội tên Tiểu Bạch Kiểm này, tên Tiểu Bạch Kiểm này sao vừa xuất hiện đã uy hiếp muốn giết mình?
"Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không phải cũng là một tên Tiểu Bạch Kiểm sao?"
Triệu Mẫn nghe Tô Thần gọi nàng là Tiểu Bạch Kiểm, điều này làm nàng vô cùng tức giận. Võ Uy Hầu Tô Thần sinh ra chính là một bộ dáng Tiểu Bạch Kiểm, tên Tiểu Bạch Kiểm này còn dám gọi nàng là Tiểu Bạch Kiểm, Triệu Mẫn tức giận muốn ra lệnh cho Huyền Minh Nhị Lao giết chết tên khốn kiếp Võ Uy Hầu này. Tô Thần đánh giá Triệu Mẫn một chút rồi nghi hoặc nói: "Ngươi so với ta càng giống Tiểu Bạch Kiểm hơn, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi sẽ không phải là nữ nhân chứ?" Triệu Mẫn thấy Tô Thần không ngừng đánh giá nàng, thậm chí tên khốn kiếp này còn nhìn chằm chằm vào chỗ kín đáo của nàng. Triệu Mẫn thẹn quá hóa giận mắng to: "Khốn kiếp vô sỉ, ngươi mới là nữ nhân, Tiểu Bạch Kiểm, còn dám nói hiệp nói bượng, ta sẽ giết ngươi."
"Ta kháo."
Tên Tiểu Bạch Kiểm này chắc chắn là Triệu Mẫn ma nữ kia.
Mẹ nó,
quả nhiên là Triệu Mẫn đến rồi. Vậy thì nhân mã Tây Hạ nhất phẩm Đường e rằng cũng bị Triệu Mẫn thuyết phục rồi. Tô Thần nhìn bộ dáng có chút đỏ mặt của Triệu Mẫn, hắn 100% xác định tên Tiểu Bạch Kiểm này chính là Triệu Mẫn. Nữ giả nam trang. Đây chính là trang phục Triệu Mẫn thường xuyên mặc. Tô Thần nghĩ nghĩ, không gạch trần Triệu Mẫn. Hắn cười cười hỏi Triệu Mẫn: "Tiểu Bạch Kiểm, ta chưa từng đắc tội ngươi, ngươi vừa rồi nói muốn giết ta, đây là vì sao?"
Triệu Mẫn phe phẩy quạt xếp trong tay, lạnh lùng nói: "Vì sao?
Ngươi chính là đại tùy Võ Uy Hầu, ta nếu giết ngươi, Nam Tống hoàng đế chắc chắn sẽ ban thưởng cho ta, ngươi nói xem ta có nên giết ngươi hay không?"
Tô Thần lấy ra một đồng tiền ném cho Triệu Mẫn nói: "Ban thưởng?
Cho, ngươi không cần giết ta, ta cho ngươi một đồng tiền ban thưởng ngươi."
Triệu Mẫn nhìn đồng tiền Tô Thần ném qua thì vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp vô sỉ này, đây là đang đổi ăn mày sao?
"Khốn kiếp, người đâu, bắt lấy tên khốn kiếp này cho ta."
"Vâng, công tử."
Tô Thần thấy cao thủ sau lưng Triệu Mẫn muốn động thủ, hắn vội vàng kêu lên với Triệu Mẫn: "Từ từ, Tiểu Bạch Kiểm, ta chính là đại tùy Võ Uy Hầu, ngươi muốn bắt ta không sợ bị diệt tộc sao?"
"Suy,
sợ? Ta nếu sợ thì sẽ không dám tới."
"Ngươi vô sỉ."
Triệu Mẫn nhìn bộ dáng có chút hoảng loạn của Tô Thần, nàng khinh thường muốn chào phúng Tô Thần. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, Triệu Mẫn liền phát hiện Tô Thần trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng, thậm chí tên khốn kiếp này còn bóp lấy cổ nàng.
"Vương công tử ra."
"Tiểu Bạch Kiểm, mau vương công tử ra, nếu không lát nữa sẽ băm ngươi thành vạn đoạn."
"Mau vương công tử ra."
Thủ hạ của Triệu Mẫn thấy Tô Thần bắt giữ Triệu Mẫn quận chúa, bọn hắn từng người đều khẩn trương la lối om sòm với Tô Thần. Tô Thần không thèm để ý thủ hạ của Triệu Mẫn, hắn có Triệu Mẫn tiểu ma nữ này làm con tin, thủ hạ của Triệu Mẫn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thần bóp lấy cái cổ trắng non của Triệu Mẫn, cười nói: "Chậc chậc, cái cổ thật trắng, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không phải nữ nhân thì thật đáng tiếc."
Tô Thần cũng là thừa dịp Triệu Mẫn sơ ý mới nhanh chóng bắt được nàng. Hắn cũng không muốn lát nữa bị thủ hạ của Triệu Mẫn vây giết, đặc biệt là Huyền Minh Nhị Lão. Bọn hắn ở thế giới tổng võ vậy mà là đại tông sư. Tô Thần không phải đối thủ của Huyền Minh Nhị Lão, hơn nữa mười mấy cao thủ còn lại đều là tông sư cảnh giới, thực lực tổng thể thủ hạ của Triệu Mẫn vẫn vô cùng cường đại.
"Khốn kiếp vô sỉ, mau buông ta ra, nếu không ngươi chết chắc rồi."
Chương 116, Tô Thần vô sỉ uy hiếp, Triệu Mẫn bất lực khuất phục.
Chương 116, Tô Thần vô sỉ uy hiếp, Triệu Mẫn bất lực khuất phục.
Triệu Mẫn không ngờ Tô Thần lại vô sỉ như vậy. Tên khốn kiếp này vậy mà đánh lén bắt giữ nàng. Điều này làm Triệu Mẫn vô cùng tức giận cùng bất lực, Triệu Mẫn cũng hối hận vì sự sơ ý của mình.
Tô Thần nghe Triệu Mẫn nói liền cười: "Thả ngươi."
"Đương nhiên có thể."
"Hả?
Ngươi thật sự muốn thả ta?"
Triệu Mẫn không ngờ tên khốn kiếp vô sỉ này lại muốn thả nàng.
Bất quá, nàng đoán tên khốn kiếp này e rằng có điều kiện.
Tô Thần vuốt ve cái cổ trắng non của Triệu Mẫn, giảo hoạt nói:
"Hừm, bất quá mà, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi phải giúp ta làm một chuyện."
"Vô sỉ, ngươi nói."
Triệu Mẫn bị Tô Thần vuốt ve cổ thì vô cùng thẹn thùng tức giận. Cổ của nàng ngay cả Trương Vô Kỵ cũng chưa từng chạm qua.
Tên Võ Uy Hầu vô sỉ này, hắn căn bản không giống một quý tộc cao quý, Triệu Mẫn sau này nhất định sẽ không tha cho tên khốn kiếp này. Thấy hơn 30 tên hòa thượng Tiếu Lâm tự đằng kia không?
Ngươi sẽ không phải bảo thủ hạ của ta giết đám hòa thượng đó chứ?
Trả lời chính xác, bất quá không có phần thưởng, Tiểu Bạch Kiểm, đáp ứng hay không đáp ứng?
Ta nếu không đáp ứng thì sao?
Không đáp ứng, Tiểu Bạch Kiểm, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi để ngươi mất mặt trước hàng ngàn nhân sĩ giang hồ.
Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói, sắc mặt liền thay đổi.
Tên Võ Uy Hầu này quá vô sỉ. nàng cũng không phải nam nhân, nếu lần này bị lộ sạch y phục thị chúng, Triệu Mẫn căn bản không thể sống tiếp được nữa. Bất quá, giết Hòa Thượng Thiếu Lâm tự, việc này đối với nàng cũng không có quan hệ gì. Triệu Mẫn lần này đến chính là muốn giết sạch nhân sĩ giang hồ Trung Nguyên ở đây, lần này cũng chỉ là giết trước đám Hòa Thượng Thiếu Lâm tự, việc này đối với kế hoạch của nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Tô Thần mắng to, vô sỉ, ngươi đúng là một tên khốn kiếp vô sỉ, ta đáp ứng. Vậy còn không bảo thủ hạ của ngươi ra tay, đều lên cho ta, giết sạch Hòa Thượng Thiếu Lâm tự. Vâng, công tử. Thủ hạ của Triệu Mẫn nghe lệnh liền nhao nhao xông về phía Thiếu Lâm tự. Những giang hồ nhân sĩ dị tộc này thực lực thấp nhất đều là tông sư cảnh, Thiếu Lâm tự chỉ còn lại vài tông sư và một số Hòa Thượng tiên thiên cảnh giới. Hòa Thượng Thiếu Lâm tự căn bản không ngăn cản được cao thủ dị tộc tập sát. Triệu Mẫn thấy Tô Thần vẫn luôn bóp cổ nàng, thậm chí khoảng cách với nàng còn vô cùng gần. Điều này làm nàng cảm thấy vô cùng không tự nhiên, thậm chí vô cùng chán ghét Võ Uy Hầu Tô Thần ở gần nàng như vậy. Triệu Mẫn khó chịu nói với Tô Thần, thủ hạ của ta đều ra tay rồi, Võ Uy Hầu, ngươi có thể buông ta ra chưa? Tô Thần lắc đầu cự tuyệt, không được, đợi thủ hạ của ngươi giết xong Hòa Thượng Thiếu Lâm tự, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Tô Thần quan sát chém giết xung quanh, kinh nghe sắp chém giết Huyền Diệu Hòa Thượng. Nô Tính Ngam thì đang làm mẫu, một đại tông sư sơ kỳ Hòa Thượng, Nô Tính Ngam nếu xuất toàn lực, Huyền Không Hòa Thượng đã sớm bị giết. Diệt Tuyệt Sư Thái bên này cũng không tệ, Diệt Tuyệt Sư Thái đã đánh cho lão Hòa Thượng kia toàn thân máu me đầm địa, đây là do Diệt Tuyệt Sư Thái chưa nảy sinh sát tâm, nếu không lão Hòa Thượng kia e rằng đã sớm bị giết chết. An Bích Như hồ ly tinh này thì mạnh hơn nhiều, Hồng Thất Công sắp không xong rồi, tối đa 10 hơi thở, An Bích Như nhất định có thể giết Hồng Thất Công. Về phần nữ nhân che mặt, Tô Thần nhìn rồi lắc đầu. Nữ nhân che mặt ra tay quá tàn nhẫn, một cánh tay của Huyền Tử đều bị đánh gãy, đây là do Tô Thần muốn nữ nhân che mặt bắt sống Huyền Tử, nếu không Huyền Tử đã sớm bị nữ nhân che mặt chém giết. Tô Thần, ta, Lâm Triều Anh, sau này đừng tới quấy rầy ta, từ đây từ biệt. Lúc này, Lâm Triều Anh đi tới bên cạnh Tô Thần. Nàng vốn định nói cho tên khốn kiếp này biết đám người Triệu Mẫn không đơn giản, đặc biệt là trong thủ hạ của Triệu Mẫn còn có hai đại tông sư cao thủ. Chỉ là, nàng còn chưa nói xong đã bị Tô Thần cắt ngang. Thậm chí Tô Thần căn bản không muốn cùng nàng có thêm giao tế, điều này làm trong lòng Lâm Triều Anh vô cùng tức giận. Tô Thần liếc mắt nhìn Lâm Triều Anh một cái liền không muốn để ý tới nàng nữa. Lâm Triều Anh này e rằng tinh thần không bình thường, nàng vẫn là nên tiếp tục đi tìm Vương Trùng Dương của toàn chân giáo đi. Lâm Triều Anh sắc mặt khó coi nhắc nhở Tô Thần, "Tô Thần, cẩn thận thủ hạ của tên tiểu Bạch kiểm này, trong thủ hạ của nàng có hai đại tông sư." Tô Thần liếc xéo Lâm Triều Anh, tức giận nói, "Lo chuyện bao đồng. Ngươi, Lâm tỷ tỷ, chúng ta đi qua bên cạnh ngồi nghỉ ngơi, đừng để ý đến tên khốn kiếp vô sỉ này." Hoàng Dung chạy tới kéo Lâm Triều Anh đang tức giận rời khỏi nơi này. Nàng cũng thấy Tô Thần lại cùng Lâm Triều Anh cãi nhau, Hoàng Dung lo lắng Tô Thần và Lâm Triều Anh lại xảy ra xung đột, nàng cảm thấy vẫn là mang Lâm Triều Anh rời khỏi bên cạnh Tô Thần thì tốt hơn. Tô Thần nhìn về phía Ngôn Tình Am hét lớn, "Ngôn Tình Am, mười hơi thở, ngươi nếu không giết chết Huyền Không Hòa Thượng, điều kiện hôm qua chúng ta bàn bạc coi như bỏ." Ngôn Tình Am nghe Tô Thần nói, sắc mặt nàng liền thay đổi. Nàng không ngờ chuyện giả vờ giết Hòa Thượng Thiếu Lâm tự bị Tô Thần phát hiện. Ngôn Tình Am vốn là người trong Phật môn, Thiếu Lâm tự cũng không trêu chọc từ hàng tinh trai, nàng lần này ra tay cũng chỉ là bị Tô Thần uy hiếp, cho nên nàng chỉ quấn lấy Huyền Không Hòa Thượng chứ không định giết hắn. Hiện tại, Tô Thần e rằng đã nhìn ra nàng đang làm mẫu. Ngôn Tình Am nếu không giết Huyền Không Hòa Thượng, đại ma vương Tô Thần e rằng sẽ không quản chuyện đệ tử Tần Mộng Giao của nàng. Triệu Mẫn nghe Tô Thần uy hiếp Ngôn Tình Am, nàng liền bĩu môi mắng Tô Thần, ngươi thật đúng là vô sỉ, đường đường là một quý tộc, vậy mà lại uy hiếp một nữ nhân. Bút. Tô Thần búng chán Triệu Mẫn một cái, cảnh cáo, bản thiếu gia chính là thích uy hiếp nữ nhân, việc này liên quan gì đến ngươi, tiểu bạch kiểm, còn dám mắng bản thiếu gia, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi. Ngươi. Triệu Mẫn không ngờ Tô Thần sẽ búng chán nàng. Nàng nhìn Tô Thần chỉ muốn cắn chết tên khốn kiếp này, nhưng nàng thật sự không dám mắng tên khốn kiếp này nữa, vạn nhất tên khốn kiếp này thật sự muốn lột y phục của nàng, nàng hôm nay không chỉ chịu đủ, thậm chí có khả năng thân phận cũng sẽ bị bại lộ. Nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy một đám người đến muốn tìm Tô Thần gây phiền toái, chỉ là Tô Thần trong nháy mắt đã bắt được tên tiểu bạch kiểm cầm đầu, thậm chí Tô Thần còn uy hiếp những người này đi giết Hòa Thượng Thiếu Lâm tự. Chuyện này xảy ra quá nhanh, nhân sĩ giang hồ ở đây còn chưa nhìn ra những người này là ai, Võ Uy Hầu Tô Thần đã nhanh chóng khống chế cục diện. Trên Võ Lâm đại hội, đông đảo cao thủ giang hồ và một số trưởng môn đều nhìn ra được, những giang hồ nhân sĩ vừa mới đến đều là dị tộc. Bọn hắn không ngờ Võ Lâm đại hội do cái bang tổ chức, vậy mà lại có giang hồ nhân sĩ dị tộc đến, hơn nữa cũng là đến giết Võ Uy Hầu Tô Thần, bọn hắn đều cảm thấy Võ Uy Hầu Tô Thần chính là một thai tinh. Hòa Quang Đồng Trần. Đột nhiên, Tô Thần cảm giác được có người đánh lên hắn, Tô Thần ôm Triệu Mẫn phát động Hòa Quang Đồng Trần nhanh chóng né tránh. Vâng. Lúc này, 6 tên giang hồ nhân sĩ xuất hiện đối diện Tô Thần. Một trung niên nhân anh vũ quát Tô Thần, "Võ Uy Hầu Tô Thần, không ngờ phản ứng của ngươi cũng thật nhanh." Nhất Dương Chỉ, "Các ngươi là người đại lý?" Chương 117, ngựa giống đoàn chính thuần đến, Triệu Mẫn tức giận cùng bất lực. Chương 117, ngựa giống đoàn chính thuần đến, Triệu Mẫn tức giận cùng bất lực. Tô Thần nhìn 6 người xuất hiện trong lòng vô cùng tức giận. Những người đột nhiên đến này vậy mà đánh lên hắn, hơn nữa còn sử dụng Nhất Dương Chỉ của đại lý. Bốn lao hòa thượng đại tông sư, một trung niên nhân tông sư hậu kỳ, một thanh niên cụt tay tông sư sơ kỳ. Đội hình như vậy quả thực cường đại. Trung niên nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Thần, ngạo mạn nói, "Không sai, Võ Uy Hầu Tô Thần, hôm qua ngươi giết một lão tổ của đại lý đoàn thị chúng ta, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải chết." Nam Đế Nhất Đăng, "Đúng vậy, Võ Uy Hầu, ta hôm nay để ngươi chết được minh bạch, ta là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần." đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Hóa ra ngươi chính là con ngựa giống Đoàn Chính Thuần nổi tiếng kia a. Tô Thần không ngờ trung niên nhân này lại là Đoàn Chính Thuần. Một con đại ngựa giống. Mẹ nó. Đoàn Chính Thuần cả đời này sống thật tiêu dao tự tại, nữ nhân vô cùng nhiều, hơn nữa từng người cũng đều vô cùng xinh đẹp. Bất quá, Đoàn Chính Thuần cũng là một lục bạo vương, đua đội nón xanh. Đoàn Dự cũng không phải con ruột của Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần hiện tại hẳn là còn chưa biết. Đoàn Chính Thuần nghe Tô Thần nói thì tức giận hét lớn, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" "Ha ha, Đoàn Chính Thuần, hôm nay ngươi dám đến ám sát ta, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới nếu hôm nay không giết được ta, 30 vạn quân đội đại tùy sẽ phát động chiến tranh với đại lý sao?" Đoàn Chính Thuần nghe Tô Thần uy hiếp trong lòng có chút lo lắng. Đại lý tổng cộng mới có 20 vạn quân đội, nếu Võ Uy Hầu Tô Thần thật sự phát động chiến tranh với đại lý, quân đội đại lý căn bản không ngăn được. Đoàn Chính Thuần cố tỏ ra trấn định nói với Tô Thần, "30 vạn quân đội mà muốn đánh đại lý chúng ta, Võ Uy Hầu, ngươi quá coi thường đại lý chúng ta rồi." Tô Thần lắc đầu thầm nghĩ, 30 vạn quân đội còn không diệt được đại lý, một tiểu quốc viên đạn, quân đội e rằng ngay cả 20 vạn cũng không có. Đại lý nếu không phải dựa vào đại tống, thậm chí dựa vào bạch tộc ủng hộ, đại lý đã sớm bị diệt. Đoàn Chính Thuần đây là đang đánh sưng mặt giả làm người mập. Tô Thần nghĩ nghĩ liền khoa trương nói, "Ồ, 30 vạn quân đội không đủ. Vậy 50 vạn quân đội thì sao?" "50 vạn quân đội còn chưa đủ, vậy 80 vạn quân đội, thậm chí 100 vạn quân đội thì sao?" "Đoàn Chính Thuần, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, trong lãnh địa của ta tùy thời có thể tập kết 20 vạn quân đội đến đại tống. Ta chỉ cần dâng sớ lên đại tùy hoàng đế, một tháng diệt đại lý, ngươi nói xem, đại tùy hoàng đế có thể phái thêm cho ta mấy chục vạn đại quân nữa hay không?" Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói liền bĩu môi. Nàng biết tên khốn kiếp này đang nói hiệu nói vượng. Võ Uy Hầu Tô Thần tối đa có thể triệu tập thêm 20 vạn quân đội, đại tùy đế quốc còn phải đối mặt với sự uy hiếp của đại đường đế quốc, đại tùy hoàng đế làm sao có thể điều phái quân đội đến đại tống? Bất quá, Võ Uy Hầu Tô Thần muốn diệt đại lý vẫn vô cùng dễ dàng, chỉ dựa vào quân đội đại tùy tại Giang Linh thành này cũng có thể diệt đại lý quốc. Đoàn Chính Thuần nghe Tô Thần nói thì ngơ ngác. 100 vạn quân đội. Đại lý tổng cộng mới có mấy trăm vạn nhân khẩu, 100 vạn quân đội đến đánh đại lý. Võ Uy Hầu đây là đang nói đùa sao? Một lao hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc nói với Đoàn Chính Thuần, "Vương gia, Võ Uy Hầu không thể lưu, lần này vô luận như thế nào cũng phải diệt Võ Uy Hầu Tô Thần." Đoàn Chính Thuần gật đầu đồng ý, "Lão tổ, vậy chúng ta liền diệt Võ Uy Hầu Tô Thần." Đoàn Chính Thuần cũng vô cùng may mắn có bốn vị đại tông sư đến. Lần này vì cứu con trai hắn là Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần đã cầu xin Thiên Long Tự một ngày một đêm, Thiên Long Tự mới đồng ý phái bốn vị đại tông sư đi đại đường cứu Đoàn Dự. Chỉ là bọn hắn không ngờ trên đường trở về đại lý cựu hoàng đế Nhất Đăng đại sư bị giết, Đoàn Chính Thuần lúc này mới cùng bốn vị đại tông sư mang theo Đoàn Dự đến Võ Lâm đại hội, bọn hắn muốn tìm Võ Uy Hầu Tô Thần báo thủ cho Nhất Đăng đại sư. Tô Thần thấy người đại lý muốn động thủ, hắn vội vàng nói với Triệu Mẫn, "Tiểu Bạch Kiểm, để hai đại tông sư của ngươi tới đây." "Ngươi?" Tô Thần cắt ngang lời Triệu Mẫn uy hiếp, "Tiểu Bạch Kiểm, không nghe lời thì lột y phục ngươi." "Vô sỉ, Huyền Minh nhị lão." Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói thì vô cùng phẫn nộ, nàng hôm nay chịu đủ tên khốn kiếp này uy hiếp rồi, đáng chết. Nàng không nên sớm hiện thân như vậy. Triệu Mẫn cũng không thể không nghe lời Tô Thần, nàng đội vàng hét lớn gọi Huyền Minh nhị lão qua. Tô Thần nhìn bốn đại tông sư của Đại Lý Thiên Long Tự đối diện, Huyền Minh nhị lão có thể đối phó hai người, Kinh Nghê và nữ nhân che mặt có thể tùy thời qua đây. Đoàn Chính Thuần chính là một con tôm chân mềm, đúng rồi, còn có tên Tiểu Bạch Kiếm cụt tay mặt âm trầm kia, hắn e rằng chính là Đoàn Dự, không sai, lát nữa lại có Bảo Dương nhập chứng rồi. Sắp khai chiến rồi, lần này Đại Lý có tới bốn vị đại tông sư, cũng không biết Võ Uy Hầu Tô Thần có biện pháp ứng đối hay không. Lần này e rằng có chút khó. Không nhất định, những nữ đại tông sư kia có người sắp giải quyết xong chiến đấu rồi, lát nữa ai thắng ai thua còn chưa biết được. Không sai, vạn nhất Võ Uy Hầu còn có đại tông sư cao thủ thì sao? Lát nữa chúng ta xem sẽ biết, Võ Lâm đại hội hôm nay Võ Uy Hầu Tô Thần đã xuất hết nổi bật, Võ Uy Hầu Tô Thần lần này nếu không chết, hắn nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Đúng vậy, một thống soái nắm giữ trọng binh, lại là một đỉnh cấp quý tộc, thậm chí bên cạnh còn có 5-6 vị đại tông sư cao thủ bảo vệ, Võ Uy Hầu thật sự là không giống người thường. Nhìn kia, hai thủ hạ đại tông sư của tên Tiểu Bạch Kiếm quay lại rồi, Võ Uy Hầu sẽ không phải uy hiếp tên Tiểu Bạch Kiếm để thủ hạ đại tông sư của Tiểu Bạch Kiếm xuất chiến chứ? Ha ha, Võ Uy Hầu Tô Thần vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ, nói không chừng là thật. Tên Tiểu Bạch Kiếm kia thật đáng thương, vốn định đến giết Võ Uy Hầu, nhưng hiện tại bị Võ Uy Hầu bức bách bán mạng cho Võ Uy Hầu. Nhân sĩ giang hồ xung quanh lúc này đều tụ tinh hội thần nhìn vào quảng trường. Đại lý đến bốn vị đại tông sư, Võ Uy Hầu Tô Thần bên cạnh không còn một đại tông sư nào, nhân sĩ giang hồ ở đây đều muốn biết lát nữa khai chiến, Võ Uy Hầu Tô Thần sẽ phá cục như thế nào. Triệu Mẫn thấy Huyền Minh nhị lão đến, nàng không đợi Tô Thần phân phó liền mở miệng ra lệnh, "Huyền Minh nhị lão, bốn đại tông sư của đại lý các ngươi mỗi người đánh giết một tên." Triệu Mẫn biết nàng nếu không phân phó như vậy, Tô Thần tên khốn kiếp này cũng sẽ uy hiếp nàng làm như thế. Triệu Mẫn không muốn để Tô Thần uy hiếp nàng nữa, nàng liền chủ động ra lệnh cho Huyền Minh nhị lão mỗi người đối phó một đại tông sư, nàng muốn xem Tô Thần giải quyết hai đại tông sư còn lại như thế nào. "Vâng, công tử." Huyền Minh nhị lão nhìn nhau rồi vội vàng hành lễ. Bọn hắn cũng nhìn ra manh mối. Triệu Mẫn quận chúa khẳng định bị Võ Uy Hầu Tô Thần uy hiếp, bọn hắn dù muốn cứu Triệu Mẫn quận chúa cũng không có biện pháp. Triệu Mẫn quận chúa thân phận tôn quý, thậm chí sư phụ của Triệu Mẫn quận chúa còn là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Huyền Minh nhị lão cũng chỉ có thể lát nữa nghĩ biện pháp cứu Triệu Mẫn tiểu tổ tông này. "Tiểu Bạch Kiểm, lần này còn vô cùng tự giác, bản thiếu gia thưởng ngươi một chai nước trái cây." "Thử." Chương 118, "Thử, cha nam." Tô Thần ngơ ngác cùng kinh hoàng.
Chương 118, thử, cha nam. Tô Thần ngơ ngác cùng kinh hoàng. Triệu Mẫn nhận lấy nước trái cây Tô Thần đưa cho nàng, mở ra uống. Nàng cũng là thấy Tô Thần uống rồi mới dám uống. Bất quá, Triệu Mẫn cũng tin tưởng Tô Thần hiện tại không dám hạ độc nàng. Tên khốn kiếp này hiện tại đối mặt với bốn tông sư uy hiếp, Tô Thần lúc này còn cần nàng giúp đỡ đối phó đại tông sư của đại lý. Oanh oanh. Huyền Minh nhị lão sau khi được Triệu Mẫn phân phó liền tìm đối thủ đánh nhau. Đoàn Chính Thuần mang theo hai đại tông sư còn lại, bọn hắn từng bước đi về phía Tô Thần. Bên cạnh Tô Thần chỉ còn lại một tên tiểu bạch kiểm. Đoàn Chính Thuần lần này muốn đích thân chém giết thống soái quân đội đại tùy. Vút. Dừng bước. Một nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện nói với đám người đại lý. Một lão hòa thượng Tiên Long tự nhìn về phía nữ nhân che mặt. Hắn kinh ngạc nói, đại tông sư. Còn là đại tông sư hậu kỳ tu vi cảnh giới, ngươi là ai? Tại sao muốn giúp Võ Uy Hầu? Đoàn Chính Thuần nhìn nữ nhân che mặt xuất hiện, mắt liền sáng lên. Thân hình nữ nhân che mặt này quá hoàn mỹ, làn da trắng như tuyết, dáng người ngạo nghễ, thậm chí khí chất thanh lãnh, Đoàn Chính Thuần đoán nữ nhân che mặt này nhất định là một cực phẩm mỹ nữ. Nữ nhân che mặt lạnh lùng nhìn những người này rồi nói, kẻ nào tiến lên thì chết. Bản quan sư đệ, tên đại tông sư này giao cho ngươi. Vâng, bản nhân sư minh. Vâng. Nữ nhân che mặt thấy một lão hòa thượng ngăn cản nàng, nàng liền vội vàng phát động công kích về phía lão hòa thượng này. Tô Thần tên khốn kiếp kia hiện tại vô cùng nguy hiểm, nữ nhân che mặt phải giúp Tô Thần vượt qua nguy cơ lần này. Đoàn Chính Thuần nhìn nữ nhân che mặt đang đánh nhau với Bắc Quan đại sư, hắn lắc đầu, tạm thời không quan tâm nữ nhân che mặt này, chỉ cần giết Võ Uy Hầu Tô Thần xong. Nữ nhân che mặt này căn bản không phải đối thủ của Thiên Long tự đại tông sư, đến lúc đó bắt lấy nữ nhân che mặt có dáng người ngạo nghễ này, Đoàn Chính Thuần có rất nhiều thời gian xử lý nàng. Dừng bước. Khi Đoàn Chính Thuần và bản nhân hòa thượng tiếp tục đi về phía Tô Thần, một bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện chặn đường bọn hắn. Đoàn Chính Thuần thấy lại xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp diễm lệ, mắt hắn đều muốn rớt ra ngoài. Mỹ nữ lạnh lùng này quá xinh đẹp, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, đôi môi đỏ mọng tiểu nộ nước át, dáng người lồi lõm quyến rũ, khí chất cao không thể chạm, làn da trơn bóng trắng nõn, đây chắc chắn là tuyệt thế mỹ nữ trên võ lâm mỹ nữ bảng, thậm chí có khả năng còn là tuyệt mỹ mỹ nữ trong 10 hàng đầu. Chỉ là tuyệt thế mỹ nữ này tại sao muốn giúp Võ Uy Hầu Tô Thần? Điều này làm Đoàn Chính Thuần nghĩ mãi không ra. Thiên Long tự bản nhân nhìn về phía bạch y nữ tử, khiếp sợ hỏi, đại tông sư đỉnh phong cường giả, nữ thí chủ, ngươi có ý gì? Dừng bước. Bạch y nữ tử lạnh lùng trả lời. Thiên Long tự bản nhân vẻ mặt nghiêm túc nói với Đoàn Chính Thuần, vương gia, Võ Uy Hầu Tô Thần chỉ là một tiên thiên cảnh giới, Võ Uy Hầu cứ dựa vào ngươi giết, ta tới ngăn lại bạch y nữ tử này. Bản nhân đại sư yên tâm, ta nhất định giết Võ Uy Hầu Tô Thần. Đoàn Chính Thuần vội vàng trả lời. Đoàn Chính Thuần là một tông sư hậu kỳ cao thủ, hắn muốn giết một tên tiên thiên cảnh cặn bã, đây còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Bạch y nữ tử nghe bản nhân và Đoàn Chính Thuần nói chuyện, biểu tình cổ quái. Đại ma vương Tô Thần là một tiên thiên cảnh. Ách, tên khốn kiếp vô sĩ kia xác thực là ẩn giấu tu vi cảnh giới. Nàng nhìn Đoàn Chính Thuần rồi lắc đầu. Lát nữa Đoàn Chính Thuần e rằng sẽ vô cùng thê thảm, nàng chỉ cần ngăn lại lao hòa thượng đại tông sư này là được. Chỉ cần không phải đại tông sư. Đại ma vương Tô Thần một chút cũng không để ý, trong cùng cảnh giới, đại ma vương chính là vô địch tồn tại. Nhất Dương Chỉ, Di Hoa Tiếp Ngọc. Oanh oanh. Bản nhân và bạch y nữ tử cũng bắt đầu chiến đấu. Bản nhân muốn kiểm chế bạch y nữ tử để tranh thủ thời gian cho Đoàn Chính Thuần, mà bạch y nữ tử cũng chỉ muốn kiểm chế lao hòa thượng này. Giờ phút này, Tô Thần ôm Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn một màn này. Ta kháo, Mộ Dung Thu Địch sao lại giúp mình? Trước đó Mộ Dung Thu Địch không phải muốn giết mình sao? Mẹ nó, mình sẽ không phải cùng Mộ Dung Thu Địch cũng từng xảy ra chuyện gì chứ? Tô Thần nghĩ đến sự âm hiểm của Mộ Dung Thu Địch liền dùng mình một cái. Hắn thật sự không muốn trêu chọc nữ nhân ngoan độc này. Còn có, Mộ Dung Thu Địch lúc này hẳn là đang mang thai con của Tạ Hiểu Phong, Tô Thần cũng không muốn làm một kẻ đồ bỏ. Bạch y nữ tử lại là ai? Ta đi. Di Hoa Tiếp Ngọc. Mẹ ta ơi, đây sẽ không phải là Di Hoa Cung yêu người chứ? Muốn chết, muốn chết. Lần này e rằng thật sự chết chắc rồi. Một Mộ Dung Thu Địch ngoan độc đã làm Tô Thần nơm nớp lo sợ, lần này lại đến thêm một Di Hoa Cung yêu nguyệt. Mẹ nó, hệ thống tiểu nữ đây là chê mình mệnh dài sao? Sắc mặt Tô Thần đều muốn xanh mét, hắn cảm thấy sau này chú định phải đảo vong rồi. Tô Thần đối mặt một mình Mộ Dung Thu Địch hắn đều có chút phát ngộng, lần này lại đến thêm một Di Hoa Cung yêu nguyệt, Tô Thần cảm thấy mặc kệ đối mặt với người nào trong các nàng, cái mạng nhỏ của hắn e rằng đều khó giữ được. Triệu Mẫn phát hiện dị trạng của Tô Thần thì vô cùng kinh ngạc, nàng nghĩ không ra, rõ ràng có hai đại tông sư cao thủ tới cứu tên khốn kiếp này. Tô Thần tại sao vẻ mặt lại trắng bệch sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ hai nữ nhân kia là kẻ thù của tên khốn kiếp này? Cũng không đúng a, nếu là kẻ thù, hai nữ nhân kia căn bản sẽ không tới cứu hắn. Chẳng lẽ là nữ nhân bị Võ Uy Hầu Tô Thần vứt bỏ trước kia? Những nữ nhân này là muốn đích thân chém giết tên khốn kiếp vô sỉ này sao? Triệu Mẫn nghĩ liền cảm thấy vô cùng đúng. Nếu không, Tô Thần làm sao nhìn thấy hai nữ nhân này xuất hiện lại sợ hãi? Tô Thần đối mặt bốn đại tông sư của đại lý đều không sợ hãi, Triệu Mẫn cảm thấy Tô Thần khẳng định là đã vứt bỏ hai nữ nhân này. Hừ, cha nam. Triệu Mẫn đột nhiên phát hiện nàng còn bị tên khôn kiếp này ôm, mặt nàng đều muốn xanh. Tô Thần vừa rồi ôm nàng né tránh đại lý Đoàn Chính Thuần đánh lén, Triệu Mẫn cũng quên mất nàng vẫn luôn bị Tô Thần ôm. Triệu Mẫn vội vàng dãy rủa mắng, vô sỉ, mau buông ta ra. Tô Thần nghe Triệu Mẫn nói xong liền cười cười, hắn cũng quên mất vẫn luôn ôm Triệu Mẫn. Bất quá, dáng người tiểu nữ này thật sự không tệ. Tô Thần nhìn Đoàn Chính Thuần sắp đến, hắn cười nói với Triệu Mẫn, tiểu bạch kiểm, chúng ta đều là nam nhân, ta ôm ngươi cũng không có gì,
hơn nữa ta vừa rồi chính là ôm ngươi chạy trốn, ngươi không cảm tạ ta sao? Triệu Mẫn thẹn quá hóa giận mắng Tô Thần, cút, chính vì chúng ta đều là nam nhân, chúng ta mới không thể ôm nhau. Võ Uy Hầu, mau tới đây chịu chết. Chương 119, Hoàng Dung ngơ ngác cùng giật mình, bi kịch đoàn chính thuần. Chương 119, Hoàng Dung ngơ ngác cùng giật mình, bi kịch đoàn chính thuần. Đoàn chính thuần lần này muốn hảo hảo nhục nhã đại tùy Võ Uy Hầu một chút, xung quanh chính là có hàng ngàn nhân sĩ giang hồ đang nhìn. Đoàn chính thuần cảm thấy giờ phút này sau khi giết Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn sẽ danh dương thiên hạ. Ta đi, Đoàn chính thuần là một thằng ngu sao? Hắn một tông sư hậu kỳ cảnh giới mà dám đi giết Võ Uy Hầu. Ha ha, Đoàn chính thuần khẳng định không biết chuyện xảy ra hôm qua, nếu không, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đi giết Võ Uy Hầu. Đoàn chính thuần chính là một thằng ngu, bất quá, lần này lại xuất hiện thêm hai đại tông sư xinh đẹp, hai đại tông sư lạ mặt này rốt cuộc là ai? Nữ nhân che mặt không rõ ràng, bất quá bạch y nữ tử là Di Hoa cung nhị cung chủ Lân Tinh, chỉ là Di Hoa cung Lân Tinh tại sao muốn cứu Võ Uy Hầu? Di Hoa cung? Ông trời, Di Hoa cung yêu nguyện chính là một nửa bước tiên nhân cảnh cao thủ, thậm chí có thể trong vài năm tấn cấp tiên nhân cảnh lục địa thần tiên, Lân Tinh cung chủ làm sao lại có quan hệ với Võ Uy Hầu Tô Thần? Ha ha, đây là bao nhiêu cực phẩm mỹ nữ cường đại rồi. Từ hàng tính trai luôn tinh am, bạch y nữ nhân che mặt cường đại, cao thủ dùng kiếm kinh nghê, yêu diễm an bích như. Không sai, còn có mỹ diễm nga mi phái diệt tuyệt sư thái. Lâm Triều Anh, còn có Lâm Triều Anh. Nói đúng, lại thêm lần này Di Hoa cung Lân Tinh cùng một nữ nhân che mặt thần bí, đây đều 7-8 nữ nhân xinh đẹp diễm lệ rồi. Ta mẹ nó, các ngươi không phát hiện sao? Tại sao bên cạnh Võ Uy Hầu Tô Thần đều là những nữ nhân xinh đẹp diễm lệ? Sao một nam cao thủ cường đại cũng không có? Ta kháo, Võ Uy Hầu Tô Thần chẳng lẽ là một cao thủ tán gái? Chuyện này mẹ nó, tán gái còn đều là đại tông sư cao thủ cường đại. Nhân sĩ giang hồ xung quanh lúc đầu bàn tán về Đoàn chính thuần ngu ngốc, nhưng sau khi nói đến những mỹ nữ đại tông sư cường đại kia, nhân sĩ giang hồ xung quanh đều không bình tĩnh nổi. Nhân sĩ giang hồ ở đây đều phát hiện mỹ nữ bên cạnh Võ Uy Hầu Tô Thần đều là những tuyệt sắc mỹ nữ đại tông sư cường đại. Lâm Triều Anh đứng lên nhìn về phía Tô Thần, sắc mặt vô cùng bất lực. Nàng vốn định đi ngăn cản Hòa Thượng Thiên Long Tự, nhưng nàng không ngờ một nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện, còn ngăn lại một đại tông sư hòa thượng. Khi Lâm Triều Anh muốn đi ngăn cản một đại tông sư hòa thượng khác, nàng không ngờ Di Hoa cung Lân Tinh lại ra tay. Lâm Triều Anh nhìn bốn đại tông sư của Thiên Long Tự đều bị ngăn lại, còn lại Đoàn chính thuần căn bản không cần thiết phải ngăn cản. Lâm Triều Anh tâm tình thất lạc ngồi xuống. Hoàng Dung vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai nữ nhân cường đại vừa xuất hiện, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Hoàng Dung không ngờ Tô Thần lại có nhiều nữ nhân xinh đẹp đến cứu hắn như vậy. Hoàng Dung nghĩ mãi không ra, Đại Ma Vương Tô Thần không phải đã thai họa rất nhiều nữ nhân xinh đẹp sao? Những người này đều là nữ nhân bị Đại Ma Vương Tô Thần thai họa. Nhưng tại sao những nữ nhân cường đại này lại cứu Đại Ma Vương Tô Thần? Hoàng Dung nhìn Lâm Triều Anh bên cạnh rồi lắc đầu. Lâm Triều Anh vừa rồi bị Đại Ma Vương đuổi đi, nhưng Lâm Triều Anh vậy mà vẫn muốn đi cứu Đại Ma Vương Tô Thần. Hoàng Dung thật sự nghĩ không ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Những cao thủ giang hồ và trưởng môn khác cũng vô cùng phát động. Bọn hắn lúc đầu đều cảm thấy Võ Uy Hầu Tô Thần lần này chết chắc rồi. Cái này mẹ nó là chết chắc rồi sao? Bốn đại tông sư cao thủ của Thiên Long Tự đều bị ngăn lại, chỉ còn lại một tông sư hậu kỳ Đoàn Chính Tuần. Đoàn Chính Tuần đi giết Võ Uy Hầu Tô Thần đây không phải là tìm được sao? Lúc này, Tô Thần thấy Đoàn Chính Thuần bộ dáng châu bò ầm ầm, hắn liền vô cùng cả lời. Một tông sư hậu kỳ cặn bã cũng dám đến chém giết mình. Tô Thần cảm thấy hắn vẫn là quá khiêm tốn rồi. Võ Uy Hầu, nể tình ngươi là một quý tộc, ta có thể lưu cho ngươi một cái toàn. Ngươi anh, ngu ngốc. Tô Thần thấy bộ dáng mục trung vô nhân của Đoàn Chính Thuần, hắn liền chịu không nổi. Tô Thần ôm Triệu Mẫn nhanh chóng tung một cước đá bay Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần bị đá bay mấy chục mét, thổ huyết ngã xuống đất, mặt đầy ngơ ngác. Hắn chính là một tông sư cao thủ, một tiên cảnh giới cặn bã vậy mà đá bay hắn. Sao có thể như vậy được? Dạ, nhất định là Võ Uy Hầu thừa dịp hắn không chú ý mới đá bay mình. Đoàn Chính Tuần lau vết máu trên khóe miệng, hắn rút trường kiếm tức giận lao về phía Tô Thần chém giết. Thiên địa thất sắc. Tô Thần thấy Đoàn Chính Tuần lại tới tìm chết, hắn ôm Triệu Mẫn phát động Thiên địa thất sắc. Lần này Thiên địa thất sắc Tô Thần không chế trong phạm vi hơn 10 mét. Trong hơn 10 mét, thiên địa đột nhiên biến thành màu trắng đen. Đoàn Chính Tuần cũng bị định trụ, kinh hoàng mở to hai mắt, hắn cảm giác sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi, thậm chí muốn động một cái cũng không thể. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Thiên địa đều thay đổi màu sắc. Đoàn Chính Thuần giơ trường kiếm cũng bị định trụ không nhúc đích, điều này làm Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần vô cùng khiếp sợ. Đây là công pháp gì? Tại sao trong hơn 10 mét thiên địa đều biến thành màu trắng đen? Võ Uy Hầu Tô Thần rốt cuộc là đệ tử môn phái nào? Bút. Tô Thần giải trừ thiên địa thất sắc, nhanh chóng quật ngã Đoàn Chính Thuần. Tiếp đó, hắn nhanh chóng hung hăng đạp Đoàn Chính Thuần. Tô Thần bạo đánh Đoàn Chính Thuần là có thể nhận được một bảo dương, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Oanh, Tô Thần vừa đạp Đoàn Chính Thuần vừa mắng to, mẹ nó, bảo ngươi đến giết bản thiếu gia, một tên cặn bã cũng dám đến giết bản thiếu gia, đoàn đại ngựa giống. Lát nữa bản thiếu gia sẽ biến ngươi thành thái giám, xem ngươi sau này còn thai họa nữ nhân khác thế nào. Triệu Mẫn đầy đầu hắc tuyến nhìn Tô Thần. Tên khốn kiếp này quá bạo lực. Tên khốn kiếp này vậy mà còn muốn phế Đoàn Chính Thuần, cái này còn không bằng một kiếm giết Đoàn Chính Thuần cho xong. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một hắc thiết bảo dương. Tô Thần nghe được nhận một hắc thiết bảo dương, hắn hung hăng đạp vào hạ thể Đoàn Chính Thuần. Tô Thần xui xẻo mắng to, mẹ nó, Đoàn Chính Thuần, ngươi mẹ nó quả nhiên là một tên cặn bã, thật lãng phí thời gian của bản thiếu gia. Đoàn Chính Thuần ôm hạ thể lăn lộn trên mặt đất đau đớn hét lớn, a a a. Ta muốn giết, Võ Uy Hầu đáng chết, ngươi vậy mà phế ta. Thả phụ vương ta ra. Lúc này, Đoàn Dự sử dụng Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng đến bên cạnh hét lớn. Tên cặn bã, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Tô Thần thấy Đoàn Dự đến, mắt hắn sáng lên. Hắn vừa rồi còn muốn lát nữa đi bắt tên Tiểu Bạch Kiểm này, không ngờ Tiểu Bạch Kiểm vậy mà tự chui đầu vào lưới. Tô Thần vội vàng phát động Vạn Diệp Phi Hoa Lưu muốn giải quyết Đoàn Dự tên cặn bã này. Bút 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 bút. Mấy chục chiếc lá dưới sự điều khiển của Tô Thần nhanh chóng bay lên, từng chiếc lá như phi đao sắc bén nhao nhao công kích Đoàn Dự. Triệu Mẫn thấy mấy chục chiếc lá không ngừng công kích Đoàn Dự. Nàng nhìn về phía Tô Thần lẩm bẩm, "Lá cây. Tên khốn kiếp này còn có thể điều khiển lá cây làm phi đao. Võ Uy Hầu, người rốt cuộc là người nào?" Chương 120, vạch trần thân phận Triệu Mẫn, hậu thủ của Triệu Mẫn. Chương 120, vạch trần thân phận Triệu Mẫn, hậu thủ của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cảm thấy Võ Uy Hầu Tô Thần vô cùng không đơn giản. Một quý tộc làm sao có thể biết công pháp quỷ dị như vậy? Hơn nữa những công pháp cường đại này hình như là công pháp đạo gia, nhưng đạo gia không thể nào chuyển tụ đỉnh cấp công pháp cho người khác. Nếu không phải đệ tử vô cùng kiệt xuất, công pháp cường đại như vậy, đạo gia sẽ không chuyển thụ cho đệ tử bình thường. Giờ phút này, Đoàn Dự tuy rằng ra sức ngăn cản lá cây sắc bén công kích, nhưng vô dụng. Thực lực của Đoàn Dự vốn dĩ yếu ớt, hắn hiện tại còn là một phế nhân, đối mặt Vạn Diệp Phi Hoa Lưu công kích, trên người Đoàn Dự khắp nơi đều bị cắt rách. Bụp bụp bụp. Tên cặn bã, nếm thử nắm đấm to như bao cát của ta. Tô Thần nhìn Đoàn Dự toàn thân máu me đầm địa, hắn vội vàng giải trừ khống chế lá cây. Tô Thần cũng lo lắng không cẩn thận xử lý luôn Đoàn Dự. Xử lý Đoàn Dự chỉ có thể nhận được một bảo dương, Tô Thần vẫn là đánh Đoàn Dự một trận trước rồi mới xử lý hắn. Ngay khi Tô Thần đánh Đoàn Dự, Kinh Nghê và nữ nhân che mặt đều đã trở lại bên cạnh Tô Thần, trong tay nữ nhân che mặt còn xách theo Huyền Tử Phương Trượng đang thoái thoát. Tô Thần vừa bảo đánh Đoàn Dự, vừa nói với Kinh Nghê, "Kinh Nghê, ngươi đi giúp Diệt Tuyệt Sư Thái xử lý lao hòa thượng kia." "Được." Kinh Nghê gật đầu, nhanh chóng biến mất bên cạnh Tô Thần. "Ta thì sao? Ta đi giúp ai?" "Mỹ nữ, ngươi tự mình chọn đi, ngươi nhìn không thuận mắt lao già nào thì giết hắn." "Như vậy không tệ." Nữ nhân che mặt nghe Tô Thần nói xong, nàng nhìn quanh một chút liền nhanh chóng lao về phía Ngôn Tinh Am. Nữ nhân che mặt phát hiện Ngôn Tình Am một đại tông sư hậu kỳ cao thủ, ngay cả một đại tông sư sơ kỳ hòa thượng cũng không xử lý được. Nữ nhân che mặt liền cảm thấy Ngôn Tình Am đang xuất công không xuất lực. Nàng muốn đích thân đi chém giết lão hòa thượng kia. "Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một thanh đồng bảo dương." "Mẹ nó, mới nhận được một thanh đồng bảo dương." Đoàn Dự so với Kiều Phong thật sự kém xa. Tô Thần nghe được nhận một thanh đồng bảo dương liền lắc đầu. Đây thật đúng là cùng người khác mệnh, Đoàn Dự và Kiều Phong đều là nhân vật chính trong Thiên Long Bát Bộ, nhưng Kiều Phong so với Đoàn Dự mạnh hơn nhiều. An Bích Như nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần vui vẻ nói, "Tô Thần, ta đã chém giết Hồng Thất Công." "Mẹ nó, quên mất, Hồng Thất Công cũng là một vai phụ quan trọng." "Đậu xanh." Một cái bảo dương lại từ dưới mí mắt hắn chạy mất. Tô Thần nhìn An Bích Như có chút buồn bực. Một thanh đồng bảo dương, thậm chí có khả năng là một bạch ngân bảo dương cứ như vậy không còn, đây thật sự là một tổn thất to lớn. Tô Thần ủ rũ nói với An Bích Như, "Biết rồi." An Bích Như thấy bộ dáng không có tinh thần của Tô Thần liền nhắc nhở, "Tô Thần, đừng quên ngươi nợ ta một điều kiện." "An Diêu Tinh, đi giết thêm một hòa thượng, ta nợ ngươi thêm một điều kiện." "Giết ai?" Tô Thần chỉ vào mấy đại tông sư hòa thượng khác nói, "Mấy đại tông sư hòa thượng này ngươi tùy ý." "Được." An Bích Như nhìn mấy nữ đang giao chiến với mấy hòa thượng, nàng chọn giúp đỡ Mộ Dung Thu Địch. An Bích Như vốn dĩ có quen biết Mộ Dung Thu Địch, các nàng lần này cũng đều giúp Tô Thần giết địch. An Bích Như là muốn kết giao bằng hữu với Mộ Dung Thu Địch, nàng nói không chừng sau này còn có việc cầu Mộ Dung Thu Địch. Tô Thần nhìn ba người nằm ngay đờ trên mặt đất lắc đầu. Đoàn Chính Tuần ôm hạ thể còn đang lại nhải, Đoàn Dự toàn thân máu me đầm địa nằm trên mặt đất hôn mê, tình huống của Huyền Tử cũng không xong lắm. Tô Thần vốn dĩ còn muốn đánh Huyền Tử một trận, nhưng hắn cũng lo lắng Huyền Tử sẽ bị hắn đánh cho một mạng ô hô. Tô Thần thì thầm bên tai Triệu Mẫn, "Triệu Mẫn, đừng nghĩ chạy trốn, thân phận của ngươi ta biết rõ ràng, mục đích ngươi đến đây ta cũng biết rõ ràng." Tô Thần uy hiếp Triệu Mẫn xong, hắn liền buông Triệu Mẫn ra. Vừa rồi ánh mắt quỷ dị của mấy nữ khi đến, Tô Thần cũng vô cùng bất lực. Triệu Mẫn chính là một nữ nhân, còn là một đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng những nữ nhân này đều không biết, Tô Thần cũng không muốn lại nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của những mỹ nữ này, hắn chỉ có thể nói rõ thân phận của Triệu Mẫn, như vậy Triệu Mẫn cũng không dám chạy trốn. Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói sắc mặt đều thay đổi, nàng không ngờ Tô Thần vậy mà biết thân phận của nàng. Đáng chết, tên khốn kiếp này nhất định là cố ý. Triệu Mẫn nghĩ đến tên khốn kiếp này ôm nàng lâu như vậy, đây rõ ràng là tên khốn kiếp vô sỉ này đang chiếm tiện nghi của nàng. Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Tô Thần chỉ muốn bóp chết tên khốn kiếp vô sỉ này. Tô Thần không để ý Triệu Mẫn trừng hắn. Hắn nhìn hàng ngàn nhân sĩ giang hồ xung quanh lắc đầu. Những giang hồ nhân sĩ xem náo nhiệt này thật đúng là một đám ngu ngốc, dị tộc đều sờ đến dưới mí mắt rồi, những nhân sĩ giang hồ này vậy mà không hề hay biết, đáng đời những nhân sĩ giang hồ này lát nữa bị dị tộc giết. Hoàng Dung, Tô Thần nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn nên nhắc nhở nhân sĩ giang hồ ở đây một chút. Những nhân sĩ giang hồ này nói thế nào cũng đều là người Trung Nguyên, Tô Thần cũng không muốn nhân sĩ giang hồ Trung Nguyên bị dị tộc tàn sát, huống chi có hàng ngàn nhân sĩ giang hồ làm bia đỡ đạn đối phó dị tộc, hắn cũng có thể bất lo một chút. Hoàng Dung nghe Tô Thần gọi nàng, nàng liên khẩn trước hỏi, "Làm gì?" "Lại đây." "Ngươi?" Hoàng Dung thấy bộ dáng của Tô Thần liền bất đắc dĩ đi qua. Đại Ma Vương nàng không dám đắc tội. Hơn nữa ở đây có hàng ngàn nhân sĩ giang hồ, nàng cũng không tin Tô Thần sẽ trước mặt hàng ngàn nhân sĩ giang hồ đùa giỡn nàng. Tô Thần kéo Hoàng Dung qua, thì thầm bên tai nàng, "Thấy Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày không? Ngươi đi đem chuyện dị tộc muốn đối phó người Trung Nguyên nói cho Lục Tiểu Phụng." "Ta hiểu rồi." Hoàng Dung vốn bị Tô Thần kéo định dãy rủa, nhưng lời Tô Thần nói bên thai nàng làm mắt nàng sáng lên. Lục Tiểu Phụng vô cùng thích lo chuyện bao đồng. Hoàng Dung nếu đem chuyện dị tộc đến nói cho Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần, nhíu mày hỏi, ngươi vừa rồi nói cho Hoàng Dung kia chuyện gì? Liên quan gì đến ngươi, Triệu Mẫn, ngươi hiện tại là tù binh của ta. Tô Thần bĩu môi cảnh cáo Triệu Mẫn. Tô Thần chuẩn bị giam cầm Triệu Mẫn 3 ngày. 3 ngày sau hắn lại có thể nhận được một bảo dương, sau đó đánh Triệu Mẫn một trận rồi thả nàng rời đi, như vậy hắn còn có thể nhận được một bảo dương, Triệu Mẫn chính là có thể cống hiến cho hắn 2 cái bảo dương. Ngươi thật là một tên con kiếp. Triệu Mẫn cảm thấy Tô Thần muốn tiết lộ chuyện có dị tộc muốn vây giết nhân sĩ giang hồ nơi này. Bất quá nàng cũng không lo lắng. Lần này vây giết nhân sĩ giang hồ trên võ lâm đại hội, Triệu Mẫn chuẩn bị lượng lớn thập hương nhuyễn cân tán, thậm chí Tây Hạ nhất phẩm đường cũng chuẩn bị bi tô thanh phong không màu không mùi. Nhân sĩ giang hồ trên võ lâm đại hội chỉ cần chúng độc, bọn hắn một người cũng không trốn thoát. Còn có tên khốn kiếp vô sỉ này, đến lúc đó Triệu Mẫn sẽ đích thân làm thịt tên khốn kiếp này. Triệu Mẫn quen biết Minh giáo Trương Vô Kỵ không? Chương 121, Tô Thần ban thưởng, luôn tính ám căm phẫn cùng bất lực. Chương 121, Tô Thần ban thưởng, luôn tính ám căm phẫn cùng bất lực. Tô Thần nhìn mấy chiến trường đang đánh nhau. Trên chiến trường, ngoại trừ hai hỏa thượng thiên long tự đang giao chiến với Huyền Minh nhị lao ra, mấy nữ nhân khác chiến đấu cơ bản đều sắp kết thúc, mấy hỏa thượng thiếu lâm tự và thiên long tự không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt. Triệu Mẫn quen biết Minh giáo Trương Vô Kỵ không? Tô Thần nhìn Triệu Mẫn đang túi đầu suy nghĩ liền hỏi. Hắn muốn biết Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ đã tiếp xúc hay chưa, thậm chí Triệu Mẫn có thích tên ngốc Trương Vô Kỵ kia hay không. Triệu Mẫn nghe Tô Thần hỏi liền nhíu mày, quen biết. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Tô Thần chỉ về phía phái Nga Mi lại hỏi, vậy ngươi có biết Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi không? Tô Thần cũng không biết trong phái Nga Mi ai là Chu Chỉ Nhược. Bất quá, trong phái Nga Mi ngoại trừ Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân ra, cũng chỉ có một nữ tử vô cùng xinh đẹp tuyệt mỹ, Tô Thần đoán nữ nhân xinh đẹp kia chính là Chu Chỉ Nhược gâm hiểm ngon độc. Tô Thần không muốn cùng Chu Chỉ Nhược có giao tế. Chu Chỉ Nhược nữ nhân này nhìn thì duy nặc ôn nhu, nhưng Chu Chỉ Nhược độc các lên, chút nào không kém Mộ Dung Thu Địch và Yêu Nguyệt, thậm chí có thể so sánh với nữ nhân ngoan độc Giang Ngọc Tiên kia. Triệu Mẫn lắc đầu trả lời, không quen, nhưng ta biết Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ quan hệ không tệ, hình như bọn hắn từ nhỏ đã quen biết. Triệu Mẫn đối với Chu Chỉ Nhược cũng từng điều tra, nàng có hảo cảm với Trương Vô Kỵ, nhưng quan hệ giữa Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược làm nàng vô cùng không thích. Bất quá, Chu Chỉ Nhược chỉ là một tiên thiên tu vi cặn bã. Triệu Mẫn tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh, nhưng thủ hạ của nàng cao thủ vô số kể, một Chu Chỉ Nhược nho nhỏ, Triệu Mẫn căn bản không để vào mắt. Triệu Mẫn, ngươi thích Minh giáo Trương Vô Kỵ? Triệu Mẫn nghe Tô Thần hỏi liền hoảng loạn kêu lên, nói bậy, ta làm sao có thể thích một người trong ma giáo, thậm chí còn là một đầu sỏ ma giáo tạo phản. Ta hiểu rồi. Tô Thần sau khi hỏi Triệu Mẫn vài câu, Tô Thần từ phản ứng của Triệu Mẫn đoán ra, Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ đã quen biết, Triệu Mẫn thậm chí có thể đã nảy sinh tình cảm với Trương Vô Kỵ, chỉ là không biết trận chiến Quang Minh đỉnh đã xảy ra hay chưa. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần cảm thấy không thích hợp. Tên khốn kiếp này làm sao biết Minh giáo Trương Vô Kỵ, thậm chí còn biết nàng thích Trương Vô Kỵ? Chẳng lẽ Võ Uy Hầu Tô Thần có ý đồ với Tây Bắc Đại Nguyên, hay là Đại Tùy Đế quốc muốn tấn công khu vực Tây Bắc Đại Nguyên? Lúc này, Kinh Nghê và Diệt Tuyệt Sư Thái đã trở lại, thậm chí nữ nhân che mặt và Ngôn Tĩnh Am cũng đã trở lại. Thiếu Lâm tự lần này đến Võ Lâm đại hội mấy chục người, chỉ còn lại một Phương Trượng Huyền Tử chưa chết. Đại tông sư cao thủ của Thiếu Lâm tự bị mấy nữ giết, mấy chục hòa thượng Thiếu Lâm tự cũng bị thủ hạ của Triệu Mẫn giết chết. Thiếu Lâm tự lần này cùng bị diệt toàn bộ cũng không khác gì nhau. Tô Thần từ trong hệ thống không gian lấy ra 2 viên huyết bồ đề. Hắn đưa cho nữ nhân che mặt nói, "Mỹ nữ, đây là huyết bồ đề, có công hiệu có thương trị thương, không thương tăng công lực, ngươi hiện tại là đại tông sư đỉnh phong cao thủ, 2 viên huyết bồ đề này hy vọng có thể giúp ngươi tấn cấp đến nửa bước tiên nhân cảnh." Tô Thần đối với nữ nhân che mặt vô cùng hài lòng. Hắn không biết nữ nhân che mặt là ai, nhưng nữ nhân che mặt vô tư giúp đỡ hắn, thậm chí tất cả phân phó của hắn đều không chút do dự thực hiện, Tô Thần cũng sẽ không để nữ nhân che mặt giúp đỡ mình không công. Nữ nhân che mặt nhận lấy huyết bồ đề Tô Thần đưa cho nàng. Nàng kinh ngạc cười nói với Tô Thần, "Huyết bồ đề, ta từng nghe nói qua. Huyết bồ đề là bồ đề tử ngâm trong huyết thần thú kỳ lân, ăn vào có thể tăng 10 năm công lực, bất quá tối đa có thể ăn 3 viên, hơn nữa công lực tăng thêm sẽ giảm dần, 10 năm, 5 năm, 2 năm, nhưng hiệu quả chữa thương vô cùng tốt." Nữ nhân che mặt không ngờ Tô Thần sẽ có huyết bồ đề trong truyền thuyết. Huyết bổ đề vô cùng chân quý, đặc biệt là hiệu quả chữa thương. Bất kể là nội thương nặng bao nhiêu đều có thể nhanh chóng chữa khỏi, đây đối với người trong giang hồ chính là bảo vật vô giá. Mấy nữ nhân khác nghe nữ nhân che mặt nói, các nàng nhìn về phía Tô Thần đều vô cùng kinh ngạc. Mấy nữ nhân ở đây ngoại trừ Triệu Mẫn quận chúa ra, những người khác đều biết thân phận của Tô Thần, các nàng đều không ngờ đại ma vương Tô Thần lại có bảo vật chân quý như vậy. Tô Thần không ngờ nữ nhân che mặt cũng biết huyết bổ đề. Hắn đối với thân phận của nữ nhân che mặt càng thêm tò mò, chỉ là nữ nhân che mặt vẫn luôn không chịu tiết lộ thân phận, Tô Thần cũng không có cách nào biết được thân phận của nàng. Tô Thần lại lấy ra một viên huyết bổ đề đưa cho Diệt Tuyệt Sư Thái. "Diệt Tuyệt Sư Thái, viên huyết bổ đề này coi như là tạ lễ của ta, đa tạ sư thái lần này giúp đỡ." Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu cự tuyệt, "Võ Uy Hầu, ta không cần, lần này coi như là trả lại mặt mũi hôm qua Võ Uy Hầu cho Bần Nhi." "Ha ha, Diệt Tuyệt Sư Thái, chuyện nào ra chuyện đó, nói không chừng sau này ta còn có việc cầu sư thái, viên huyết bổ đề này sư thái vẫn là nhận lấy đi." "Vậy được rồi." Diệt Tuyệt Sư Thái nghe Tô Thần nói sau này còn tìm nàng hỗ trợ. Nàng nghĩ nghĩ liền nhận lấy. Huyết bồ đề chính là một bảo vật giữ mạng chân quý, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không muốn bỏ lỡ bảo vật này. Nôn Tĩnh Am thấy Tô Thần cho nữ nhân che mặt và Diệt Tuyệt Sư Thái huyết bổ đề, kinh nghe lại là nữ nhân của tên khốn kiếp này. Nhưng tên khốn kiếp này vậy mà không cho nàng. Nôn Tĩnh Am nhìn về phía Tô Thần, nộ khí đằng đằng chất vấn, "Của ta đâu? Ngươi cái gì?" "Huyết bổ đề." Tô Thần nghe Nôn Tĩnh Am cũng muốn huyết bổ đề. Hắn liền khinh thường chào phúng Nôn Tĩnh Am, "Nôn Tĩnh Am, ngươi còn muốn huyết bổ đề, ngươi đây là đang nằm mơ sao? Vừa rồi ngươi tưởng ta không phát hiện ngươi xuất công không xuất lực sao? Một lão hòa thượng đại tông sư sơ kỳ, ngươi vậy mà còn cần người khác hỗ trợ giết chết, ngươi tưởng ta không biết tâm tư của ngươi?" "Ta..." Nôn Tĩnh Am nghe Tô Thần nói thì có chút xấu hổ. Tô Thần trước đó phát hiện nàng làm màu đã cảnh cáo nàng. Bất quá, Nôn Tĩnh Am vẫn là đối với hòa thượng cùng thuộc Phật môn không xuống tay được, nếu không phải nữ nhân che mặt đến trong vài chiêu chém giết lão hòa thượng, nàng hiện tại vẫn còn đang dây dưa với lão hòa thượng Thiếu Lâm tự. Không xuất lực còn muốn ban thưởng. "Nôn Tĩnh Am, trời còn chưa tối, ngươi đừng nằm mơ nữa, nếu còn có lần sau, ngươi và Lâm Triều Anh giống nhau cút đi cho ta." "Ngươi..." "Ngươi tên con kiếp." Nôn Tĩnh Am nghe Tô Thần nói không chút lưu tình. Trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, nàng nghĩ đến Lâm Triều Anh lần này không ra tay, thậm chí cũng không ở bên cạnh Tô Thần, chẳng lẽ tên khốn kiếp này thật sự đuổi Lâm Triều Anh đi rồi? Nô Tĩnh Ngam có chút lo lắng, vạn nhất tên khốn kiếp này thật sự cũng đuổi nàng đi, vậy thì tất cả những gì nàng làm trước đó đều uổng phí. Đệ tử Tần Mộng Giao của nàng, Đại Ma Vương Tô Thần e rằng cũng sẽ không ra tay cứu giúp, thậm chí quyết định của nàng và Phạm Thanh Huệ cũng không thể thực hiện. Tô Thần không thèm để ý Nôn Tĩnh Ngam đại mỹ nữ này nữa. Hắn vây tay với Bạch Thanh Nhi nói, "Bạch Thanh Nhi, để thủ hạ của ngươi trông coi ba tên phế vật trên mặt đất, tu vi nhập môn của bọn hắn đều phế bỏ." Chương 122, không phải yêu nguyện, là liên tinh. Tô Thần ngơ ngác. Chương 122, không phải yêu nguyện, là liên tinh. Tô Thần ngơ ngác. Bạch Thanh Nhi nghe Tô Thần nói liền vội vàng gật đầu. Nàng nhanh chóng phân phó cho Hà trưởng lão một trong Âm Quý phái tứ mị, để Hà trưởng lão mang theo đệ tử Âm Quý phái trông coi đoàn chính tuần, đoàn dự, thậm chí cả Thiếu Lâm tự phương trưởng huyền tử. Bạch Thanh Nhi đối với Tô Thần càng ngày càng tò mò. 6-7 vị đại tông sư cao thủ, hơn nữa còn đều là đại tông sư vô cùng xinh đẹp tuyệt mỹ. Những đại tông sư này và võ uy hầu Tô Thần rốt cuộc có quan hệ gì? Bạch Thanh Nhi nhìn về phía Tô Thần vô cùng mê luyến. Một quý tộc thân phận cao quý, một thống soái thống lĩnh mấy chục vạn quân đội, một hầu tước có một châu chi địa làm lãnh địa, thân phận như vậy e rằng thật sự sẽ hấp dẫn sự chú ý của tuyệt thế mỹ nữ. Chắc không được sư phụ Trúc Ngọc Nghiên của nàng sẽ di rời Âm Quý phái đến Dương Châu thành, thậm chí Loan Loan tiểu yêu nữ kia cũng sẽ thích võ uy hầu Tô Thần. Bạch Thanh Nhi đối với võ uy hầu Tô Thần là tình thế bắt buộc, nàng nói thế nào cũng là mỹ nữ trên võ lâm mỹ nữ bảng. Nàng tuy rằng không sánh bằng những nữ nhân tuyệt sắc này, nhưng những tuyệt sắc mỹ nữ này tuổi tác có người đều đã rất lớn, Bạch Thanh Nhi nàng còn vô cùng trẻ tuổi, đây chính là ưu thế của nàng. Tô Thần sau khi thấy người Âm Quý phái áp giải đoàn chính thuần ba người, hắn vây tay với chúng nữ rồi đi về phía Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như đã giết một hòa thượng Thiên Long tự, các nàng đang cùng Di Hoa cùng Liên Tinh vây giết lão hòa thượng Thiên Long tự. Thiên Long tự bản nhân lão hòa thượng đối mặt ba vị đại tông sư cường đại, hắn căn bản không có lực lượng hoàn thủ, bản nhân hòa thượng e rằng lát nữa sẽ bị ba người Mộ Dung Thu Địch chém giết. Tô Thần không quản thủ hạ Huyền Minh nhị lão của Triệu Mẫn. Nếu Huyền Minh nhị lão bọn hắn không giết đối thủ của mình, Tô Thần sẽ để đám người kinh nghe xử lý luôn cả Huyền Minh nhị lão. Bịch. Bèn. Tô Thần vừa đến gần chỗ chiến đấu của Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch và An Bích Như đã lần lượt đánh trúng bản nhân hòa thượng. Bản nhân hòa thượng bị Mộ Dung Thu Địch vỗ trúng ngực, còn An Bích Như trực tiếp oanh bạo đầu lâu hắn. Tà kháo. An Bích Như cái này hồ ly tinh thật đúng là tàn nhẫn, một trưởng liền vô nát đầu bản nhân hòa thượng. Ma nữ A An yêu tinh thật không hổ là một ma nữ. Mẹ nó. Tổng võ giang hồ thật đúng là nguy hiểm. Nhất là những nữ nhân tàn nhẫn vô tình kia đều xuất hiện ở thế giới này. Tô Thần quyết định sau này trả đắc tội những nam nhân vật chính kia, cũng không thể đắc tội những nữ phụ tàn nhẫn vô tình này. Tô Thần đối với Mộ Dung Thu Địch và Liên Tinh ôn quyền cảm tạ nói, đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ, Tô Thần ta nợ các ngươi một cái nhân tình. Tô Thần nhìn Mộ Dung Thu Địch một chút, sau đó hắn liền nhìn về phía Di Hoa cung Liên Tinh. Cái này lạnh lùng nữ nhân thật đúng là xinh đẹp, tóc đen dài xóa bay, dung nhan tinh xảo không tì vết, biểu cảm thanh lãnh đạm mạc, chiều cao thon dài hoàn mỹ, dáng người ngạo nghễ ưỡn lên. Một nữ nhân 6-70 tuổi, vậy mà dáng dấp như thiếu nữ hơn 20 tuổi, hơn nữa còn là một tuyệt sắc mỹ nữ, Minh Ngọc công của Di Hoa cùng quả nhiên là công pháp chú nhan hữu thuật cường đại. Tô Thần hoài nghi nữ nhân này chính là Yêu Nguyệt, cái kia tàn nhẫn nữ nhân. Liên Tinh tay chân tàn tật, nữ nhân này tay chân đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là Yêu Nguyệt của Di Hoa cung vì sao muốn giúp mình? Chẳng lẽ hệ thống thật sự để hắn cũng đắc tội Yêu Nguyệt của Di Hoa cung? Liên Tinh nhìn về phía Tô Thần vô cùng nghi hoặc. Đại Ma Vương Tô Thần làm sao nhìn như không quen biết nàng, chẳng lẽ mình đoán sai? Võ Uy Hầu Tô Thần không phải Đại Ma Vương Tô Thần. Cái này cũng không đúng a. Cái tên vô sỉ khốn kiếp này cùng Đại Ma Vương Tô Thần thần thái quả thực giống nhau như lúc, hơn nữa đều là một bộ dạng vô sỉ không biết xấu hổ. Liên Tinh cũng nhìn ra Tô Thần còn mang theo mặt nạ ra người, cái tên vô sỉ khốn kiếp này khẳng định là Đại Ma Vương Tô Thần. Liên Tinh nhíu mày, thanh lãnh nói, "Võ Uy Hầu Tô Thần nhân tình. Không tệ, có thể làm cho Võ Uy Hầu lừng lấy đại danh nợ ta một cái nhân tình, xem ra sau này còn cần Võ Uy Hầu đến trả cái nhân tình này." Yêu Nguyệt cung chủ yên tâm, sau này có chỗ dùng đến tại hạ cứ việc phân phó, ta nhất định tận tâm tận lực vì Yêu Nguyệt cung chủ làm được. Yêu Nguyệt, Võ Uy Hầu, ngươi nhận là người, ta là Liên Tinh, không phải Yêu Nguyệt. Ta mẹ nó, đây không phải Yêu Nguyệt, đây là Liên Tinh. Tô Thần mộng bức nhìn về phía Liên Tinh. Liên Tinh tay chân tàn tật chẳng lẽ là giả? hay là bên trong tổng võ thế giới tay chân của Liên Tinh căn bản cũng không có tàn tật. Tô Thần xấu hổ ho khan nói, khụ khụ, Liên Tinh cung chủ, ngại quá, nhận lầm người. Không sao. Liên Tinh thật sâu nhìn Tô Thần một cái. Nàng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá, Đại Ma Vương Tô Thần vậy mà không nhớ rõ nàng và Yêu Nguyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Đại Ma Vương mất trí nhớ, hay là bị thương dẫn đến ký ức thiếu khuyết? Mộ Dung Thu Địch nhìn Tô Thần vô cùng không vui. Tên khốn kiếp này đến căn bản cũng không có để ý tới nàng, chẳng lẽ tên khốn kiếp này còn đang vì chuyện ngọc bội màu tím mà canh cánh trong lòng sao? Mộ Dung Thu Địch, ngươi là Mộ Dung Thu Địch đúng hay không? Lúc này, Tạ Hiểu Phong nhanh chóng đến, đối với Mộ Dung Thu Địch hô to. Tạ Hiểu Phong nhớ ra nữ nhân che mặt này là ai? Hắn và Mộ Dung Thu Địch từng gặp mặt mấy lần. Mộ Dung Thu Địch thường xuyên sẽ vuốt tóc mai bên hai, hơn nữa dáng người của nữ nhân che mặt này cùng Mộ Dung Thu Địch giống nhau như lúc, nữ nhân này chính là vị hôn thê Mộ Dung Thu Địch của hắn. Chỉ là, Mộ Dung Thu Địch không phải sẽ không võ công sao? Nàng làm sao lại là một đại tông sư cao thủ thực lực cường đại? Tạ Hiểu Phong, ngươi không nên tới. Mộ Dung Thu Địch thấy Tạ Hiểu Phong nhận ra nàng, nàng cũng không tiếp tục cẩn giấu nữa. Hôn ước giữa Mộ Dung Thu Địch và Tạ Hiểu Phong, nàng lần này cũng muốn giải quyết triệt để. Tô Thần nhìn thấy Tạ Hiểu Phong đến, hắn liền định rời đi nơi này. Chuyện của Mộ Dung Thu Địch và Tạ Hiểu Phong hắn biết rõ ràng, hắn cũng không muốn lưu lại nhìn những chuyện cầu huyết này. Tạ Hiểu Phong nghe được lời Mộ Dung Thu Địch liền nghi hoặc hỏi, ta không nên tới. Mộ Dung Thu Địch, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Mộ Dung Thu Địch, ta vì ngươi cùng Trương Vô Kỵ, Tiểu Phong, Sở Lưu Hương đã đem Đại Ma Vương Tô Thần đánh xuống vách núi. Đại Ma Vương Tô Thần mấy tháng không có xuất hiện, hắn khẳng định là từ trên vách núi ngã chết rồi. Mộ Dung Thu Địch nghe được lời của Tạ Hiểu Phong, nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm liền muốn giết Tạ Hiểu Phong, nhưng nàng suy nghĩ một chút liền tạm thời từ bỏ. Nơi này giang hồ nhân sĩ quá nhiều, nàng không muốn lúc giết Tạ Hiểu Phong bị người khác nhìn thấy. Mộ Dung Thu Địch sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, việc này liên quan gì đến ta? Làm sao không liên quan chuyện của ta, nếu không phải ngươi bị đại ma? Khu khu khu, Mộ Dung Thu Địch, ngươi là vị hôn thê của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Tạ Hiểu Phong nói với Mộ Dung Thu Địch liền ho khan. Hắn vừa rồi có chút kích động, kém chút nói ra chuyện Mộ Dung Thu Địch bị lăng đụng. Võ Lâm đại hội nơi này chính là có mấy ngàn người trong giang hồ, hắn nếu là nói ra chuyện Mộ Dung Thu Địch bị đại ma vương lăng đụng, Tạ Hiểu Phong hắn sau này ở trong giang hồ đều sẽ không ngóc đầu lên được. Tô Thần ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa Mộ Dung Thu Địch và Tạ Hiểu Phong, hắn một mặt mộng bức lẩm bẩm, cái này mẹ nó, Mộ Dung Thu Địch vậy mà cùng mình có quan hệ. Mình rốt cuộc đã làm gì Mộ Dung Thu Địch? Tại sao Tạ Hiểu Phong lại vì Mộ Dung Thu Địch mà giết mình? Chương 123, Mộ Dung Thu Địch tàn nhẫn, nhất quyết sinh tử, Tô Thần VS Tiểu Phong. Thượng, chương 123, Mộ Dung Thu Địch tàn nhẫn, nhất quyết sinh tử, Tô Thần VS Tiểu Phong. Thượng, Tô Thần không nghĩ tới hắn thật sự cùng Mộ Dung Thu Địch có quan hệ. Thậm chí Tạ Hiểu Phong lúc trước cùng Sở Lưu Hương bọn người vây giết hắn, cũng là bởi vì hắn hình như đã làm gì đó với Mộ Dung Thu Địch. Hắn rốt cuộc đã làm gì Mộ Dung Thu Địch? Đáng chết hệ thống tiểu nữ. Tô Thần nghĩ đến sau này phải đối mặt với Mộ Dung Thu Địch, nữ nhân ngoan độc này, hắn liền vô cùng bất an. Nữ nhân ngoan độc lên, nam nhân đều phải đứng sang một bên. Trong tổng võ thế giới, Mộ Dung Thu Địch cũng là một trong mấy nữ nhân không thể trêu chọc nhất. Kinh Nghê và Nôn Tịnh Am các nàng đều liếc Tô Thần một cái, các nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà cùng Mộ Dung Thu Địch có quan hệ. Chắc không được Mộ Dung Thu Địch sẽ ra tay cứu tên khốn kiếp này. Bất quá, Di Hoa cùng Lân Tinh thì sao? Lân Tinh sẽ không phải cũng cùng Tô Thần có quan hệ chứ? Các nàng nghĩ đến Di Hoa cùng Lân Tinh vừa rồi cũng ra tay giúp đỡ Tô Thần, chẳng lẽ Tô Thần cũng cùng Di Hoa cùng Lân Tinh có quan hệ? Mộ Dung Thu Địch cũng phát hiện sự khác thường của Tô Thần, thậm chí biểu cảm của mấy nữ nhân bên cạnh nàng cũng nhìn thấy. Điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Đáng chết Tạ Hiểu Phong. Mộ Dung Thu Địch nhịn không được liền muốn diệt tên ngu xuẩn này. Tạ Hiểu Phong, không muốn chết thì cút cho ta. Tạ Hiểu Phong nghe được lời Mộ Dung Thu Địch, hắn sắc mặt khó coi kêu lên, Mộ Dung Thu Địch, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi là vị hôn thê của ta, đây là sự thật không thay đổi, ngươi hôm nay tại sao muốn giúp tên vô sỉ chi đồ này? Mộ Dung Thu Địch đột nhiên đối với bên cạnh hô to một tiếng, Tiến Thập Tam. Tiểu thư. Một thanh y nam tử nhanh chóng đi đến bên cạnh Mộ Dung Thu Địch hành lễ nói, xử lý Tạ Hiểu Phong. Vâng. Mộ Dung Thu Địch mặc dù không thể hiện tại diện Tạ Hiểu Phong, nhưng nàng có thể để Yến Thập Tam xử lý hắn. Nàng hiện tại nhìn thấy Tạ Hiểu Phong liền vô cùng chán ghét, Mộ Dung Thu Địch cũng không muốn lại nhìn thấy Tạ Hiểu Phong, hơn nữa một cái gọi là vị hôn phu khiến nàng cũng vô cùng phiền não. Giết. Muốn chết. Bịch. Oanh. Yến Thập Tam nghe được mệnh lệnh của Mộ Dung Thu Địch, hắn liền lấy ra trường kiếm nhanh chóng giết về phía Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong không nghĩ tới Mộ Dung Thu Địch sẽ cho người giết hắn. Bất quá, hắn nhìn thấy chỉ là một nô bộc tông sư hậu kỳ cũng dám ra tay, Tạ Hiểu Phong cũng phẫn nộ lấy ra trường kiếm giết tới. Tô Thần nhìn Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong đang đánh nhau, trong lòng hắn có chút cao hứng. Một cái nhân vật chính và một cái nhân vật phụ quan trọng, đây đều là bảo dương à, chỉ là phải làm sao lấy được bảo dương trên người Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong đây. Võ Uy Hầu, chúng ta có thể đánh một trận. Lúc này, Tiểu Phong vẻ mặt nghiêm túc đi về phía Tô Thần kêu lên. Tiểu Phong, hiện tại mới qua hơn nửa canh giờ, một canh giờ còn chưa tới, ngươi vẫn là nghỉ ngơi khôi phục thêm một chút đi, ta cũng không muốn lát nữa thắng mà không võ. Tiểu Phong nghe được lời Tô Thần liền cười to nói, ha ha, Võ Uy Hầu, ta hiện tại đã khôi phục 6-7 tầng công lực. Lại nói, ta hiện tại là đại tông sư sơ kỳ cảnh giới, ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu mà thắng không võ, 6-7 thành công lực, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Thần không nghĩ tới Tiểu Phong có tính toán như vậy. Tiểu Phong quả nhiên là một đại anh hùng. Bất quá, đáng tiếc. Tô Thần nhìn về phía Tiểu Phong, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại lần nữa, quyết định xong chưa?
Quyết định xong.
Vậy thì chiến một trận.
Chiến một trận.
Tô Thần và Kiều Phong đi đến khoảng đất trống bên cạnh, bọn hắn mặt đối mặt nhìn đối phương. Trận chiến đấu này, bọn hắn sẽ có một người chết đi. Nhưng mà, đây là một trận chiến công bằng. Kinh Ngê cùng các nàng mấy nữ đều vây quanh ở bên cạnh nhìn Tô Thần. Các nàng đều không có khuyên can Tô Thần. Tiểu Phong là một đại tông sư, nhưng Tô Thần thế nhưng là đại ma vương. Đại tông sư địch nhân mà Tô Thần gặp phải nhiều vô số kể, hắn còn không phải bình an vô sự sống đến bây giờ sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần cảm thấy như không quen biết, đây vẫn là tên vô sỉ chi đồ vừa rồi sao? Triệu Mẫn nhìn thấy Tô Thần hiện tại một mặt nghiêm túc, khí chất vô cùng xuất chúng, khí chất cao quý để Tô Thần nhìn qua giống như biến thành người khác. Tô Thần nếu không phải một bộ dáng tiểu bạch kiểm, hắn hiện tại e rằng càng thêm hấp dẫn hiệp nữ trong giang hồ. Triệu Mẫn nghi hoặc nhìn Tiểu Phong lại nhìn Tô Thần, Tiểu Phong thế nhưng là một đại tông sư, Tô Thần chỉ là một tiên thiên cảnh tiểu cha cha, võ uy hầu Tô Thần đây là muốn tự tìm đường chết sao? Không đúng, tên khốn kiếp này e rằng ẩn giấu tu vi cảnh giới.
Triệu Mẫn nghĩ đến vừa rồi Tiểu Phong nói không có hoàn toàn khôi phục công lực, Tiểu Phong là không muốn chiếm tiện nghi của Tô Thần, nói như vậy Tô Thần là một tông sư cao thủ, thậm chí còn là một tông sư cao thủ cường đại. Muốn đánh nhau rồi, võ uy hầu Tô Thần và Kiều Phong đây là muốn nhất quyết sinh tử sao?
Khẳng định là vậy, vừa rồi võ uy hầu Tô Thần cứu Kiều Phong, Kiều Phong nói qua một canh giờ sau đánh một trận, lần này e rằng thật sự là sinh tử nhất chiến.
Kiều Phong là một đại tông sư, võ uy hầu là một tông sư, mặc dù Kiều Phong bị thương, nhưng ta vẫn không coi trọng võ uy hầu.
Ừm, Kiều Phong quá mạnh, vừa mới tấn cấp đại tông sư liền kém chút diện sát hồng thất công, võ uy hầu lần này nguy hiểm rồi.
Cái kia cũng chưa chắc, võ uy hầu Tô Thần dám cùng Kiều Phong công bằng một trận chiến, võ uy hầu e rằng có át chủ bài gì.
Ai, hai người này ta đều không muốn bọn hắn chết. Tiểu Phong là một anh hùng hào kiệt, võ uy hầu là một tồn tại sáng tạo rất nhiều kỳ tích, bọn hắn bất luận kẻ nào chết đi đều là tổn thất trong giang hồ.
Nói cũng đúng.
Người trong giang hồ xung quanh nhìn thấy Tô Thần và Tiểu Phong chuẩn bị nhất quyết sinh tử, bọn hắn đều nhao nhao bàn tán. Những giang hồ nhân sĩ này đối với sinh tử quyết đấu của Tô Thần và Tiểu Phong cũng vô cùng tiếc hận.
Lục Tiểu Phụng, ngươi không đi ngăn cản sao?
Ngăn cản không được.
Vậy ngươi cứ nhìn như vậy sao?
Không, ta đoán chắc bọn hắn sinh tử quyết đấu sẽ không thuận lợi, trước xem tình hình một chút.
Tây Môn Suy Tuyết và Lục Tiểu Phụng đều đứng lên. Bọn hắn nhìn Tô Thần và Kiều Phong đang đối mặt trên đất trống đều muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại căn bản ngăn cản không được.
Tây Môn Suy Tuyết và Lục Tiểu Phụng từ sau khi nhận được thông báo của Hoàng Dung, bọn hắn cũng đã nhận ra mấy ngàn dị tộc quân đội đến.
Lục Tiểu Phụng cũng thông báo cho một số trưởng môn và giang hồ cao thủ để phòng bất chắc.
Hoàng Dung lôi kéo Lâm Triều Anh nói, "Lâm tỷ tỷ, chúng ta tiến lên xem đi."
Hoàng Dung nhìn thấy Tô Thần muốn cùng Kiều Phong nhất quyết sinh tử, nàng cũng biết là vì sao.
Kiều Phong dù sao cũng là một trong bốn người lúc trước vây giết Tô Thần, đại ma vương Tô Thần lần này là muốn tìm Kiều Phong báo thù.
Lâm Triều Anh mặt lạnh lùng mở miệng nói, "Không đi, cái tên tiểu hỗn đản kia tốt nhất là bị Tiểu Phong giết chết.
Võ Uy Hầu sẽ không chết."
Bạch Thanh Nhi nghe được lời Lâm Triều Anh liền phản bác. Nàng nếu không phải muốn trông coi ba người đoàn chính thuần, Bạch Thanh Nhi đã sớm qua đó cự ly gần quan sát sinh tử quyết đấu của Tô Thần và Tiểu Phong.
"Hừ."
Lâm Triều Anh nghe được lời Bạch Thanh Nhi liền hừ lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên biết Tô Thần không có khả năng chết.
Tô Thần cho dù không phải là đối thủ của Tiểu Phong, những đại tông sư nữ nhân bên cạnh kia, các nàng đều không có khả năng nhìn Tiểu Phong giết Tô Thần.
Hoàng Dung nhìn thấy Ninh Trung Tắc không ngừng lui lại,
nàng cười cười, đối với Ninh Trung Tắc cảnh cáo nói, "Ninh Trung Tắc, ngươi tốt nhất đừng đào tẩu, nếu không Tô Thần có thể sẽ diệt phái Hoa Sơn."
Chương 124, chiến.
Nhất quyết sinh tử, Tô Thần VS Tiểu Phong.
Chương 124, chiến.
Nhất quyết sinh tử, Tô Thần VS Tiểu Phong.
Chung, Ninh Trung Tắc nghe được lời Hoàng Dung, nàng sắc mặt xấu hổ vội vàng lui trở về.
Ninh Trung Tắc đương nhiên biết vụ trộm rời đi sẽ chọc giận Võ Uy Hầu, nhưng nàng thật sự không muốn lưu lại. Phái Hoa Sơn còn có nữ nhi của nàng ở đó, nàng không muốn để nữ nhi biết tình cảnh hiện tại của nàng.
Lại nói, Võ Uy Hầu Tô Thần xem xét chính là một tên sắt phôi.
Xung quanh những nữ nhân cường đại kia e rằng không phải nữ nhân của Võ Uy Hầu thì cũng là hồng nhan chi kỷ của hắn, Ninh Trung Tắc lo lắng đi theo Võ Uy Hầu, nàng sau này sẽ bị Võ Uy Hầu cưỡng ép thị tẩm.
Bạch Thanh Nhi lạnh lùng liếc nhìn Ninh Trung Tắc uy hiếp nói, "Ninh Trung Tắc, tốt nhất thành thật một chút, nếu không, Âm Quý phái sẽ tàn sát phái Hoa Sơn."
Ninh Trung Tắc sắc mặt đại biến gật đầu.
"Âm Quý phái? Đây chính là một cái ma môn tông phái cường đại."
Nàng không nghĩ tới Âm Quý phái vậy mà cùng Võ Uy Hầu Tô Thần quan hệ sâu như vậy.
Ninh Trung Tắc thật sự có chút sợ hãi, lần này cho dù không có Bạch Thanh Nhi uy hiếp, nàng tin tưởng chỉ cần mình lần này vụng trộm rời đi, những nữ nhân cường đại ở đây e rằng sẽ tranh nhau chen lấn đi diệt phái Hoa Sơn.
Hoàng Dung nhìn Ninh Trung Tắc lắc đầu.
Nàng nghĩ đến nữ nhân bị đại ma vương Tô Thần nhìn chúng, Ninh Trung Tắc e rằng làm sao đều trốn không thoát.
Bất quá, cái này Ninh Trung Tắc thật đúng là một mỹ phụ xinh đẹp diễm lệ, nhất là phong vận thành thục, đây chính là vô cùng mê người.
Giờ phút này, trên sân quyết đấu, Tô Thần và Kiều Phong đã chuẩn bị bắt đầu quyết đấu.
Tô Thần lấy ra Lạc Tuyết kiếm nói với Kiều Phong, "Kiều Phong, ta dùng chính là kiếm pháp, lần này ta sẽ dùng kiếm."
Tô Thần đối với đại tông sư Kiều Phong cũng không dám chủ quan.
Hiện tại Kiều Phong cũng không phải là tông sư cảnh giới, thực lực Kiều Phong hiện tại so với lúc tông sư cảnh giới cường đại gấp 10 lần, Tô Thần cũng không có khả năng giống như hôm qua tùy tiện đánh bại Kiều Phong.
Kiều Phong gật đầu, không quan trọng cười nói, "Ha ha, ta liền dùng một đôi bàn tay, Võ Uy Hầu, ngươi cứ việc dùng kiếm."
"Bắt đầu chưa?"
"Bắt đầu đi."
"Kiếm thất."
"Thần Long bãi vĩ."
"Vâng."
"Kiếm thập."
"Phi Long tại thiên."
"Vâng."
Tô Thần và Kiều Phong trong nháy mắt liền đại chiến cùng một chỗ. Bọn hắn thực lực cường đại chấn động xung quanh bụi đất tung bay, thậm chí người trong giang hồ vây xem xung quanh bị bức phải nhao nhao lui lại. Tô Thần dùng Thánh Linh kiếm pháp không ngừng nhanh chóng công kích Tiểu Phong, mà Hàng Long thập bát trưởng của Tiểu Phong không ngừng oanh lùi tiến công của Tô Thần. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, Tô Thần và Tiểu Phong chiến đấu một mực giằng co, bọn hắn hiện tại ai cũng không làm gì được đối phương. Kiếm pháp của Tô Thần mặc dù cường đại, nhưng tu vi cảnh giới của hắn dù sao cũng thấp. Tiểu Phong thực lực cường đại, nhưng khinh công không được, hắn căn bản cũng không theo kịp tốc độ của Tô Thần. Tiểu Phong có mấy lần cơ hội muốn oanh bay Tô Thần, nhưng đều bị Tô Thần dễ như trở bàn tay tránh thoát. Cầm Long công, kháng Long hữu hối, kiếm thập bát, oanh oanh oanh. Khu khu. Tô Thần đột nhiên bị Tiểu Phong hút tới bên cạnh, lại bị Tiểu Phong nhanh chóng một trường oanh bay ra ngoài, Tô Thần bị oanh bay hơn 10 mét, thổ huyết ho khan. Cầm Long công, mẹ nó, mình vậy mà quên mất Tiểu Phong còn có một môn võ công như vậy. Tô Thần lau máu tươi trên miệng nhìn về phía Tiểu Phong, hắn không nghĩ tới Tiểu Phong cũng âm hiểm như thế, đều đánh nhau hơn nửa canh giờ, Tiểu Phong hiện tại mới bộc lộ ra Cầm Long công. Long chiến vũ dã, kiếm thập cửu. Oanh oanh. Cầm Long công, phi long tại thiên. Kiếm 20. Oanh oanh oanh. Phốc. Khu khu. Tô Thần lại bị Tiểu Phong một trường oanh bay ra ngoài, lần này Tô Thần ở giữa không trung liền phun ra một búng máu. Thần Long bãi vĩ. Kiếm 21. Oanh oanh. Giờ phút này, khí tức của Tô Thần có chút yếu ớt, Tiểu Phong là càng đánh càng mạnh, thậm chí công kích không ngừng của Tiểu Phong bức Tô Thần liên tục bại lui. Ta đi, võ uy hầu muốn bại. Đúng vậy à, võ uy hầu đã không tệ, một cái tông sư cùng đại tông sư đánh nhau hơn nửa canh giờ, võ uy hầu đã là vô cùng giỏi. Đáng tiếc, võ uy hầu nếu không phải gặp được Tiểu Phong cái người càng đánh càng mạnh này, những đại tông sư sơ kỳ khác căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của võ uy hầu. Không tệ, võ uy hầu có thể nói gặp được Tiểu Phong là bi kịch của hắn. Bi kịch. Bên cạnh những đại tông sư kia đều là ăn cơm khô sao? Những đại tông sư kia sẽ để cho Tiểu Phong giết võ uy hầu sao? Nói không sai, mặc dù cái này có chút không đạo đức, nhưng những đại tông sư kia khẳng định sẽ không để Tiểu Phong giết võ uy hầu. Người trong giang hồ xung quanh nhìn thấy Tô Thần không ngừng bị đánh thổ huyết, bọn hắn đều cảm thấy Tô Thần có thể sẽ chết trong tay Tiểu Phong. Nhưng mà khi bọn hắn nghĩ đến Nôn Tính Am cùng những đại tông sư này, bọn hắn đều cảm thấy Tô Thần nếu xuất hiện nguy cơ, Nôn Tính Am cùng các đại tông sư khẳng định sẽ ra tay cứu giúp. Hoàng Dung nhìn thấy Tô Thần bị đánh thổ huyết, trong lòng nàng chẳng những không có cao hứng, ngược lại có chút lo lắng cho Tô Thần. Hoàng Dung vô đầu, cảm thấy nàng vô cùng không bình thường. Đại Ma Vương thế nhưng là cựu nhân của nàng, nàng làm sao có thể lo lắng cho cái tên khốn kiếp kia chứ? Mình nhất định là muốn tự tay giết Đại Ma Vương, nhất định là như vậy. Hoàng Dung suy nghĩ một chút liền cảm thấy Đại Ma Vương Tô Thần không thể chết trong tay người khác, nàng muốn tự tay giết Đại Ma Vương Tô Thần. Linh Trung Tắc nhìn võ uy hầu Tô Thần bị đánh thổ huyết, trong lòng nàng vô cùng cao hứng, nàng hiện tại hận không thể Tiểu Phong có thể giết chết võ uy hầu Tô Thần. Võ uy hầu vậy mà không phải đối thủ của Tiểu Phong, làm sao lại như vậy? Bạch Thanh Nhi nhìn thấy Tô Thần bị đánh thổ huyết lui lại, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Thực lực của nàng cũng căn bản không cứu được Tô Thần, chỉ là những đại tông sư bên cạnh làm sao cũng không có ra tay. Chẳng lẽ võ uy hầu còn có năng lực giết chết Tiểu Phong sao? Lâm Triều Anh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Thần, nàng biết Tô Thần còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ là Lâm Triều Anh nghĩ mãi không ra, đều lúc này rồi, những đạo gia công pháp kia của Tô Thần sao còn không dùng? Tống Ngọc Hoa nhìn thấy bộ dạng của Tô Thần liền nhíu mày hỏi, "Nhị thúc, võ uy hầu sẽ bị giết chết sao?" Tống Chí lắc đầu trả lời, "Ta không biết, bất quá, võ uy hầu nếu bị giết chết, Linh Nam chúng ta cũng không có uy hiếp, ngươi cũng không cần cùng võ uy hầu liên hôn." Tống Ngọc Hoa nghe được lời Tống Chí liền thở dài một hơi. Nàng cho dù không cùng võ uy hầu Tô Thần liên hôn, Tống Ngọc Hoa cũng sẽ cùng người của thế lực khác liên hôn, thân là nữ nhân đại gia tộc, nàng trốn không thoát vận mệnh liên hôn. Kinh Nghê và Ngôn Tịnh Am những nữ nhân này đều không có lo lắng cho Tô Thần. Các nàng đều biết thực lực của Tô Thần. Tô Thần còn chưa sử dụng những đạo gia võ học cường đại kia. Các nàng mặc dù không hiểu Tô Thần vì sao còn không xuất toàn lực, nhưng các nàng đều biết Tô Thần vô cùng tiết mạng, Tô Thần không có khả năng bị Tiểu Phong giết chết. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần bị đánh thổ huyết lui lại, trong lòng nàng vô cùng cao hứng. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần hiện tại bộ dáng thê thảm liền nói khẽ, "Võ Uy Hầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà sắp chết trong tay Tiểu Phong, đáng tiếc không thể tự tay giết tên khốn kiếp nhà ngươi." Chương 125, chiến. Nhất quyết sinh tử, Tô Thần VS Tiểu Phong. Hạ, chương 125, chiến. Nhất quyết sinh tử, Tô Thần VS Tiểu Phong. Hạ, Triệu Mẫn nhìn xung quanh, lén lút ra một cái thủ thế. Thời gian đã không còn nhiều, nàng muốn chuẩn bị bắt đầu vây giết nhân sĩ giang hồ ở đây. Chỉ cần Tô Thần thất bại bị giết, Triệu Mẫn sẽ để thủ hạ của nàng trước tiên hạ độc, những người trong giang hồ này chỉ cần đều trúng độc, nàng sẽ bắt đầu tàn sát tất cả mọi người tại Võ Lâm đại hội. Phái Nga Mi bên này, Chu Chỉ Nhược nhìn Tô Thần sắp thất bại bị giết, nàng đối với Kỷ Hiểu Phù bên cạnh hỏi, "Sư tỷ, Võ Uy Hầu sắp bại, sư phụ sẽ ra tay cứu Võ Uy Hầu sao?" "Hẳn là sẽ a." Kỷ Hiểu Phù nhíu mày nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái rồi trả lời. Nàng cảm giác sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái và Tô Thần quen biết, nếu không, Diệt Tuyệt Sư Thái vừa rồi cũng không có khả năng giúp Võ Uy Hầu, thậm chí đến bây giờ đều đứng ở bên phía Võ Uy Hầu. Đinh Mẫn Quân ở bên cạnh nghe được lời Chu Chỉ Nhược và Kỷ Hiểu Phù, nàng lắc đầu mở miệng nói, "Ta cảm thấy sẽ không, các ngươi không phát hiện sao? Những công pháp quỷ dị kia của Võ Uy Hầu đều không có sử dụng ra, nếu Võ Uy Hầu sử dụng ra những công pháp quỷ dị đó, Tiểu Phong không có khả năng đánh bại Võ Uy Hầu." Chu Chỉ Nhược và Kỷ Hiểu Phù cũng gật đầu. Nhưng các nàng cảm thấy Tô Thần vẫn sẽ thua, công pháp của Tô Thần mặc dù vô cùng quỷ dị, nhưng Tiểu Phong hiện tại là đại tông sư, công pháp quỷ dị của Tô Thần căn bản cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Tiểu Phong. Giờ phút này, một số trưởng lão cái bang lén lén lút lút đang thương lượng cùng một chỗ. Trong đó có một mỹ phụ xinh đẹp diễm lệ, nàng vẻ mặt âm ngoan nhìn Đoàn Chính Thuần đang bị bắt giữ. Mỹ phụ này chính là tình nhân cô Khang Mẫn của Đoàn Chính Thuần, cũng là hắc thủ lớn nhất âm mưu hãm hại Kiều Phong. Kiều Phong phải chết, nếu như Võ Uy Hầu Tô Thần giết không được Kiều Phong, chúng ta nhất định phải vây giết Kiều Phong. Thế nhưng Kiều Phong đã là đại tông sư, chúng ta chính là toàn bộ cộng lại đều không phải đối thủ của Kiều Phong. Yên tâm, Kiều Phong cho dù giết Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn cũng sẽ thân chịu trọng thương, đến lúc đó, cái bang chúng ta mấy trăm đệ tử xông lên, Kiều Phong nhất định sẽ bị chúng ta vây giết. Tốt, không giết Kiều Phong, âm mưu của ta sẽ bại lộ, chúng ta không muốn trở thành phản đồ người người kêu đánh, Kiều Phong nhất định phải chết. Khang Mẫn nghe được những trưởng lão này nói chuyện liền cười cười. Nàng hiện tại đối với việc giết hay không giết Kiều Phong đã không quan trọng, nhưng Đoàn Chính Thuần nhất định phải chết. Đoàn Chính Thuần mặc dù bị Võ Uy Hầu phế đi, nhưng điều này còn không thể giải mối hận trong lòng nàng. Trong đám người giang hồ xung quanh, tứ đại ác nhân của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường và Mộ Dung Phục đều ẩn tàng ở xung quanh, bọn hắn hiện tại đều đang chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ là, Mộ Dung Phục nhìn thấy sau khi Hồng Thất Công bị giết, Mộ Dung Thu Địch vậy mà giúp đỡ Võ Uy Hầu Tô Thần. Điều này làm cho hắn vô cùng giật mình. Hắn không nghĩ tới tên tiểu Bạch Kiểm lúc trước vậy mà là Võ Uy Hầu Tô Thần, Mộ Dung Phục có chút hối hận lúc ấy không có bắt lấy Võ Uy Hầu Tô Thần. Đại tùy Võ Uy Hầu Tô Thần thế nhưng là tay nắm trọng binh, tại Giang Linh thành của Đại Tống liền có hơn 20 vạn quân đội tinh nhuệ, Mộ Dung Phục nếu khống chế được Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn liền gián tiếp nắm giữ hơn 20 vạn quân đội. Mộ Dung Phục sắc mặt khó coi nói khẽ, đáng chết, hy vọng Võ Uy Hầu lát nữa đừng bị giết, mình cũng có cơ hội khống chế Võ Uy Hầu. Giờ phút này, Tô Thần vẫn luôn ngạnh kháng công kích của Kiều Phong. Kém một chút, chỉ kém một chút. Kiều Phong, lão tử liều mạng bị thương đều không có toàn lực ra tay, ngươi nhưng phải mãnh liệt thêm một chút. Tô Thần giờ phút này cảm thấy sắp đột phá, chỉ cần công kích của Kiều Phong mãnh liệt hơn một chút, áp lực của Tô Thần tiếp tục gia tăng, hắn liền có thể trong khốn cảnh đột phá đến đại tông sư. Tô Thần nghĩ đến, Kiều Phong đã có thể ở trong sinh tử khốn cảnh đột phá, hắn không có lý do gì kém hơn Kiều Phong. Tô Thần cũng là tông sư đỉnh phong thực lực, hắn muốn định phục dụng huyết bổ để đột phá đến đại tông sư. Nhưng mà, hắn muốn thử xem có thể ở trong tuyệt cảnh đột phá hay không. Tô Thần là muốn biết cảm thụ trong lòng lúc ở tuyệt cảnh này, như vậy không chỉ có thể rèn luyện tâm cảnh của hắn, thậm chí sau này tu luyện võ học cường đại cũng sẽ không tùy tiện tẩu hỏa nhập ma. Phi Long Tại Thiên, kiếm 21. Oanh oanh. Tiểu Phong một kích đẩy lui Tô Thần xong, hắn hiện tại đã minh bạch. Những đạo gia công pháp quỷ dị kia của Võ Uy Hầu Tô Thần, hắn lần này đều không có sử dụng. Tiểu Phong sắc mặt khó coi, cũng đoán ra được là vì sao. Tiểu Phong vẻ mặt tức giận kêu lên với Tô Thần, "Võ Uy Hầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn dùng ta làm đá mài dao." Tô Thần nghe được lời Tiểu Phong liền sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tiểu Phong vậy mà nhìn thấu suy nghĩ của mình, bất quá, bọn hắn đã đều đánh ra hỏa khí, Tiểu Phong cho dù không muốn làm đá mài dao của hắn cũng không được. "Tiểu Phong, ngươi là một đối thủ không tệ, dùng ngươi làm đá mài dao là vô cùng thích hợp. Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng để đá mài dao không cẩn thận giết chết. Đến đây đi, để ta xem ngươi cái đá mài dao này còn có thủ đoạn gì." Thần Long Bãi Vĩ, kiếm 20. Oanh oanh oanh. Cầm Long Công, Long Chiến Vũ Giã. Oanh. Ta đấu. Khu khu. Tô Thần lại một lần nữa bị Tiểu Phong đánh bay ra ngoài. Tô Thần bị đánh bay hơn 20 mét ngã trên mặt đất ho khan thổ huyết, Tô Thần biết Tiểu Phong so với vừa rồi càng thêm cường đại, thậm chí tốc độ ra tay càng nhanh, xem ra Tiểu Phong là thật sự phẫn nộ rồi. Mẹ nó, làm sao đều lúc này rồi còn không đột phá, chẳng lẽ hôm nay thật sự đột phá không được sao? Phi Long Tại Thiên, kiếm 21. Oanh oanh. Tiểu Phong không có cho Tô Thần cơ hội thở dốc, dám lấy hắn làm đá mài dao, hắn liền muốn dùng đá mài dao xử lý Võ Uy Hầu Tô Thần. Tô Thần nhanh chóng lui lại một khoảng cách. Hắn nhìn về phía Tiểu Phong sắc mặt liền giơ lên Lạc Tuyết kiếm, lần này hắn muốn phát động kiếm 22 Hủy Thiên Diệt Địa. "Tiểu Phong, đây là một kiếm cường đại nhất của ta, ta đến nay đều chưa từng sử dụng qua, ngươi là người đầu tiên kiến thức một kiếm này." "Ha ha, đó là vinh hạnh của Tiểu Phong, Võ Uy Hầu ta cũng sẽ sử dụng một kích cường đại nhất, là sống hay chết, nhất chiêu định thắng thua. Mẹ nó, quỷ mới cùng ngươi nhất chiêu quyết định sinh tử." Đậu xanh. Tô Thần muốn định thử xem uy lực của kiếm 22, Tiểu Phong cái đầu gỗ này vậy mà muốn nhất chiêu định sinh tử. Tô Thần cũng là thật sự im lặng. Tô Thần nhìn thấy người trong giang hồ xung quanh một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn cũng không muốn về khí thế thua Kiều Phong. Nhất chiêu định sinh tử. Nhất chiêu định sinh tử. Và anh. Tô Thần và Kiều Phong đều tụ tập lại công lực cường đại. Quần áo trên người bọn hắn phần phật tung bay, xung quanh bụi đất tung bay. Bọn hắn đều đang chuẩn bị phát động chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu uy lực cường đại nhất. Trên một cái cây to bên cạnh Võ Lâm Đại Hội, một nam nhân che mặt nhìn về phía Kiều Phong nói khẽ, "Phong Nhi, con nhất định phải thắng." Chương 126, Vô Tình Chi Kiếm kiếm 22, nhất kiếm bại Kiều Phong. Chương 126, Vô Tình Chi Kiếm kiếm 22, nhất kiếm bại Kiều Phong. Người trong giang hồ xung quanh nghe được Tô Thần và Kiều Phong muốn nhất chiêu định sinh tử, tất cả mọi người từng cái toàn thần quán chú nhìn về phía Tô Thần và Kiều Phong. Nhất chiêu định sinh tử, đây là một kích cuối cùng. Bọn hắn cũng muốn biết Tô Thần và Kiều Phong rốt cuộc ai có thể thắng được. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Lục Tiểu Phụng hỏi, "Lục Tiểu Phụng, còn không ngăn cản?" Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, "Ai, ngăn cản không được, xem ra lần này sẽ có một người phải chết." Lục Tiểu Phụng hiện tại căn bản cũng không thể ngăn cản. Hắn vốn cho rằng sự tình sẽ xuất hiện biến cố, thậm chí dị tộc nhân bắt đầu tiến công, nhưng không nghĩ tới hiện tại Võ Lâm Đại Hội ngoại trừ vài chỗ chém giết, không có bất kỳ cái gì người trong giang hồ can thiệp, dị tộc nhân vậy mà cũng không có phát động tiến công. Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tô Thần và Kiều Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Võ Uy Hầu sẽ không chết. Tây Môn Suy Tuyết, vì sao Võ Uy Hầu Tô Thần sẽ không chết? Tây Môn Suy Tuyết con mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Thần nói, kiếm pháp của Võ Uy Hầu vô cùng cường đại, Võ Uy Hầu còn chưa hoàn toàn thuần thục kiếm pháp của hắn, nếu như kiếm pháp của Võ Uy Hầu có thể vận dụng tự nhiên, Tiểu Phong chính là đại tông sư cũng sẽ bị chém giết. Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy lần này không hưởng công đến Võ Lâm đại hội. Kiếm pháp của Võ Uy Hầu Tô Thần làm cho hắn có hứng thú. Tây Môn Suy Tuyết mặc dù được xưng là kiếm thần, nhưng hắn cảm giác kiếm pháp của mình ở trước mặt Tô Thần không đáng chú ý. Tây Môn Suy Tuyết nhìn ra kiếm pháp của Tô Thần còn chưa đủ quen tay hay việc, nếu Võ Uy Hầu có thể hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp của hắn, như vậy thực lực của Võ Uy Hầu sẽ tăng lên gấp bội. Lục Tiểu Phụng có chút giật mình hỏi, Tây Môn Suy Tuyết, kiếm pháp của Võ Uy Hầu là vô cùng không tệ, nhưng hắn không thuần thục chính là không thuần thục, chiêu cuối cùng của Tiểu Phong và Tô Thần, Võ Uy Hầu chẳng lẽ có thể giết Tiểu Phong sao? Lục Tiểu Phụng, ngươi không dùng kiếm, ngươi nhìn không ra, chiêu kiếm pháp cuối cùng của Võ Uy Hầu e rằng vô cùng cường đại, Võ Uy Hầu nếu là lần này không chết, ta sẽ khiêu chiến Võ Uy Hầu. Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tây Môn Suy Tuyết liền vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết vậy mà muốn khiêu chiến Võ Uy Hầu. Lục Tiểu Phụng biết đối thủ có thể được Tây Môn Suy Tuyết để mắt tới, đều là cao thủ dùng kiếm, thậm chí đều là tuyệt thế cao thủ trên giang hồ. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Tung Hoành Gia Cái Nhiếp, Thợ Săn Tiền Thưởng Thẩm Lãng, Thần Kiếm Yến Nam Thiên, còn có một số tuyệt thế kiếm khách khác. Những kiếm khách này đều là người Tây Môn Suy Tuyết sau này muốn khiêu chiến. Lần này, Tây Môn Suy Tuyết không có coi trọng Tạ Hiểu Phong kiếm pháp siêu quần, hắn vậy mà lại coi trọng Võ Uy Hầu Tô Thần. Lục Tiểu Phụng nhìn kiếm si Tây Môn Suy Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Kinh Nghê, Nữ Nhân Che Mặt, Nô Tình Am, Mộ Dung Thu Địch, An Bích Như, thậm chí Lân Tình và Diệt Tuyệt Sư Thái. Các nàng những người này đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Thần, các nàng cũng chuẩn bị lúc Tô Thần thất bại sẽ cứu hắn. Bên cạnh, Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam đang đánh nhau cũng dừng lại, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Tô Thần và Kiểu Phong nhất chiêu định sinh tử. Toàn bộ Võ Lâm đại hội, ngoại trừ Huyền Minh Nhị Lao và hai Hòa Thượng Thiên Long tự còn đang đánh xì dầu, những người còn lại mặc kệ là cao thủ hay là giang hồ nhân sĩ bình thường, bọn hắn đều nhìn về phía Tô Thần và Kiểu Phong đang nhất chiêu định sinh tử. Thật là mất mặt. Triệu Mẫn nhìn thấy Huyền Minh Nhị Lao căn bản cũng không có xuất toàn lực nhanh chóng đánh giết Hòa Thượng Thiên Long tự, nàng sắc mặt có chút khó coi quay đầu đi. Trên sân quyết đấu, Tô Thần giờ phút này sắc mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Vô tình. Đây là vô tình kiếm pháp từ kiếm thập bát đến kiếm 22. Tô Thần không có khả năng giống như kiếm thánh vô tình vô nghĩa, hắn hiện tại liền đem chính mình xem như một người vô tình. Chỉ có như vậy, Tô Thần mới có thể phát huy một kiếm vô tình nhất của kiếm 22. Về phần kiếm 23 cường đại nhất, Tô Thần hiện tại cũng không dám tu luyện, tu vi quá thấp, hắn sợ hai còn chưa tu luyện thành công liền sẽ đi đời nhà ma. Vô tình chi kiếm, kiếm 22. Cầm Long Công, Long Chiến Vu Giã. Tô Thần giơ Lạc Tuyết kiếm liền bổ về phía Tiểu Phong, trên Lạc Tuyết kiếm một cỗ kiếm ý bi lương vô tình bộc phát ra một đạo quang mang công kích về phía Tiểu Phong. Vô tình, băng lãnh, bi lương, lạnh lùng. Kiếm 22 uy lực to lớn, bức bách người trong giang hồ xung quanh không ngừng lui lại, thậm chí một số giang hồ nhân sĩ thực lực thấp kém cái mũi đều bị chấn ra máu tươi. Đáng chết, ta không có khả năng thua, ta sẽ không làm đá mài dao. Kháng Long hữu hối. Tiểu Phong nhìn thấy Tô Thần thi triển ra kiếm 22, hắn biết ngăn cản không nổi. Hắn căn bản cũng không có khả năng ngăn cản được kiếm 22 vô tình này. Oanh oanh oanh. Thấy kiếm 22 tùy tiện liền đánh tan Hàng Long thập bát trưởng, thậm chí vô tình kiếm y hướng về phía Tiểu Phong nhanh chóng chém giết tới. Trên sân quyết đấu, bụi đất tung bay. Người trong giang hồ xung quanh căn bản thấy không rõ kết quả như thế nào. Là Tô Thần thắng hay là Kiều Phong thắng? Một lát sau, bụi đất chậm rãi tiêu tán. Tình cảnh trên sân quyết đấu bị người trong giang hồ xung quanh nhìn thấy rõ ràng. Giờ phút này, Tô Thần dùng Lạc Tuyết kiếm chống đỡ thân thể đứng đấy, mà Kiều Phong mất đi một cánh tay, thậm chí còn có một người che mặt đang đỡ Kiều Phong. Phúc. Tô Thần sắc mặt băng lãnh phun một búng máu. Nội lực của hắn lần này toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ, không có nội lực áp chế thương thế, Tô Thần căn bản cũng không khống chế được thương thế trong cơ thể. Tô Thần kiên trì đứng thẳng, lạnh lùng nói, "Tiểu Phong, không có người che mặt ra tay, ngươi sẽ không chỉ là đứt tay, ngươi thua." "Ta thua." Tiểu Phong nhìn về phía Tô Thần thần sắc cảm đạm nói, "Hắn vừa rồi nếu không phải người che mặt nhanh chóng ra tay cứu giúp, Tiểu Phong sẽ bị vô tình kiếm ý chém thành hai nửa." "Phốc." "Khụ khụ khụ." "Mẹ nó, lần này chẳng những không có đột phá, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn chưa giết được Tiểu Phong. Cái này thật sự là dã tràng xe cát. Lần này còn muốn lãng phí một viên Bách Linh Đan để khôi phục thương thế." Tô Thần nhìn về phía người che mặt bên cạnh Tiểu Phong cũng biết hắn là ai. Phụ thân của Tiểu Phong, Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn xuất hiện, như vậy Mộ Dung Bắc hẳn là cũng ở gần đây. Triệu Mẫn Nha đầu kia e rằng cũng muốn hành động rồi. "Ta đi, Võ Uy Hầu một kiếm cuối cùng quá mạnh." vô tình, kiếm ý cuối cùng của Võ Uy Hầu vậy mà là vô tình chi kiếm." "Không sai, lúc trước kiếm thập bắt đến kiếm 21 của Võ Uy Hầu đều là vô tình chi kiếm, chỉ là Võ Uy Hầu hình như không có hoàn toàn phát huy ra, cái này kiếm 22 mặc dù phát huy ra, nhưng đây khẳng định không phải toàn bộ uy lực." Võ Uy Hầu hẳn là tu luyện kiếm pháp này không bao lâu. Không tệ, nếu là Võ Uy Hầu hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp này, thực lực của Võ Uy Hầu sẽ càng thêm cường đại. Tiểu Phong vậy mà được cứu, bất quá đáng tiếc, bên cạnh Võ Uy Hầu thế nhưng là có 6-7 vị đại tông sư, cái người che mặt kia phải xui xẻo. Ừm, nếu không có người che mặt ra tay, Tiểu Phong vừa rồi đã bị Võ Uy Hầu chém giết. Người trong giang hồ xung quanh nhìn thấy Tô Thần đánh bại Tiểu Phong, những giang hồ nhân sĩ này đều vô cùng khiếp sợ, nhất là vô tình chi kiếm mà Tô Thần sử dụng, điều này làm cho người trong giang hồ xung quanh càng thêm chấn kinh. Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía Tô Thần lẩm bẩm nói, "Vô tình chi kiếm, vô tình." vô tình. Chẳng lẽ chỉ có vô tình mới có thể để kiếm pháp đạt tới cảnh giới cao nhất sao? Chương 127, Mẫn Mẫn Mộc Nhĩ Đen. Tô Thần vô sỉ đùa giỡn. Chương 127, Mẫn Mẫn Mộc Nhĩ Đen. Tô Thần vô sỉ đùa giỡn. Tây Môn Suy Tuyết túi đầu nghĩ đến một kiếm vừa rồi của Tô Thần. Vô tình. Vô tình chi kiếm. Tây Môn Suy Tuyết cảm giác tìm được linh cảm tăng lên kiếm pháp. Thành tại kiếm, thành tại người. Vô tình, vô tính, vô ta, duy kiếm. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Võ Uy Hầu này là đối thủ có tiềm lực nhất mà hắn từng gặp. Trong vòng 3 năm, Võ Uy Hầu Tô Thần tuyệt đối là kiếm thần trong các kiếm khách. Tôn Tú Thanh, môn thân sự này nên lui. Vô tình chi kiếm. Võ Uy Hầu Tô Thần biết, như vậy hắn cũng phải biết. Tô Thần ăn bách linh đan xong, hắn khoanh chân ngồi dưới đất đang chữa thương. Tô Thần cũng không lo lắng hiện tại có người dám đánh lén mình, có đám người kinh nghệ ở đây, trên võ lâm đại hội không ai dám đánh lén mình. Giờ phút này, kinh nghệ và nữ nhân che mặt những người này đã đem người che mặt vây lại. Các nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một đại tông sư cứu tiểu phong, điều này làm cho các nàng đều vô cùng tức giận. Công bằng một trận chiến. Các nàng những nữ nhân này nhìn thấy Tô Thần bị đánh không ngừng thổ huyết đều không có ra tay, mà cái này đại tông sư che mặt vậy mà phá hư quyết đấu, điều này làm cho các nàng đều không thể dung thứ. Muốn chết như thế nào? Kinh Nghê cầm kinh nghê kiếm chỉ vào người che mặt lạnh lùng hỏi. Kinh Nghê hiện tại trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tô Thần thế nhưng là phu quân của nàng. Kinh Nghê vừa rồi nhìn Tô Thần bị đánh không ngừng thổ huyết, trong lòng nàng liền vô cùng khó chịu. Nhưng ngay tại lúc Tô Thần muốn chém giết Kiều Phong, người che mặt này dám ra tay cứu rút, Kinh Nghê không có khả năng buông tha cái người che mặt phá hư quyết đấu này. Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt phẫn nộ kêu to, cùng nhau ra tay, đánh giết người che mặt này. Nữ nhân che mặt lạnh lùng nói, giết. Nô Tính ngang gật đầu, là đáng chết. Lân Tinh lạnh lùng nhìn về phía người che mặt, vậy thì cùng nhau ra tay đánh giết đi, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, vậy thì động thủ đi. An Bích Như nhìn về phía người che mặt tức giận nói, một cái đại tông sư đỉnh phong cao thủ, người che mặt này thực lực thật đúng là cường đại, nhưng mà lần này chết chắc. Tiểu Phong nghe được lời mấy nữ kinh nghe, hắn vội vàng kêu to cầu xin, chờ một chút, chư vị nữ hiệp, Tiểu Phong ta không muốn liên lụy người vô tội, ta Tiểu Phong nguyện ý chết một lần, xin chư vị nữ hiệp buông tha người che mặt này. Ra tay thì phải chết. Mộ Dung Tu Địch lạnh lùng liếc Tiểu Phong một cái, người che mặt phải chết, Tiểu Phong cũng phải chết, nàng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào làm tổn thương tên khốn kiếp kia. Đột nhiên, người trong giang hồ xung quanh từng cái đều toàn thân vô lực ngã xuống. Không xong, có người hạ độc. Đáng chết, rốt cuộc là người nào hạ độc? Nội lực của ta không dùng được. Của ta cũng thế. Nội lực không dùng được, thậm chí còn tứ chi vô lực, đây rốt cuộc là độc gì? Là bi tô thanh phong của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, ta biết Tây Hạ Nhất Phẩm Đường có loại độc này. Đáng chết, người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường làm sao lại xuất hiện ở Võ Lâm Đại Hội? Mấy ngàn người trong giang hồ đã ngã xuống hơn phân nửa. Những người còn lại cũng đều đang kiên trì. Ngoại trừ một số giang hồ cao thủ thực lực cường đại, thậm chí những môn phái giang hồ vẫn luôn đề phòng Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đánh lén ra, những người khác đều trúng độc sắp ngã xuống. Kinh Nghê và Mộ Dung Thu Địch những nữ nhân này cũng không lo được giết người che mặt. Các nàng đều đội vàng thủ hộ ở bên cạnh Tô Thần, may mắn các nàng nhận được thông báo của Tô Thần nên không có trúng độc. Nếu không, các nàng đều có thể bị loại độc dược không màu không mùi này độc ngã. Mau bao vây nơi này, một cái trung nguyên giang hồ nhân sĩ cũng không thể thả đi. Lúc này, xung quanh rừng cây đột nhiên xuất hiện 7-8 ngàn dị tộc quân đội và dị tộc giang hồ nhân sĩ. Những quân đội và giang hồ nhân sĩ mới đến này đoàn đoàn đem tất cả trung nguyên giang hồ nhân sĩ tại Võ Lâm Đại Hội vây lại. Trên Võ Lâm Đại Hội, những người không trúng độc lập tức tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ có nhiều dị tộc quân đội đến như vậy. Tham kiến công tử. Hách Liên Thiết Thụ của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, còn có Huyền Minh Nhị Lao mang theo một số cường giả đến bên cạnh Triệu Mẫn hành lễ nói. Triệu Mẫn mở ra quạt xếp cười cười nói, các ngươi đều làm không tệ. Triệu Mẫn nhìn thấy có 7 thành trung nguyên giang hồ nhân sĩ đều bị độc ngã, mấy trăm người còn lại cũng không đáng lo. Ngươi là người phương nào? Lục Tiểu Phụng nhìn xung quanh mấy trăm người tụ tập lại, hắn nhíu mày. Hắn đã nhắc nhở các trưởng môn và cao thủ tại Võ Lâm Đại Hội, nhưng lần này vậy mà vẫn bị độc ngã hơn 4000 người, độc dược không màu không mùi của dị tộc nhân thật đúng là khó lòng phòng bị. Triệu Mẫn nhìn mấy trăm người còn lại có chút tức giận. Giang hồ nhân sĩ không trúng độc đều là một số người thực lực cường đại, nàng cảm giác những người này e rằng là nhận được thông báo của Lục Tiểu Phụng. Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng tức giận kêu lên, Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày, làm sao chỗ nào cũng có ngươi? Ngươi không lo lắng kết cục xen vào việc của người khác sẽ bị giết sao? Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Triệu Mẫn cười nói, ta mạng lớn, bình thường là chết không được. Phải không? Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi nữ giả nam trang, nghĩ đến thân phận của ngươi hẳn là không đơn giản, có thể cho ta biết tên không? Lúc này, Tô Thần ngồi dưới đất mở mắt ra lớn tiếng nói, Lục Tiểu Phụng, nàng tên là Mẫn Mẫn Hắc Mộc Nhĩ, là nữ nhi của Đại Nguyên Đế quốc binh mã Đại Nguyên Soái, cũng là quận chúa của Đại Nguyên Đế quốc. Vô sỉ không tiếp, ta gọi là Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền vô cùng phẫn nộ. Cái gì Hắc Mộc Nhĩ? Triệu Mẫn rõ ràng gọi là Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ, cái tên vô sỉ khốn kiếp này e rằng lời nói có ẩn ý, thậm chí có thể là đang đùa giỡn mình. Tô Thần cười cười phất tay nói, đều giống nhau, đều giống nhau. Đáng chết, lát nữa ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thần nghe được lời Triệu Mẫn căm hận, hắn nhìn thoáng qua Chu Chỉ Nhược của phái Nam Y, Tô Thần liền định chọc tức Triệu Mẫn cái này tiểu ma nữ. Triệu Mẫn, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngoan độc như thế, nếu ngươi tiếp tục ngoan độc xuống dưới, cẩn thận Trương Vô Kỵ của Minh giáo không cần ngươi, ngươi nhìn xem người ta Chu Chỉ Nhược, xem xét chính là tiểu thư khuê các, đối thủ cạnh tranh của ngươi thế nhưng là vô cùng cứng hãn. Chu Chỉ Nhược nghe được lời Tô Thần có chút không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới Võ Uy Hầu vậy mà biết quan hệ giữa nàng và Trương Vô Kỵ. Phái Nga Mi thế nhưng là muốn liên lạc các môn phái trên giang hồ công đánh Minh giáo, nàng lại còn cùng Trương Vô Kỵ có quan hệ, điều này khẳng định sẽ làm cho Diệt Tuyệt Sư Thái không cao hứng. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Tô Thần vô cùng tức giận. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền lạnh lùng nói, "Hừ, Chu Chỉ Nhược cái tiểu tiện nhân kia, ta một lát nữa sẽ giết nàng, Võ Uy Hầu, ngươi không lo lắng cho an toàn của ngươi sao? Tiểu ma nữ, ngươi giết không được ta." "Suy, nơi này chính là có 7-8 ngàn quân đội, thậm chí giang hồ cao thủ cũng có trên trăm vị, ta làm sao có thể giết không chết ngươi?" Chương 128, Tô Thần đại pháp lựa gạt, Triệu Mẫn quận chúa giận đùng đùng. Chương 128, Tô Thần đại pháp lựa gạt, Triệu Mẫn quận chúa giận đùng đùng. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần vô cùng kinh thường. Xung quanh có 7-8 ngàn quân đội, bên cạnh nàng còn có trên trăm vị giang hồ cao thủ. Bên người Tô Thần mặc dù có không ít giang hồ cao thủ, nhưng trong quân đội thế nhưng là có hơn 3 ngàn cung tiễn thủ, thậm chí ngay cả Bát Nưu Nỗ đều có hơn 10 cỗ. Triệu Mẫn không tin Tô Thần có thể đảo tẩu. Tô Thần nghe được lời Triệu Mẫn liền cười hỏi, "Tiểu ma nữ, ngươi thật sự không tin?" "Không tin, thật sự không tin." Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ đến tính toán của Tô Thần. Tên khốn kiếp này sẽ không phải là đang trì hoãn thời gian để chữa thương chứ? Thậm chí còn muốn vì những người trong giang hồ nơi này trì hoãn thời gian để bất động. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút liền đối với Tô Thần chào phúng nói, "Vô sĩ khốn kiếp, ngươi sẽ không phải là đang trì hoãn thời gian chứ? Ngươi bị thương nghiêm trọng, thậm chí còn muốn vì những người trong giang hồ nơi này trì hoãn thời gian để bất động." "Ha ha ha, Võ Uy Hầu Tô Thần, đây là thập hương nhuyễn cân tán của ta và Bi Tô Thanh Phong của Tây Hạ nhất phẩm đường, chính là cho các ngươi 3 ngày thời gian, các ngươi cũng giải không được đâu." Tô Thần nghe được lời Triệu Mẫn liền lắc đầu. Thương thế của hắn đã khôi phục 4 thành. Về phần những người trong giang hồ kia, Tô Thần mới mặc kệ bọn hắn sống chết. Tô Thần nhìn về phía Hách Liên Thiết Thụ của Tây Hạ nhất phẩm đường lớn tiếng kêu lên, "Hách Liên Thiết Thụ, ta ra lệnh cho ngươi bắt lấy Triệu Mẫn." Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời Tô Thần liền một bước. Hắn đang nhìn cực phẩm mỹ nữ bên cạnh Tô Thần. Hách Liên Thiết Thụ không nghĩ tới cái tên tiểu bạch kiểm này vậy mà dám ra lệnh cho hắn. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là tướng quân Tây Hạ. Võ Uy Hầu Tô Thần cho dù là Võ Uy Hầu của Đại Tùy, nhưng cái tên tiểu bạch kiểm này dựa vào cái gì ra lệnh cho hắn? "Tiểu bạch kiểm, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?" Tô Thần sờ lên cằm nói, "Hách Liên Thiết Thụ, Hắc Sơn Bạch Thủy lệnh, ngươi quên rồi sao? Ta thế nhưng là cùng Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy của các ngươi có ước định, mau chóng cho ta bắt lấy Triệu Mẫn." Tô Thần tìm hiểu qua chuyện của Tây Hạ. "Hắc Sơn Bạch Thủy lệnh, đây chính là lệnh bài lao yêu phụ Lý Thu Thủy nắm giữ, cũng là lệnh bài điều động đại quân Tây Hạ và nhất phẩm đường." Tô Thần liền định lừa gạt tên ngốc Hách Liên Thiết Thụ một chút. Hách Liên Thiết Thụ nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Tiểu Bạch Kiểm, chớ có lừa gạt ta, ngươi lấy ra Hắc Sơn Bạch Thủy lệnh, nếu không ta sẽ không tin ngươi." Tô Thần chỉ vào Hách Liên Thiết Thụ mắng to, "Ngươi mẹ nó là thằng ngu sao? Ta là Đại Tùy Võ Uy Hầu, lời ta nói còn có thể là giả? Lại nói nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là địa bàn Đại Tống, thậm chí nơi này còn đang ở Võ Lâm Đại Hội của giang hồ, ta sẽ mang theo Hắc Sơn Bạch Thủy lệnh sao?" Kinh Nghê và Ngôn Tịnh Am ấy nữ nghe được lời Tô Thần khỏe miệng giật một cái. Các nàng vô cùng xác định Tô Thần đang lừa gạt Hách Liên Thiết Thụ. "Đại Tùy Võ Uy Hầu, Đại Tùy Võ Uy Hầu ai không biết là một kẻ vô sỉ không biết xấu hổ." Các nàng đều đối với sự hồ ngôn loạn ngữ của Tô Thần vô cùng bị thị. Triệu Mẫn nghe được Tô Thần hồ ngôn loạn ngữ, nàng liền đối với Hách Liên Thiết Thụ kêu lên, "Vô sỉ không tiếp, ngươi nói đều là nói hiệu nói bượng, Hách Liên Thiết Thụ tướng quân, Võ Uy Hầu Tô Thần chính là một tên vô sỉ chi đồ, ngươi cũng đừng tin tưởng lời Tô Thần." "Triệu Mẫn, thế nào? Ngươi chột dạ sao?" "Ta chột dạ cái rắm, ngươi đâu, giết tất cả trung nguyên giang hồ nhân sĩ." "Vâng, quận chúa." Tô Thần nhìn thấy Triệu Mẫn ra lệnh quân đội ra tay. Hắn nhìn về phía Hách Liên Thiết Thụ tiếp tục nói nhảm, "Hách Liên Thiết Thụ, ta thế nhưng là cùng Thái Hậu các ngươi có minh ước, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng Thái Hậu các ngươi thời gian trước biến mất một hồi sao? Ngăn lại quân đội của Triệu Mẫn, nếu không ngươi sẽ hỏng đại sự của Thái Hậu và ta." Hách Liên Thiết Thụ đội vàng lớn tiếng ra lệnh, "Người đâu, cho ta ngăn lại quân đội Đại Nguyên, kẻ nào tự tiện hành động giết không tha." Hách Liên Thiết Thụ có chút tin tưởng lời Tô Thần. Thái Hậu Lý Thu Thủy thời gian trước xác thực bí mật đi ra ngoài, hắn nghĩ đến Tô Thần Đại Tùy là thống soái quân đội tiến công Đại Tống, Hách Liên Thiết Thụ cũng lo lắng Lý Thu Thủy và Tô Thần có minh ước gì. Nếu là bởi vì lần này phá hủy mưu đồ của Thái Hậu Lý Thu Thủy, hắn có mấy cái đầu cũng không giữ được. "Vâng, tướng quân." Triệu Mẫn nhìn thấy Hách Liên Thiết Thụ ra lệnh quân đội muốn ngăn cản quân đội của nàng, nàng vẻ mặt phẫn nộ mắng to, "Hách Liên Thiết Thụ, ngươi là thằng ngu sao? Cái tên vô sỉ chi đồ này rõ ràng là đang lừa gạt ngươi, Võ Uy Hầu căn bản cũng không có cùng Thái Hậu các ngươi có minh ước." "Triệu Mẫn, vậy chúng ta có minh ước?" Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần giận đùng đùng mắng to, "Ta cùng ngươi có cái dám minh ước?" "Ha ha, Hách Liên Thiết Thụ, Thái Hậu các ngươi nói cho ta biết rất nhiều bí mật, ngươi muốn nghe không? Đây đều là liên quan tới ngươi, thậm chí còn quan hệ đến cái mạng nhỏ của ngươi." Tô Thần nhìn Triệu Mẫn bộ dáng tức giận liền cười to lên. Bất quá, hắn vẫn phải tiếp tục lừa gạt Hách Liên Thiết Thụ. Vạn nhất Hách Liên Thiết Thụ nếu phản ứng lại, nơi này e rằng sẽ phát sinh đại tàn sát. Lại nói thương thế của hắn hiện tại còn chưa triệt để khôi phục. Tô Thần muốn cùng chúng nữ trốn khỏi vòng vây của dị tộc quân đội, cung tiễn thủ và bát nhu nấu của dị tộc thế nhưng là một uy hiếp lớn, hắn nhất định phải đem thương thế hoàn toàn khôi phục mới có thể đào tẩu. Người trong giang hồ xung quanh và dị tộc quân đội đều mở bức. Trung nguyên giang hồ nhân sĩ than ngồi dưới đất chờ đợi vận mệnh bị tàn sát, mà dị tộc quân đội cũng là lẫn nhau giằng co. Tây Hạ 5.000 quân đội và Đại Nguyên 3.000 quân đội đều là kiếm bạt nộ trương thủ địch đối phương. Lục Tiểu Phụng cũng mở bức. Hắn cũng không biết Tô Thần nói là thật hay giả. Vạn nhất Võ Uy Hầu và Tây Hạ mưu đồ Đại Tống, đây cũng là chuyện có khả năng phát sinh. những giang hồ cao thủ và trưởng môn khác đều nộ thị Tô Thần. Bọn hắn đều cảm thấy Tô Thần cùng dị tộc có minh ước, thậm chí có thể mưu đồ phát động chiến tranh đối với Đại Tống. Điều này làm cho những người trong giang hồ này đều vô cùng phẫn nộ. Đế quốc Trung Nguyên thế nhưng là có ước định không thể cùng dị tộc hợp tác. Võ Uy Hầu Tô Thần đây là phản bội ước định, thậm chí phản bội toàn bộ Hoa Hạ dân tộc. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Tô Thần tức giận mắng to, bại hoại, Võ Uy Hầu chính là bại hoại của người Trung Nguyên chúng ta. Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân nhìn nhau đều không nói gì. Các nàng mặc dù cảm thấy Võ Uy Hầu không có khả năng cùng dị tộc hợp tác, nhưng sự thật chính là sự thật, Võ Uy Hầu thật sự là cùng dị tộc có cấu kết. Tống Ngọc Hoa nghi hoặc hỏi Tống Chí, nhị thúc, Võ Uy Hầu Tô Thần thật sự cấu kết dị tộc? E rằng là thật. Vậy Võ Uy Hầu Tô Thần không phải xong rồi sao? Tống Chí gật đầu nghiêm túc nói, hắn khẳng định xong rồi, cấu kết dị tộc thế nhưng là sẽ bị tất cả đế quốc Trung Nguyên thảo phạt, Võ Uy Hầu cho dù có mấy chục vạn quân đội, hắn cũng ngăn không được các đế quốc khác tiến công. Tống Ngọc Hoa nghe được lời Tống Chí liền lắc đầu. Nàng sau này không có khả năng lại cùng Tô Thần liên hôn, phụ thân nàng hận nhất dị tộc, nếu như Võ Uy Hầu thật sự cấu kết dị tộc, Võ Uy Hầu Tô Thần e rằng thật sự muốn xong đời. Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời Tô Thần liền vội vàng hỏi, "Võ Uy Hầu, ngươi nói nghe một chút." Hách Liên Thiết Thụ cũng không phải quá tin tưởng lời Tô Thần, nhưng hắn cũng không dám không tin lời Tô Thần. Hách Liên Thiết Thụ liền muốn nhìn xem Tô Thần còn biết những gì, hắn cũng có thể xác định một chút Võ Uy Hầu rốt cuộc cùng Thái Hậu có minh ước hay không. Thái Hậu Lý Thu Thủy từng nói ngươi không chịu nổi trọng dụng, nhưng ngươi là vô cùng trung tâm, cho nên Thái Hậu Lý Thu Thủy liền muốn cho ngươi thêm một cơ hội. Hách Liên Thiết Thụ, ngươi trưởng quản nhất phẩm đường liền không có phát hiện bên trong có nội gián sao? Chương 129, Triệu Mẫn tiểu ma nữ, tới gọi một tiếng hảo ca ca. Chương 129, Triệu Mẫn tiểu ma nữ, tới gọi một tiếng hảo ca ca. Tô Thần lần này định đem Mộ Dung Phục bộc lộ ra, như vậy chẳng những có thể để Hách Liên Thiết Thụ tin tưởng lời hắn, thậm chí còn có thể để cha con Mộ Dung Phục và cha con Kiều Phong đến một trận chiến đấu. Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời Tô Thần trong lòng giật mình. Năng lực của hắn xác thực không ra sao, Hách Liên Thiết Thụ nếu không phải đối với Thái Hậu Lý Thu Thủy trung thành tuyệt đối, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của hoàng đế cũng không nghe, Thái Hậu Lý Thu Thủy thật đúng là có khả năng từ bỏ hắn. Võ Uy Hầu, ngươi nói tiếp đi, bên trong nhất phẩm đường rốt cuộc ai là nội gián? Tô Thần nhìn xung quanh Hách Liên Thiết Thụ cười nói, Lý Duyên Tông. Hách Liên Thiết Thụ nghe được cái tên Tô Thần nói, hắn vội vàng ra lệnh, Lý Duyên Tông. Người đâu, mau bắt lấy Lý Duyên Tông. Vâng. Mộ Dung Phục nghe được Tô Thần nói ra tên của hắn, hắn nhanh chóng công kích cao thủ nhất phẩm đường gần đó liền muốn đào tẩu. Mộ Dung Phục không biết vì sao Tô Thần lại nói hắn là nội gián, nhưng hắn xác thực là trà trộn vào trong nhất phẩm đường không có ý tốt, Mộ Dung Phục không thể bị bắt, nếu không thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Hách Liên Thiết Thụ hiện tại đều đối với Tô Thần là hoàn toàn tin tưởng. Thái Hậu Lý Thu Thủy e rằng đã sớm phát hiện Lý Duyên Tông là nội gián. Thái Hậu đây là cho hắn cơ hội cuối cùng. Hách Liên Thiết Thụ nếu tra được Lý Duyên Tông là nội gián, Thái Hậu sau này vẫn sẽ trọng dụng hắn, hắn nếu không có tra được Lý Duyên Tông là nội gián, Thái Hậu Lý Thu Thủy e rằng sẽ từ bỏ hắn. Hách Liên Thiết Thụ vô cùng cảm kích Võ Uy Hầu Tô Thần. Lần này nếu không phải Tô Thần nói cho hắn biết Lý Duyên Tông là nằm vùng, cái mạng nhỏ của hắn e rằng khó giữ được. Lý Duyên Tông, ngươi quả nhiên là nội gián, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Mộ Dung Phục vẻ mặt chính khí nói, Hách Liên Thiết Thụ, ta thế nhưng là người Đại Tống, ta nằm vùng Tây Hạ các ngươi chính là muốn truyền lại quân tình. Lần này nếu không phải các ngươi trông coi vô cùng nghiêm mật, ta đã sớm thông báo cho người trong giang hồ nơi này. Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời Mộ Dung Phục, hắn tức giận ra lệnh, cho ta bắt lấy Lý Duyên Tông, sinh tử bất luận. Vâng, tướng quân. Tô Thần nhìn thấy cao thủ nhất phẩm đường vây giết Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục lần này cũng trốn không thoát. Tô Thần nhìn về phía Triệu Mẫn đang tức giận bên cạnh cười hỏi, "Triệu Mẫn, ngươi tin tưởng lời Lý Duyên Tông sao?" Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Tô Thần tức giận hỏi, "Ngươi cái tên vô sỉ khốn kiếp này, ngươi làm sao biết Lý Duyên Tông là nằm vùng?" Triệu Mẫn biết Hách Liên Thiết Thụ đã bị tên khốn kiếp này lừa gạt thành công. Nhưng mà, tên khốn kiếp này làm sao biết Lý Duyên Tông chính là nằm vùng? Võ Uy Hầu Tô Thần hẳn là không biết Lý Duyên Tông là ai mới đúng, chẳng lẽ Tây Hạ Thái Hậu thật sự cùng tên khốn kiếp này có minh ước? Tô Thần sờ lên cằm cười to nói, "Ha ha, Triệu Mẫn, gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta liền nói cho ngươi biết." Vô sỉ khốn kiếp, ngươi nằm mơ. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần, nàng hận không thể cầm kiếm đâm chết cái tên vô sỉ khốn kiếp này. Hảo ca ca, thật sự là buồn nôn chết người. Nàng cả một đời đều không có khả năng gọi như vậy. Tô Thần nhìn cao thủ sau lưng Triệu Mẫn cười nói, thật sao? Triệu Mẫn tiểu ma nữ, Tây Hạ có nằm vùng, bên cạnh ngươi chẳng lẽ liền không có nằm vùng sao? Tô Thần biết Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao của Minh Giáo đang ẩn tàng bên cạnh Triệu Mẫn. Hắn hiện tại nghĩ đến con nên đem Phạm Giao cũng đâm ra hay không. Bất quá, nếu Tô Thần để lộ Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao ra, Minh Giáo e rằng sẽ không chết không thôi với hắn. Trương Vô Kỵ, đây cũng là một trong bốn kẻ thù, thôi bỏ đi, nếu Triệu Mẫn tiểu ma nữ chịu gọi hắn một tiếng hào ca ca, Tô Thần có đâm Phạm Giao ra cũng chẳng sao. Ngươi có ý gì? Triệu Mẫn nghe lời Tô Thần nói, trong lòng giật thót. Nàng thầm đoán, chẳng lẽ bên cạnh mình cũng có nằm vùng. Bất quá, Triệu Mẫn cũng lo lắng Tô Thần đang lừa gạt mình. Tên khốn kiếp vô sỉ này trong miệng không có một câu nói thật, nàng cũng không biết có nên tin tưởng tên vô sỉ này hay không. Ý trên mặt chữ, với thông minh tài trí của ngươi mà nghe không hiểu sao? Võ Uy Hầu, ngươi mất ở đây chân ngoài lý gián, ta sẽ không tin lời ngươi. Vậy tùy ngươi, tiểu ma nữ. Sau này ngươi nếu bị chơi xỏ, ngàn vạn lần đừng có khóc nhẹ. Vô sỉ không tiếp. Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Tô Thần nhưng không có cách nào. Nàng muốn biết nằm vùng trong miệng Tô Thần là ai, dù cho sau khi điều tra người kia không phải nằm vùng, nàng cũng sẽ không xoắn xuýt như vậy. Giờ phút này, một kẻ xấu xí sau lưng Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần vô cùng cảnh giác. Hắn không biết nằm vùng mà Tô Thần vừa nói có phải là hắn hay không, nhưng hắn cũng lo lắng Võ Uy Hầu vừa rồi ám chỉ chính là hắn. Kinh Nghê và Ngôn Tinh Am, những nữ nhân này đều quái dị nhìn Tô Thần. Các nàng không ngờ Tô Thần chỉ dăm ba câu đã giải quyết xong tướng quân nhất phòng đường, tên khốn kiếp vô sỉ này thật sự làm cho các nàng giật mình. Mộ Dung Thu Địch nhìn Mộ Dung Phục bị vây giết căn bản không thèm để ý một người tiên ti, nếu không phải tiên tổ của Mộ Dung Phục từng cứu tiên tổ Mộ Dung gia, Thất Tinh Đường Mộ Dung thế gia làm sao có thể dính dáng đến người tiên ti. Mộ Dung Phục sắp kiên trì không nổi nữa, hắn bị đông đảo cao thủ vây giết, Mộ Dung Phục hiện tại cũng không dám bộc lộ võ học của Mộ Dung gia. Mộ Dung Phục nhìn về phía người giang hồ bên cạnh lớn tiếng kêu lên, "Mau cứu ta, ta chính là vì người Trung Nguyên mà nằm vùng Tây Hạ, các ngươi không thể thấy chết không cứu. Lên, mau cứu Lý Duyên Tông. Cùng nhau ra tay, chúng ta không thể nhìn người Trung Nguyên bị giết. Lý Duyên Tông là vì nhân tài Trung Nguyên chúng ta mới nằm vùng Tây Hạ, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Ra tay, cứu Lý Duyên Tông." Lý Duyên Tông là một hảo hán, chúng ta đều ra tay. Những người giang hồ không chúng độc nhau nhau cầm vũ khí xuống tới, bọn hắn đều muốn cứu Mộ Dung Phục đang bị nhất phẩm đường vây giết. Hách Liên Thiết Thụ thấy hơn 300 người giang hồ muốn cứu Mộ Dung Phục, hắn phất phất tay ra lệnh, cùng tiễn thủ chuẩn bị, bán cho ta đám người giang hồ Trung Nguyên. Bèo bèo. A, mau tránh. Ta. Đáng chết, đều tránh né cùng tiễn thủ. Chân của ta, cứu ta. Lùi lại, đều lùi lại. Cung tiễn quá dày đặc, chúng ta căn bản không tới gần được. Hơn 300 người giang hồ chỉ trong nháy mắt đã bị diệt sát một nửa, số người giang hồ còn lại lui về cũng đại bộ phận đều mang thương tích. Một đám ngu ngốc. Tô Thần nhìn đám người giang hồ không biết sống chết liền lắc đầu. Bất quá, Lục Tiểu Phụng và những người giang hồ cường đại kia không ra tay cứu Mộ Dung Phục, điều này khiến Tô Thần có chút tò mò. Kẻ thích lo chuyện bao đồng là Lục Tiểu Phụng, hắn lần này sao lại không lo chuyện bao đồng? Tô Thần hướng về phía Lục Tiểu Phụng lớn tiếng gọi, "Lục tiểu kê, sao ngươi không đi cứu Lý Duyên Tông?" Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần liền sờ sờ ria mép nói, "Võ Uy Hầu, ngươi hy vọng ta đi cứu Lý Duyên Tông sao?" Tô Thần cạn lời mắng Lục Tiểu Phụng, "Ta mẹ nó, ngươi cứu thì cứu, cái gì mà ta hy vọng hay không hy vọng? Lục Tiểu Kê, ngươi không phải là sợ chết chứ?" Lục Tiểu Phụng lắc đầu cười to nói, "Ha ha, Võ Uy Hầu, ta đối với ngươi có chút tò mò rồi. Lý Duyên Tông không đáng để chúng ta đi cứu, ngươi bộc lộ Lý Duyên Tông khẳng định có mục đích, hơn nữa ta tin tưởng Lý Duyên Tông nhất định là một kẻ đáng chết.